Chương 55, U Minh chi ảnh. Ưng Đồng Hiền Uy. Chương 55, U Minh chi ảnh. Ưng Đồng Hiền Uy. Thời gian đổ về mấy phút trước, chiến trường bên trong, Từ Thiến đại thương dò ra, thương xuất như long. Mỗi một kích công tới, đều xé rách không khí, tiếng xé gió thanh thúy đứt hai. Diệp Ly lựa chọn tránh nàng phong mang, vừa đánh vừa lui. Dù sao Từ Thiến công kích vừa nhìn liền biết vừa nhanh vừa mạnh. Đó nữa, nàng tuyệt không phải là đối thủ. Thừa dịp Diệp Ly bị Từ Thiến bước lui, Trần Thanh thì mượn cơ hội giết tới bên nàng mặt, thi triển cực ảnh đao pháp. Sư hai huynh muội phối hợp vô cùng ăn ý, Diệp Ly vừa mới bị bước lui, Trần Thanh đao liền trong nháy mắt đánh tới, căn bản không cho nàng thời gian phản ứng. Nhưng làm huyết sát môn nội môn thân truyền đệ tử, Diệp Ly vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự, mấy lần đều bị hiểm hiểm tránh đi. Nguy hiểm nhất một lần, cũng chỉ là bị trường đao vạch phá quần áo, vẫn chưa thực tế làm bị thương. Trần Thanh cùng Từ Thiến vẫn chưa bởi vậy mất đi kiên nhẫn. Hai đánh một, ưu thế tại bọn hắn. Diệp Ly ở vào hạ phòng, bọn hắn giải quyết đối phương, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng Diệp Ly lại không có ý định cùng bọn hắn rông dài. Không có gì có khác thủ đoạn sao? Đã như vậy, ta thì không cùng ngươi nhóm chơi. Diệp Ly cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Nàng chỉ bất quá muốn nhìn một chút, đối với sư minh muội còn có hay không cái gì thủ đoạn. Một phen giao thủ, trong nội tâm nàng cũng đã nắm chắc, lười nhắc lại cùng hai người dây dưa, lấy ra bản lĩnh thật sự. U Minh chi ảnh. Lúc này, Từ Thiến lại một lần lấy chấn nhạc thương pháp bước lui Diệp Ly. Trần Thanh lại lần nữa theo sát mà tới, hướng về lui về phía sau Diệp Ly một đao đánh xuống, thẳng chém nàng đầu. Diệp Ly lại là tránh đều không tránh, dường như không có kịp phản ứng, tránh không thoát một dạng. Có thể đang lúc Trần Thanh cho là mình có thể bổ trúng lúc, Diệp Ly thân ảnh lại là đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn, vô ảnh vô tung. Biến mất? Đây là có chuyện gì? Trần Thanh một đao kia trực tiếp phách không, chỉ phá vỡ không khí. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không có kịp phản ứng. Vào thời khắc này, hắn phía sau lưng bỗng nhiên bị đau, hướng phía trước một cái lảo đảo. Sau lưng quần áo đúng là không hiểu bị bật phá, lưu lại một đạo vết thương. Rất rõ ràng, đây là Diệp Ly tiểu động tác. Nàng cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà chính là ẩn thân, để Trần Thanh cùng Từ Thiến không phát hiện được tung tích của nàng. Không tốt, là U Minh chi ảnh. Nàng thế mà đem môn võ học này luyện đến đại thành cấp. Trần Thanh sắc mặt nghiêm túc, rất nhanh kịp phản ứng. U Minh chi ảnh, huyết sát môn bên trong một môn nhị lưu võ học. Môn võ học này kỳ thật cũng không đáng chú ý, chỉ là một môn thân pháp, mà lại uy lực cũng không cường. Luyện tới tiểu thành cấp, hiệu quả còn không bằng một số bất nhập lưu võ học. Nhưng là, môn võ học này lại có một cái chỗ đặc biệt. Luyện đến đại thành cấp về sau, tu luyện giả thi triển U Minh chi ảnh có thể ẩn nấp tại trong bóng đêm, thực hiện ẩn thân. Chỉ bất quá, muốn đem một môn nhị lưu võ học luyện đến đại thành, nói nghe thì dễ. Tăng thêm U Minh chi ảnh vốn là khó có thể tu luyện. Cho dù là bằng vào huyết sắt môn ma môn thủ đoạn, đều cực ít có người luyện thành. Trần Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Ly có thể luyện thành. Lần này, hắn cùng Từ Thiến nguy hiểm. Trần Thanh nắm chặt trong tay trường đao, thần tình nghiêm túc. Phù Dương thành, chỗ cửa thành. Hà Tổng Kỳ, ngươi thật đúng là miệng quá đen. Giang Huyền không khỏi đậu đen rau muốn một tiếng. Nguyên bản Trần Thanh sư minh muội liên thủ, để ép Diệp Ly đánh thật hay tốt. Hà Uy vừa mở miệng, cục thế trong nháy mắt bị chuyển. Đây không phải miệng quạ đen là cái gì? Nghe vậy, Hà Uy ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm gì. Hắn cau mày, nhìn về phía chiến trường, thần sắc hơi có chút lo lắng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn hắn. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Diệp Ly mài chết. Hà Uy nói cũng không sai. Làm Diệp Ly thi triển ra cái này kỳ lạ ẩn thân chi thuật về sau, đại cục trong nháy mắt bị chuyển. Diệp Ly ở trong tối, Trần Thanh cùng Từ Thiến ở ngoài sáng. Hai người không phát hiện được Diệp Ly tung tích, không mấy phút nữa công phu, trên thân liền đã thêm không ít vết thương. Nhưng vấn đề là giúp thế nào? Trần Thanh cùng Từ Thiến đều nhìn không thấy Diệp Ly thân ảnh, càng đừng đề cập Hà Uy cùng Giang Huyền. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai người trên thân không ngừng thêm thương. Nhưng Diệp Ly thân ảnh lại là liền một quặng lông đều nhìn không thấy. Bởi vậy, Giang Huyền không khỏi nhíu mày. Diệp Ly mục tiêu thế nhưng là hắn. Trần Thanh cùng Từ Thiến như là chết, hắn cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng nên như thế nào phá cục? Giang Huyền nhíu mày khổ tư, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn ưng đồng thế nhưng là đạt đến đại thành cấp. Nhìn bằng mắt thường không đến Diệp Ly thân ảnh, nhưng bằng mượn đồng thuật, có lẽ có thể nhìn đến. Nghĩ đến thì làm. Giang Huyền lập tức thi triển ưng đồng. Hắn thị giác lại đi tới mở quảng sừng tình huống. Tầm mắt biến đến càng rộng, nhìn đến sự vật càng rõ ràng. Lúc này thời điểm, hắn lại nhìn về phía ba người chiến trường, nhất thời cảm thấy khác biệt. Tại không có thi triển ưng đồng trước đó, hắn chỉ có thể nhìn thấy Trần Thanh cùng Từ Thiến bị đánh. Thi triển ưng đồng về sau, hắn nhìn đến rõ ràng hơn. Lập tức, Giang Huyền cẩn thận xem xét chiến trường. Mặc dù hắn không thể nhìn đến Diệp Ly, nhưng hắn lại phát hiện một số chi tiết. Diệp Ly tuy nhiên ẩn thân, có thể nàng tại hành động lúc dấu vết lưu lại vẫn là không cách nào tránh cho. Tại cảnh ban đêm che lấp lại, Trần Thanh cùng Từ Thiến khó có thể thấy rõ. Có thể nắm giữ đại thành cấp ưng đồng hắn, lại thấy rất rõ ràng. Điều này cũng làm cho hắn có thể phán đoán Diệp Ly vị trí chỗ. Giang Huyền không chút do dự lấy ra Hắc Kim Cung, lập tức dương cung cài tên, nhắm chuẩn Diệp Ly, kình lực bám vào tại mũi tên phía trên. Thấy thế, Hà Uy không khỏi giật nảy mình. Hắn căn bản là nhìn không thấy Diệp Ly thân ảnh, Giang Huyền cái này bắn lên. Bạn nhất đã ngộ thương Trần Thanh cùng Từ Thiến, vậy phải làm thế nào? Chỉ bất quá, loại này thời điểm, hắn cũng không tiện lên tiếng đã quấy rầy. Yên lặng nhìn lấy Giang Huyền bung ra dây cung, mũi tên nhanh chóng bắn ra. Đương theo chói hai tiếng xé gió hướng về chiến trường mà đi. Lúc này, chiến trường bên trong, sư minh, chúng ta nên làm cái gì? Trần Thanh cùng Từ Thiến dựa lưng vào nhau, chiếu ứng lẫn nhau. nhưng trên thực tế đó căn bản không có bao lớn tác dụng. Lúc này hai người trên thân vết thương chồng chất, bọn hắn áo bào bị mảng lớn vết máu nhuộm đỏ, bộ dáng rất là chật vật. Trần Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, bọn hắn căn bản không biết Diệp Ly ở đâu, chớ nói chi là ứng đối. Nghe được Từ Tiến, Trần Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn căn bản không biết Diệp Ly ở đâu, thì càng chưa nói tới ứng đối. Đi chết đi! Diệp Ly nghe răng cười tiếng vang lên, để cho hai người nơm nớp lo sợ. Nhưng cái này thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, muốn nghe âm thanh phân biệt vị, căn bản làm không được. Ẩn nặc tại hắc ám bên trong Diệp Ly, lúc này thì tiếp cận Từ Thiến. Tay nàng nắm một thanh toàn bộ màu đen truy thủ, nhắm ngay Từ Thiến phần cổ. Một kích này đâm bên trong, cho dù là tam giai tứ trọng võ giả, cũng đem tại chỗ nuốt hận mà chết. Đang lúc Diệp Ly nghĩ như vậy thời điểm, nàng sắp rơi hạ thủ cánh tay, lại là một trận. Một cái băng lãnh lợi khí xuyên thủng thân thể của nàng. U Minh Chi Ảnh ẩn nặc trạng thái nhất thời không cách nào bảo trì, hiện lộ ra thân hình của nàng. Nhưng lúc này, Diệp Ly căn bản không tì vết để ý cái này. Làm sao có thể? Diệp Ly không thể tin, túi thấp đầu xuống. Nhuốm máu đầu mũi tên xuyên thấu nàng sung mãn mỡ tầng, đâm thủng trên người nàng áo đen, hiện lộ mà ra. Cái này tinh chuẩn một tiễn từ phía sau lưng bắn vào, trực tiếp xuyên thấu trái tim của nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, chính mình sinh mệnh đang lấy nhanh chóng chết đi. Là ai? Diệp Ly không thể tin nhìn lại. Cái kia đạo mũi tên tiếng xé gió, nàng tự nhiên có chú ý tới. Có thể nàng cũng không cảm thấy đối phương có thể phát hiện chính mình. Dù sao, nàng U Minh Chi Ảnh thế nhưng là đạt đến đại thành cấp, tiến nhập ẩn nặc trạng thái, tam giai bên trong tuyệt đối không người có thể phát hiện. Có thể cái này cung tiễn thủ là làm được bằng cách nào? Diệp Ly nhìn lại, liền thấy được tự tin thu cùng, một mặt lạnh nhạt Giang Huyền. Lại là hắn? Vì cái gì? Hắn là làm sao làm được? Diệp Ly trừng lớn hai mắt, tại nồng đậm không cam lòng bên trong, thẳng tắp ngã xuống. Chương 56, trời sập. Thứ giai võ giả Hoàng Thiên Sinh. Chương 56, trời sập. Thứ giai võ giả Hoàng Thiên Sinh. Vậy mà thật bắn chúng. Nhìn lấy Diệp Ly thi thể, Hà Huy trừng to mắt, trong ánh mắt viết đầy rung động. Hắn liền Diệp Ly một cọng lông đều nhìn không thấy. Có thể Giang Huyền không chỉ có bắn chúng, thậm chí còn một tiễn đem Diệp Ly bắn giết. Đây quả thực bất khả tư nghị. Đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người, còn có Trần Thanh cùng Từ Thiến. Bọn hắn cách Diệp Ly gần như thế, đều căn bản không biết Diệp Ly ở đâu. Mà Giang Huyền cách xa như vậy, vẫn còn có thể chính xác bắn chúng, đem Diệp Ly một kích mất mạng. Hắn là làm sao làm được? Trần Thanh tự lẩm bẩm, có chút không rõ ràng cho lắm. Từ Thiến thì không có quản nhiều như vậy. Theo quỷ môn quan phía trước đi một chuyến nàng, chỉ cảm thấy Giang Huyền vừa mới động tác thật sự là xoáy phát nổ. Nàng chạy về phía Giang Huyền, ánh mắt bên trong tinh tinh lấp lóe. Giang Huyền ca ca, ngươi một tiễn này, thật sự là quá xoáy. Nghe Từ Thiến lưu díu, Trần Thanh nhịn không được cười lên, tạm thời cũng không đi nghĩ sự kiện này. Gỡ xuống Diệp Ly càn khôn túi, hắn đem đối phương thi thể thu hồi. Có cỗ thi thể này tại, mới có thể trở về Thương Nguyên Tông lĩnh thưởng. Đương nhiên, người không chính là hắn giết, phần này thưởng hắn tự nhiên không có khả năng cầm. Hắn đến gần ba người, đánh gãy bọn hắn đối thoại, trịnh trọng nhìn về phía Giang Huyền. Giang huynh, đây là Diệp Ly càn khôn túi. Nàng thi thể ta đã cất kỹ, chờ trở lại tông môn, ta lĩnh hết thưởng, sẽ đem tương ứng khen thưởng giao cho ngươi. Lần này vạn phần cảm tạ Giang huynh. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, ta cùng sư muội chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trần Thanh đem càn khôn túi giao cho Giang Huyền, hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Hắn thậm chí có chút xấu hổ. Nguyên bản, hắn cùng sư muội lời thề son sắt, muốn giúp Giang Huyền giải quyết Diệp Ly. Thật không nghĩ đến, sau cùng đối phương vẫn là bị Giang Huyền giết chết. Thậm chí hai người bọn hắn còn kém chút chết tại Diệp Ly trong tay. Nói ra, Trần Thanh đều cảm giác đến vô cùng mất mặt. Lần này, hắn cùng Từ Thiến có thể nói là thiếu Giang Huyền một cái thiên đại nhân tình. Phiền phức Trần huynh. Giang Huyền tiếp nhận Trần Thanh đưa tới càn khôn túi, nội tâm có chút chờ mong. Hắn đối Diệp Ly môn kia có thể ẩn thân bản sự, thế nhưng là cảm thấy hứng thú cực kỳ. Nếu như có thể tập được, đó là không thể tốt hơn. Cũng không biết có ở đó hay không cái này trong túi càn khôn. Nơi này không phải xem xét địa phương, Giang Huyền cũng không có quá gấp, trước đem càn khôn túi thu vào. Giang huynh có thể nói một chút, ngươi là làm sao khám phá Diệp Ly ẩn thân trạng thái sao? Nếu là không thuận tiện mà nói, quên đi. Do dự rất lâu, Trần Thanh cuối cùng không có kềm chế trong lòng hiếu kỳ, hướng Giang Huyền dò hỏi. Sợ Giang Huyền để ý, hắn còn sớm đánh cái miếng bá. Nghe thấy lời này, Từ Tiến cùng Hà Huy cũng dựng lên lỗ tai. Hai người bọn hắn cũng tò mò Giang Huyền làm sao làm được. Dù sao, bọn hắn căn bản không nhìn thấy Diệp Ly thân ảnh, mà Giang Huyền lại có thể chính xác một tiễn mất mạng. Cái này dù ai người nào không hiếu kỳ a. Ta nắm giữ một môn đồng thuật, tuy nhiên thấy không rõ Diệp Ly thân ảnh, nhưng có thể phân biệt ra được nàng hành động uy tích, từ đó phán đoán nàng vị trí. Gặp ba người đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, Giang Huyền cũng không giấu giếm, chi tiết cáo chi. Đồng thuật. Nghe nói như thế, ba người cũng không khỏi chấn kinh. Làm trấn phủ ti tổng kỳ, cùng Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử, ba người tự nhiên nghe nói qua loại này đặc thù võ học. Chỉ bất quá, loại này võ học không chỉ có thưa thớt, đồng thời còn phi thường khó tu luyện. Thương Nguyên Tông bên trong cũng có được đồng thuật võ học, nhưng có thể thành công tu thành người, so huyết sắt môn luyện thành U Minh Chi Ảnh người còn thiếu. Dù sao, U Minh Chi Ảnh luyện đến đại thành, tốt xấu còn có thể ẩn thân. Đồng thuật lại khó luyện, lại khó có cái gì đại tác dụng. Tự nhiên không có người nào nguyện ý dùng nhiều công phu. Giang Minh võ học thiên phú, thật sự là kinh người. Trần Thanh cười khổ một tiếng. So với Giang Huyền một ngày thời gian đem Hỗn Nguyên Đao pháp luyện đến đại thành, nắm giữ một môn đồng thuật cũng là không tính là gì. Chỉ bất quá, lấy Giang Huyền biểu hiện ra thiên phú, cùng bọn hắn trở lại Thương Nguyên Tông, không biết có thể đả kích đến bao nhiêu người. May mắn mà thôi. Giang Huyền mỉm cười. Thời điểm không còn sớm, ba vị. Chuyện khác, đợi ngày mai rồi nói sau. Hà Huy hợp thời đánh gãy bọn hắn đối thoại. Mắt nhìn sắc trời, ba người cũng không nói thêm lời, cùng Hà Huy cùng đi tiến vào Phủ Dương thành công thành. Canh giữ ở trong thành trấn phủ ti nhân viên, lúc này cũng đi ra khỏi cửa thành, bắt đầu quét dọn một mảnh hỗn độn chiến trường. Cùng lúc đó, rời thành cửa bên ngoài một dặm. Trên cây, Chu Kiên nhìn lấy Hà Huy bốn người đi vào Phủ Dương thành, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn cùng mặt khác ba vị trưởng lão một mực thủ tại chỗ này, chuẩn bị tiếp ứng Diệp Ly. Thật không nghĩ đến, không chỉ có không có nhận đáp lời người, ngược lại còn chính mắt thấy đối phương tử vong. Xong, xong. Chu Kiên chỉ cảm thấy trời sập. Nguyên bản thì Hoàng Dịch chết tại Giang Huyền trong tay, nhưng bây giờ, liền Diệp Ly cũng tử tại hắn trong tay. Một cái là thân sinh nhi tử, một cái là thân truyền đệ tử. Căn bản không có cách nào cùng Hoàng Thiên Sinh giao phó a. Chu Kiên, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt khác ba vị trưởng lão cũng hoang mang lo sợ, ánh mắt ào ào nhìn về phía Chu Kiên, không biết nên làm thế nào cho phải. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể thành thành thật thật truyền tin về nội môn. Sống hay chết thì đều xem Hoàng trưởng lão tâm tình. Chu Kiên thở dài. Ba vị trưởng lão nghe vậy cũng là thở dài, nhưng cũng không có biện pháp khác. Trấn phủ ti biệt viện bên trong, Hà Huy mời đến y sư, vì Trần Thanh cùng Từ Tiến băng bó vết thương. Hai người vừa mới tại Diệp Ly dưới trạng thái ở thân, đã thụ thương không ít, nhưng may ra đều là vết thương nhẹ. Đi qua băng bó, lại thêm tam giai võ giả thể chất, bù một giấc tỉnh, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đúng rồi, Trần Minh, ngươi đối Diệp Ly bị tia sư tôn hiểu rõ không? Tại Hà Huy mang theo y sư sau khi rời đi, Giang Huyền mới gấp hướng Trần Thanh thỉnh giáo. Mình giết Diệp Ly sư tôn nhi tử, bây giờ lại giết Diệp Ly. Giữa hai người cửu oán đã khó có thể hóa giải. Có thể nhiều đối phương tìm hiểu một chút đối phương, đó là không thể tốt hơn. Hoàng Thiên Sinh sao? Trần Thanh suy tư một phen, lập tức triển khai giới thiệu. Hoàng Thiên Sinh, Huyết Sát môn nội môn trưởng lão, thực lực tứ giai tam trọng. Tại Huyết Sát môn nội môn trưởng lão bên trong, hắn cũng không xuất chúng. Nhưng người này còn có mặt khác một thân phận. Hắn ở rể Huyết Sát môn môn chủ Quỷ Lệ, cùng Quỷ Lệ nữ nhi Quỷ Tiểu Tiểu kết làm phu thê. Ỷ vào cái này tầng quan hệ, hắn tại Huyết Sát môn bên trong địa vị không thấp. Tứ giai võ giả. Nghe được Trần Thanh, Giang Huyền ánh mắt nghiêm một chút. Tứ giai võ giả khách quan tam giai võ giả, lại là một cái chất biến. Đặt tới tứ giai, nắm giữ hoa kình, một thân kình lực có thể như dòng máu tại thể nội lưu động, có thể làm được kình lực phóng ra ngoài, lực sát thương vô cùng kinh người. Tại tứ giai võ giả trước mặt, tam giai võ giả cũng là tiểu cạ rẻ mì. Muốn là đối phương muốn giết hắn, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Càng đừng đề cập còn có người ở rể tầng này thân phận. Đừng lo lắng, Giang Minh. Tuy nhiên ngươi giết Diệp Ly, nhưng Huyết Sát môn làm ma môn, người người kêu đánh. Bọn hắn một khi xuất hiện, vô luận là trấn phủ ti, vẫn là tam đại tông môn, đều sẽ đối với hắn trọng quyền xuất kích. Bởi vậy, Huyết Sát môn muốn phái người giết ngươi, là kiện không sự tình đơn giản. Cho dù là Hoàng Tiên Sinh muốn động ngươi, cũng rất khó. Nghe được Trần Thanh, Giang Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng chính mình đem vượt qua lo lắng để phòng sinh hoạt, còn tốt không cần. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng, tiếp tục hỏi: "Có thể ta không ngừng giết Diệp Ly, ta còn đem Hoàng Thiên Sinh nhi tử giết. Vạn nhất Hoàng Thiên Sinh thật không từ thủ đoạn đâu?" Chương 57, thu hoạch không ít. Rời đi Phủ Dương thành. Chương 57, thu hoạch không ít. Rời đi Phủ Dương thành. Giết Hoàng Thiên Sinh nhi tử. Nghe nói như thế, Trần Thanh không khỏi sửng sở. Thấy thế, Giang Huyền đem đầu đuôi sự tình giảng cho hai người. Sau khi nghe xong, Trần Thanh cùng Từ Thiến Thế mới biết vì sao Diệp Ly sẽ tìm tới Giang Huyền. Nguyên lai trong đó có như thế một tầng ngọn nguồn. Có điều Hoàng Thiên Sinh thế tử cũng chính là Quỷ Lệ nữ nhi Quỷ Tiểu Kiều, bởi vì trước kia túng dục quá độ, đánh mất sinh dục năng lực, cho nên Giang Minh ngươi giết rất có thể là Hoàng Thiên Sinh con riêng. Như vậy Hoàng Thiên Sinh không có khả năng dòng chống thua chiêng, vận dụng Huyết Sát môn tài nguyên đối với ngươi hạ thủ. Trần Thanh suy tư một phen, ra hiệu Giang Huyền không cần lo lắng. Giang Minh, ngươi không cần như thế lo lắng, chỉ cần ngươi gia nhập Thương Nguyên Tông, trong tông môn có ngũ giai võ giả tỏa chấn. Hoàng Thiên Sinh dám tự mình đến đây, thì chỉ có một con đường chết. Hắn không có lá gan kia. Nghe được Trần Thanh, Giang Huyền trong nháy mắt bị điểm tỉnh. Trần Thanh nói không có sai, chỉ cần hắn đi đến Thương Nguyên Tông, chẳng phải có thể bảo chứng an toàn của mình sao? Nguyên bản, Giang Huyền tiến về Thương Nguyên Tông là vì Trần Thanh nói tới phong phú võ học tồn kho. Hiện tại lại thêm một cái lý do. Thời điểm không còn sớm, Giang Minh, sớm đi nghỉ ngơi. Đã ngươi có dạng này sầu lo, sáng mai chúng ta liền lên đường trở về tông môn. Giang Huyền nhẹ gật đầu. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, càng sớm cùng Trần Thanh bọn hắn đi, tự nhiên càng tốt. Tạm biệt sau đó, ba người mỗi người trở lại chính mình trong phòng. Bất quá, trở lại trong phòng Giang Huyền vẫn chưa sốt ruột nghỉ ngơi. Hắn lấy ra Diệp Ly càn khôn túi. Vừa mới tại Phủ Dương thành bên ngoài tối như bưng, hắn không tốt xem xét. Hiện tại cũng là thời điểm kiểm kê chiến lợi phẩm. Mở ra càn khôn túi, dẫn đầu đập vào mi mắt, là một bộ lại một bộ bảy đặt chỉnh tề màu đen sáo trang. Cùng Diệp Ly mặc trên người, tất cả đều giống như lúc. Thậm chí thì liền trong túi càn khôn đếm thanh truy thủ, cũng đều là toàn thân đen nhánh. Liên thân đao đều hắc đến thâm thúy, dường như có thể hút đi chung quanh ánh sáng. Diệp Ly đến cùng là nhiều đứa thích màu đen a. Đầu đen rau muốn một phen về sau, Giang Huyền rời ánh mắt, đem càn khôn túi bên trong một chồng ngân phiếu cùng vài quặng linh dược lật ra. Vẫn là cái tiểu phú bà, linh dược giá trị Giang Huyền không dễ phân biệt, nhưng ngân phiếu mệnh giá hắn vẫn là nhìn hiểu. Kiểm lại một cái, những thứ này ngân phiếu mệnh giá cùng nhau gần 2 vạn, có thể nói là một khoản tiền lớn. Cất kỹ về sau, Giang Huyền lại tại càn khôn túi bên trong lật ra 2 bản võ học bản sao. U Minh Chi Ảnh, Thật Phong Thứ, hai môn nhị lưu võ học mà thôi a. Mở ra hai môn võ học về sau, Giang Huyền nhếch miệng. Hắn vốn còn nghĩ theo Diệp Ly trên thân vơ vét nhất lưu võ học đây. Trần Thanh cùng Tư Thiến đều mỗi người nắm giữ một môn nhất lưu võ học. Huyết Sắt môn nội môn thân truyền đệ tử, thật sự là không có gì mặt bài. Giang Huyền đầu đen rau muốn một câu, nhưng có hai môn nhị lưu võ học, tổng so không có cái gì tới cường. Giang Huyền bắt đầu đọc qua cái này hai môn nhị lưu võ học. Rất nhanh, cái này hai môn nhị lưu võ học liền bị hắn ghi vào hệ thống bên trong. Đơn giản đọc về sau, hắn cũng mới biết được, cái này U Minh Chi Ảnh cũng là Diệp Ly vừa mới thi triển, có thể ẩn thân võ học. Chỉ bất quá, cái này U Minh Chi Ảnh thi triển điều kiện không phải bình thường hà khắc. Đầu tiên, nhất định phải đạt đến đại thành cấp mới có thể thực hiện ẩn thân. Tiếp theo, chỉ có ở buổi tối, cùng dáng ngoại hoàn cảnh dưới, U Minh Chi Ảnh ẩn thân mới có thể có hiệu lực. Vì tốt hơn ẩn tàng, sử dụng U Minh Chi Ảnh ẩn thân thời điểm, tốt nhất một thân hắc, nếu không rất có thể lộ ra sơ hở. Thì liền vũ khí cũng đều phải sử dụng toàn bộ màu đen. Không phải vậy, một khi vũ khí phản quang, liền sẽ bộc lộ ra thân hình. Chắc không được Diệp Ly đồ vật tất cả đều là hắc. Cái này U Minh Chi Ảnh thi triển điều kiện như thế hà khắc. Hiểu rõ hết U Minh Chi Ảnh về sau, Giang Huyền nhất thời không có hứng thú. Hắn ban đầu vốn còn muốn nắm giữ môn này ẩn thân kỹ năng về sau, có thể làm một ít đại sự. Nhưng điều kiện hạn chế thực sự quá nhiều. Giữ đi. Suy tư một phen, Giang Huyền thu hồi Diệp Ly áo đen, cùng cái kia vô số thân toàn bộ màu đen truy thủ. Nói không chừng về sau sẽ dùng đến đâu. Kiểm kê hết chiến lợi phẩm, Giang Huyền gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, tam giai tam trọng U Minh Chi Ảnh chưa nhập môn Tật Phong Thứ, chưa nhập môn Hám Sơn Hùng Quyền, chưa nhập môn Kim Cương Cháo tiểu thành cấp, 2132154000, ứng kích thủ đại thành cấp ngày mai, Kim Cương Cháo liền có thể đạt đến đại thành. Cũng không biết nhị lưu phòng ngự võ học sẽ có kỳ dị gì chỗ. Giang Huyền đích nói thầm một câu. Theo Thiên Thủy Thành ba đại võ quán đoạt được ba môn võ học, bây giờ chỉ có ứng kích thủ đạt đến đại thành. Tuy nói ứng kích thủ đạt đến đại thành về sau, hắn thể nội kình lực lại lớn mạnh chút, nhưng hắn hiện tại công kích thủ đoạn có quá nhiều. Vẹn vẹn là đao pháp, liền đã nắm giữ ba môn. Cho nên, đối môn này công kích thủ đoạn hắn hứng thú không lớn. Ngược lại là đối Kim Cương Cháo càng có hứng thú. Dù sao, công kích cùng thân pháp hắn đều có. Duy nhất có khiếm khuyết, cũng là phòng ngự. Chờ Kim Cương Cháo đạt đến đại thành, cũng coi là bổ đủ khiếm khuyết. Chờ đem mặt bảng phía trên võ học đều luyện đến đại thành. Đến lúc đó, ta cũng đã đột phá tam giai tứ trọng. Cũng liền mấy ngày này sự tình. Giang Huyền trong lòng yên lặng tính ra một phen. Coi xong về sau, hắn cũng liền tắt đèn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ phải rời đi Phụ Dương Thành, đặt vào tiến về Thương Nguyên Tông con đường, có thể được thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau, trấn phủ ti bên trong, Hà Tổng Kỳ, ta tới. Giang Huyền bước vào Hà Uy gian phòng, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Chuẩn bị lên đường thời khắc, một vị trấn phủ ti tiểu kỳ tìm hắn, nói Hà Uy muốn gặp hắn một lần, sau đó hắn mới tới. Cũng không biết Hà Uy đây là có chuyện gì. Ngươi giết Diệp Ly, cái kia cho ngươi cái một lần đại công. Ta nghĩ đến, ngươi đối với võ học có phần cảm thấy hứng thú. Sau đó, ta đem võ khố còn lại hai môn nhị lưu võ học bản sao lấy ra, làm đáp tạ. Hà Uy mỉm cười, đem hai môn võ học bản sao đưa tới. Hà Tổng Kỳ có lòng. Giang Huyền tiếp nhận Hà Uy đưa tới hai môn võ học, nhất thời vui vẻ. Tăng thêm theo Diệp Ly trên thân lấy được hai môn nhị lưu võ học. Chuyến này, hắn tổng cộng đạt được bốn môn nhị lưu võ học, có thể nói là thu hoạch không ít. Đúng rồi, Hà Tổng Kỳ. Lần này sau đó, Huyết Sát môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mong rằng ngài nhiều bảo trọng. Hàn Huyền một phen, trước khi rời đi, Giang Huyền nhắc nhở Hà Uy một câu. Yên tâm đi. Ta đã phái người tiến về quận bên trong báo cáo việc này. Quận bên trong trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ tới. Hà Uy khoát tay áo, ra hiệu Giang Huyền không cần lo lắng. Đã như vậy, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, ngày sau hữu duyên gặp lại. Nghe nói lời ấy, Giang Huyền không nói thêm lời, rời đi trấn phủ ti. Cùng lúc đó, trấn phủ ti cửa. Giang Minh, sự tình đều làm xong chưa? Làm xong. Giang Huyền nên hết Trần Thành, liền nhảy lên ngựa tớt. Đã như vậy, vậy liền xuất phát. Tại Trần Thanh hiệu lệnh dưới, ba người giá mã mà đi, lần theo ra khỏi thành phương hướng mà đi. Thất ngựa chạy chậm chậm, mang Giang Huyền đi ra phủ Dương Thành, đi vào cảng lớn giang hồ. Chương 58, Kim Cương Cháo đại thành. Trần Đao Ba. Chương 58, Kim Cương Cháo đại thành. Trần Đao Ba. Đang lúc hoàng hôn, cách phủ Dương Thành ngoài trăm dặm, một gian trong lữ điếm, hai nam một nữ ngồi vây quanh một bàn, nhấm nháp trên bàn mỹ thực. Hai tên nam tử đồng đều khí độ bất phàm, một vị mi thanh mục tú, một vị dung mạo tuấn mỹ. Bên cạnh bàn tên kia thiếu nữ thanh thuần mà xinh đẹp. Tại lữ điếm bên trong, có thể nói tương đương hút con người. Ba người chính là tự phủ Dương Thành xuất phát Giang Huyền, cùng Trần Thanh cùng Từ Thiến đối với sư minh muội. Khoảng cách Thương Nguyên Tông ước chừng còn có 200 dặm, lại đuổi 2 ngày đường liền có thể đã tới. Trà cơm no đủ, Trần Thanh hướng Giang Huyền nói ra. Đoạn đường này, bọn hắn không có gì khác hoạt động, ngoại trừ đi đường cũng là đi đường. Bởi vậy, cho dù Thương Nguyên Tông cách phủ Dương Thành cũng không gần, cũng hoa không được bao lâu thời gian. Giang Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng quét mắt xung quanh, nội tâm cảm khái. Phủ Dương Thành cùng Thiên Thủy Thành, bất quá là chỉ sơn trong quận hai nơi vắng vẻ tiểu thành. Thương Nguyên Tông chỗ Thương Vân Thành thì là nằm ở chỉ sơn quận trung tâm. Một đường mà đến, Giang Huyền có thể cảm giác được, thì liền gặp phải người đi đường, đại bộ phận đều có tu vi tại thân. Phải biết, tại Thiên Thủy Thành cùng Phủ Dương Thành bên trong, nhất giai võ giả đều là số rất ít. Căn này lữ điếm bên trong, nhị giai võ giả càng là mảng lớn, còn có mấy vị tam giai võ giả. Chỉ có đi ra thấy chút việc đời, mới biết thế giới bên ngoài đến cùng rộng lớn đến mức nào. Giang Huyền yên lặng ở trong lòng tự nói một câu. Như vậy cũng tốt so kiếp trước đi ra ngoài lên đại học một dạng. Đi ra, mới biết bên ngoài đến cùng có bao nhiêu phú ca tỷ phú. Giang huynh, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Vậy chúng ta liền đi tới nghỉ ngơi đi. Cố gắng nhịn hai ngày, chờ đến tông môn thì dễ chịu. Gặp Giang Huyền có chút thất thần. Trần Thanh cho là hắn là lần đầu tiên đi xa, có chút không quen, sau đó đề nghị. Hảo Giang Huyền thật cũng không giải thích, gật đầu lên tiếng. Từ Thiến ánh mắt sáng lên, lộ ra một vẻ chờ mong. Ba người đứng dậy, rất nhanh hơn lầu, đi đến mỗi người gian phòng. Cùng lúc đó, trong lữ điếm, một chỗ ngóc ngách, một tên xấu xí nam tử ngẩng đầu lên. Vừa uống rượu, hắn một bên nhìn chằm chằm ba người rời đi bóng lưng, khỏe miệng nhỏ đạch. Ba đầu dê béo, cái này có thể kiếm một khoản lớn. Về đến phòng, Giang Huyền thở ra một hơi, cuối cùng có thời gian thử một chút kim cương cháo cường độ. Hôm nay lúc ban ngày, Giang Huyền kim cương cháo đã đạt đến đại thành. Chỉ bất quá, một cả ngày đều ở bên ngoài bôn ba, căn bản không có thời gian. Sau đó chỉ có thể chờ tới bây giờ. Giang Huyền quất ra thương lang đao, đồng thời thi triển kim cương cháo. Trong lúc nhất thời, kinh lực lưu chuyển, tại hắn bên ngoài thân chảy xuôi, hóa thành một tầng không thể phá vỡ bình chướng. Làm xong đây hết thảy, Giang Huyền vung đao, hướng cánh tay của mình một đao đánh xuống. Lưỡi đao sắc bén rơi xuống, chém tại Giang Huyền cánh tay ra thịt. Nhưng chuôi này sắc bén nhị giai binh khí, vẫn chưa vạch phá Giang Huyền cánh tay. Ngược lại tại đánh chém trong nháy mắt, phát ra một tiếng thanh thúy kim qua giao hưởng. Liên phảng phất chặt không phải Giang Huyền cánh tay, mà chính là chém tại một khối sắt thép phía trên. Leng keng. Giang Huyền vận đủ khí lực một đao, chỉ trên cánh tay lưu lại một đầu bạch ngân. Mười mấy giây sau, liền tiêu tán không thấy, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Không hổ là đại thành cấp kim cương cháo. Cái này phòng ngự thật sự là kinh người. Giang Huyền có chút kinh hỉ. Kim cương cháo, thực tế cũng là phân tán thể nội kinh lực, tại bên ngoài thân hình thành một đạo kiên cố bình chướng hộ thể. Bởi vì Giang Huyền kinh lực chính là nhiều loại kinh lực dung hợp, không phải bình thường hùng hậu. Đồng cấp võ giả, coi như đồng dạng nắm giữ đại thành cấp kim cương cháo, hiệu quả cũng không thể so với hắn. Nhưng cái này không đại biểu đao thương bất nhập. Chỉ bằng vào khí lực, đồng cấp võ giả tăng thêm nhị giai binh khí, coi như ta đứng đấy để hắn đánh, hắn cũng không đả thương được ta. Trừ phi vận dụng kinh lực, hoặc là sử dụng phẩm giai cao hơn binh khí. Giang Huyền ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Thu hồi thương lang đao về sau, hắn gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, tam giai tam trọng trường hồng kiếm pháp chưa nhập môn phi vũ mũi tên chưa nhập môn u minh chi ảnh chưa nhập môn tật phong thứ chưa nhập môn hám sơn hùng quyền tiểu thành cấp 114-51-54.000, kim cương cháo đại thành cấp ứng kích thủ đại thành cấp trường hồng kiếm pháp cùng phi vũ mũi tên, chính là trước khi đi, Hạ Uy cho Giang Huyền hai môn nhị lưu võ học. Trong đó, phi vũ mũi tên là Giang Huyền cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì đây là một môn cùng xuyên vân tiễn tương tự nhóm bắn kiếm pháp. Luyện đến đại thành, có thể đồng thời bắn một lượt thất tiễn. Quán tinh tiễn là đem toàn thân kinh lực ẩn tập tại một tiễn bên trong, toàn lực bắn ra, uy lực cường đại vô cùng. Nhưng chỉ tự ý đơn thể, không sở trường quần công. Tu tập hết phi vũ mũi tên, Giang Huyền thì nhiều một môn quần công thủ đoạn. Còn có 2 ngày đến Thương Nguyên Tông. 2 ngày thời gian, đầy đủ 2 môn võ học đạt đến đại thành, giúp ta đột phá tam giai tứ trọng. Giang Huyền hiện tại có thể nói cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Chuyện gì không cần làm, chỉ cần chờ đợi hệ thống thêm điểm, liền có thể để thăng thực lực. Còn có so cái này càng chuyện hạnh phúc sao? Hôm nay khen thưởng chính mình một chút. Giang Huyền lấy ra đào hoa lục, đang chuẩn bị hung hăng phê phán. Lúc này thời điểm, tiếng đập cửa lại là vang lên. Ai vậy? Giang Huyền hơi nghi hoặc một chút. Hơn nửa đêm, người nào không có việc gì tới gõ chính mình cửa? Giang Huyền ca ca, là ta, Từ Thiến. Ta nhìn ngươi hôm nay thật mệt mỏi, muốn không để ta đi vào giúp ngươi đấm bóp một chút? Ta là học qua, thủ pháp còn có thể ở. Từ Thiến. Xoa bóp. Nghe thấy lời này, Giang Huyền tức sạm mặt lại. Xoa bóp? Đây là nghiêm túc xoa bóp sao? Sợ không phải thèm ta thân thể a? Không cần, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Giang Huyền không chút do dự tự tuyệt. Xoa bóp, nào có đọc sách hun đúc tình cảm sâu đậm trọng yếu. Huống chi, cô nam quả nữ sống chung một phòng, bạn một xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài, có thể được bảo hộ hảo chính mình. Nghe được Giang Huyền tự tuyệt, ngoài cửa Từ Thiến thất vọng hít một tiếng, cái này mới rời khỏi. Hôm sau, lúc sáng sớm, ba người sớm rời đi lữ điếm, bắt đầu đi đường. Không bao lâu, liền khống chế thất ngựa, tiến nhập nhất đoạn trong sơn đạo. Giang huynh, tiến nhập nơi này phải cẩn thận một chút. Đầu này đường núi lại bị phụ cận Giang Hồ nhân sĩ gọi hiệp nghĩa nói. Nghe đến lời này, Giang Huyền không khỏi hiếu kỳ. Hiệp nghĩa nói, chẳng lẽ nơi đây có cái gì hiệp khách nổi danh sự tích? Trần Thanh lắc đầu, giải thích, cũng không phải, cũng không phải. Đầu này đường núi là tiến về Chỉ Sơn quận trung tâm vị trí phải qua đường. Cố Hưu Tam giáo cựu lưu chi bối tụ tập chiếm núi làm vua, cướp giật nói tiến hành. Nghe xong Trần Thanh giải thích, Giang Huyền lúc này mới hiểu rõ. Hắn còn tưởng rằng cái này hiệp nghĩa nói là cái gì danh nhân cố địa. Hóa ra là nghĩa xấu a, nơi này sơn phỉ hiện tại đã bị một vị tam giai tứ trọng võ giả thống nhất. Đối phương họ Trần, bởi vì trên mặt có một đạo mặt sẹo, cho nên được người xưng làm Trần Đao Ba. Tại vùng này bên trong, có thể nói là uy danh hiển hách, làm vô số chuyện ác. Chỉ tiếc, ta cùng sư muội đương thời đi đường này, vẫn chưa gặp phải đối phương. Nếu không, nhất định phải bình nhóm này sơn phỉ không thể. Trần Thanh nói, ngữ khí hơi có tiếc bối. Hắn xuất thân Thương Nguyên Tông, làm danh môn chính phái, giúp đỡ chính nghĩa, thích hay làm việc thiện, là tôn chỉ của bọn hắn. Mà ngay tại hắn suy tư lúc, Giang Huyền lại là đánh gãy suy nghĩ của hắn, chỉ hướng về phía trước. Trần huynh, ngươi nói Trần Đao Ba, có phải hay không cái kia? Trần Thanh lần theo Giang Huyền chỉ nhìn lại. Một đám dáng vẻ lưu manh phỉ đồ chặn bọn hắn phải qua đường, nhân số gần 30. Cầm đầu là một tên cường tráng đại hán, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, đầy người vô lại. Mắt trái phía dưới đầu kia sẹo đau dữ tợn, nhìn lấy thì làm cho người kinh hãi. Chương 59, nỏ tiến đội. Kim cương cháo hiền uy. Chương 59, nỏ tiến đội. Kim cương cháo hiền uy. Đại ca, cũng là ba người bọn hắn. Trần Đao ba bên cạnh. Xấu xí nam tử chỉ Giang Huyền ba người. Hắn chính là sơn phỉ bên trong thám tử. Ngày thường nhiệm vụ cũng là quan sát phụ cận có hay không phú quý nhân ra phải vào núi. Dù sao, quan kiếp một số nghèo bức, đó mới có thể kiếm lợi mấy đồng tiền. Tại phát hiện Giang Huyền ba người có ý hướng lên núi về sau, tối hôm qua, hắn liền đem tin tức này báo cáo nhanh cho Trần Đao ba. Sau đó, thì có hiện tại cái này một màn. Làm không tệ. Do xét hết Giang Huyền ba người, Trần Đao ba khẽ bước cằm. Vô luận là hình dạng, khí độ, vẫn là trên thân phục sức, đều lộ ra ba người bất phàm. Lần này, tuyệt đối lại có thể kiếm một món hời. Muốn đến nơi này, Trần Đao ba giữ tợn cười một tiếng. Giao ra các ngươi càn khôn túi, đem cô nàng này lưu lại, các ngươi liền có thể lăn. Trần Đao ba lấy ánh mắt tham lam quét mắt Từ Thiến. Sống hoang sơn dã ngoại, hắn cũng không biết bao lâu không có chạm qua nữ nhân. Gặp phải thanh thuần xinh đẹp Từ Thiến, giống như một thất sói đói gặp được dê nhỏ một dạng. Trần Đao ba, lần trước không có gặp ngươi, coi như số người gặp may. Hôm nay, chúng ta sư hai huynh muội liền muốn bị dân trừ hại. Trần Thanh cùng Từ Thiến đồng thời tung người xuống ngựa. Một người tay cầm trường đao, một người tay cầm đại thương, hướng Trần Đao ba đến gần. Trần Đao ba thực lực cùng bọn hắn một dạng, là tam giai tứ trọng, lại là sơn phỉ bên trong duy nhất tam giai võ giả. Lấy bọn hắn thực lực, đối phó dư xài, tự nhiên không cần cùng Giang Huyền liên thủ. Giang Huyền cũng vui vẻ đến như thế, yên tĩnh ngồi ở trên ngựa. Trần Đao ba thì là nheo mắt lại. Trần Thanh có thể hô lên hắn danh hiệu, khẳng định là nghe qua hắn, không có khả năng không rõ ràng hắn thực lực. Nhưng bộ này ăn chắc hình dạng của hắn, nói rõ hai người đối chính mình thực lực phi thường tự tin, cảm thấy có thể an định chính mình. Nhưng hắn có thể đã sớm chuẩn bị. Ván tên. Trần Đao ba thanh âm rơi xuống. Trong rừng cây vang lên thanh âm huyên áo. Trần Thanh cùng Từ Thiến lần theo nhìn lại, ánh mắt co rụt lại. Hai mười đạo bóng người trên núi một bên hiện lộ thân ảnh. Mỗi người trong tay đều nắm một trận to lớn tiến nỏ. Không tốt. Trần Thanh trong nháy mắt ý thức được không ổn. Những người này cách bọn hắn rất gần, chỉ có mười mấy 20 m. Khoảng cách này, tên nỏ có thể tạo thành lực sát thương không thể coi thường. Cho dù là tam giai võ giả cũng ngăn không được. Nhưng đã quá muộn. Trong đội ngũ, 10 người tiến lên một bước, nhấn nút bấm. 50 mũi tên trong nháy mắt phát xạ, hướng ba người bắn tới. Cực ảnh đao phát. Trần Thanh tốc độ cực nhanh, vung vẩy trong tay trường đao. Phóng tới mũi tên bị hắn từng cái chặt đứt, gãy thành hai đoạn. Giang Huyền thì là thi triển du long bộ. Đồng dạng vung đao, chặt đứt phóng tới mũi tên, che lại ba con ngựa. Nhưng Từ Thiến liền không có may mắn như vậy. Trần Thanh cực ảnh đao pháp vốn là lấy tốc độ lấy sưng. Giang Huyền am hiểu nhiều môn võ học, ngăn trở những thứ này mũi tên dễ như trở bàn tay. Có thể Từ Thiến thương pháp phong cách thẳng thắn thoải mái. Đối mặt số lượng đông đảo tên nỏ, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Cứ việc cực lực né tránh, nhưng vẫn là bị mấy cây tên nỏ bắn trúng, nhất thời bị thương. Đáng chết. Trần Thanh gào thét một tiếng, chuẩn bị giải quyết nhóm này nỏ tiến thủ. Nhưng bọn hắn thay phiên tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn vừa muốn tiến lên, phát xạ hết tên nỏ 10 tên nỏ tiến thủ nhất thời lui về phía sau, trang bị mũi tên. Đồng thời, chưa động thủ nỏ tiến thủ tiến lên ấn xuống nút bấm. Chỉ một thoáng, 50 cái tên nỏ lại lần nữa như mưa chút xuống. Đáng giận. Trần Thanh dừng chân lại, tiếp tục thi triển đao pháp, muốn chạm mũi tên gãy mũi tên. Nhưng hắn lại bảo vệ chính mình, lại muốn phân tâm bảo hộ Từ Thiến, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Coi như sau cùng chặt đứt không ít mũi tên, nhưng trên thân cũng đã trúng mấy mũi tên, bắt đầu bốc lên huyết. A, còn thật có chút bản lãnh. Đáng tiếc, gặp ta. Nhìn lấy bị tên nỏ áp chế Trần Thanh cùng Từ Thiến, Trần Đao Ba hiện lên một vẻ ý cười. Đem hắn Trần Đao Ba làm thành một giới mã phu, vậy coi như 10 phần sai. Chi này nỏ tiện thủ đội ngũ, là hắn trước đó cướp một nhà đại hộ nhân ra về sau, bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Lấy loại này đội hình, cầm xuống đại hình thương đội, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đồng thời, loại này khoảng cách cũng lớn nhất có thể phát huy ra tên nỏ uy lực. Cho dù là tam giai võ giả, cũng phải tại cái này nuốt hận mà chết. Tại Trần Đao Ba trong mắt, Giang Huyền ba người đã định trước thì chỉ có một con đường chết. Đáng giận, đáng giận. Lại một đợt mưa tên rơi xuống. Trần Thanh không ngừng vung đao chém thẳng, nhưng so với ngay từ đầu, hắn động tác đã kinh biến đến mức chậm chạp. Dù sao lúc này, hắn trên thân đã trúng gần 10 mũi tên. Từ Thiến tình huống so với hắn thảm hại hơn một số. Hơn 10 cây mũi tên cắm ở trên người nàng, đem nàng cuốn lại như là con nhím đồng dạng. Loại này tình huống phía dưới, đừng nói tới gần những cái kia nọ tiến thủ. Trần Thanh cảm giác một hồi sẽ qua, máu của hắn cũng đều nhanh chảy khô. Đáng giận, lúc này thật sự là lật thuyền trong mương. Trần Thanh có chút bất đắc dĩ, trong lòng thậm chí bắt đầu sinh ra tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ được, nhóm này sơn phỉ thế mà còn có một đội nọ tiến thủ. Dưới loại tình huống này, coi như hắn lại có năng lực, cũng chỉ có thể bị đánh. Cái kia ta xuất thủ. Giang Huyền cũng ý thức được, trước tiên cần phải giải quyết những thứ này nọ tiến thủ. Nếu không, Trần Thanh cùng Từ Thiến sớm muộn sẽ bị bọn hắn mài chết không thể. Du Long Bộ. Nghĩ như vậy, Giang Huyền thi triển thân pháp, hướng về một đám nọ tiến thủ mà đi. Bây giờ, hắn kim cương cháo đạt đến đại thành. Những thứ này tên nọ tuy nhiên uy lực kinh người, nhưng cũng không ẩn chứa kinh lực. Lấy hắn kim cương cháo phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn lại. Giang Minh. Nhìn đến Giang Huyền hướng một đám nọ tiến thủ đánh tới, Trần Thanh Tâm cũng là nâng lên cổ họng. Những thứ này tên nọ uy lực, hắn đã linh giáo rồi. Giang Huyền thật có thể giết bọn hắn sao? Hừ, muốn bằng vào thân pháp tiếp cận sao? Ta nỏ tiễn thủ cũng không phải ăn chay. Trần Đao Ba tự nhiên chú ý là được, Giang Huyền đang lấy nhanh chóng tiếp cận chính mình nỏ tiễn thủ. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý tốc độ lại nhanh, đối mặt một loạt tên nỏ có làm được cái gì? Còn không phải đến bị bắn thành con nhím. Một đám nỏ tiễn thủ nhất thời cũng chuyển di mục tiêu, đối Giang Huyền làm trọng điểm chiếu cố. 50 cái tên nỏ lít nha lít nhít, như giọt mưa đồng dạng bao phủ Giang Huyền. Kim cương cháo. Thấy thế, Giang Huyền tránh cũng không tránh, chỉ là thi triển kim cương cháo. Một tầng dày đặc bình chướng nhất thời hiện lên ở hắn bên ngoài thân. Đáng giận. Cái này xong. Có thể thấy cảnh này, Trần Thanh lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Tránh đều không tránh, đối mặt nhiều như vậy tên nỏ, chỉ có bị vạn tiễn xuyên tâm hạ chẳng a. Trần Đao Ba cũng không nhịn được bật cười. Tiểu tử này, nguyên lai là sốt ruột đi chịu chết a. Nhưng ai biết, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nụ cười trên mặt nhất thời thì đọc lại xuống tới. Lenken, Lenken, Lenken. Từng đạo thanh thúy vô cùng âm thanh vang lên. Những cái kia tên nỏ bắn tại Giang Huyền trên thân, dường như bắn tại một khối tấm thép phía trên một dạng. Giang Huyền trên thân quần áo bị đâm ra vô số cái vết nứt, lộ ra có chút chật vật. Có thể toàn thân cao thấp, đừng nói một chỗ vết thương, thậm chí ngay cả một giọt máu dấu vết đều không nhìn thấy. Cái này một màn, sợ ngây người một đám nỏ tiến thủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều quên thay phiền, sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy chậm rãi đến gần Giang Huyền. Cái này người là sắt làm hay sao? Trần Thanh sắc mặt cũng theo nguyên bản đủ ám chuyển biến thành kinh hỉ. Đại thành cấp phòng ngự võ học, hắn nắm giữ một môn đại thành cấp phòng ngự võ học. Chương 60, toàn diện. Thường trả nhân tình. Chương 60, toàn diện. Thường trả nhân tình. Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Trần Đao Ba cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị. Loại này khoảng cách, lấy tên nỏ uy lực, đủ để đem người bắn thành lưới đánh cá. Cho dù là tam giai võ giả, cũng là như thế. Liền xem như Trần Đao Ba tự thân lên, kết cục cũng sẽ không có khác biệt gì. Có thể Giang Huyền lại là chặn. Hơn nữa, còn là chỉ bằng nhục thân. Vừa mới mưa tên, cơ hồ đem Giang Huyền toàn thân quần áo cho xé rách, lộ ra hắn cường tráng thân thể. Hắn trên thân thế nhưng là liền một kiện đồ phòng ngự đều không có, thuần túy là lấy thân thể chọi cứng. Nhưng chính là chặn cái kia vô cùng sắc bén mũi tên. Quái vật, thật là quái vật. Hắn thân thể là dùng làm bằng sắt sao? Liên Trần Đao Ba vị này tam giai võ giả đều bởi vì Giang Huyền biểu hiện cảm thấy kinh hãi. Chớ nói chi là những cái kia nọ tiễn thủ, hắn không phải người, hắn căn bản không phải người. Chạy mau a! Thay phiên hết nọ tiễn thủ lại lần nữa hoàn thành một vòng xạ kích, vẫn như trước không thể đánh xuyên qua Giang Huyền thân thể. Mũi tên từng cây đâm vào Giang Huyền trên thân, sau đó rớt xuống đất. Thậm chí có người nhìn đến, sắc bén kia mũi tên tại sau khi đụng đều cứ thế mà bị uốn cong. Những thứ này nọ tiễn thủ cũng chỉ là phổ thông nhất giai võ giả. Đối mặt dần dần tới gần Giang Huyền, nơi nào có đối kháng dũng khí, ao ao vứt xuống trong tay tiễn nỏ, tứ tán né ra, nỗ lực tranh thủ một đường sinh cơ. Chạy, chạy đi nơi nào? Đối mặt bọn này kinh hoàng thất thố tiểu lâu la, Giang Huyền cười lạnh. Hắn thi triển du long bộ, thân ảnh như quỷ mị, vô thanh vô tức ở giữa, liên tiếp cận những thứ này nỏ tiễn thủ. Ương kích thủ. Giang Huyền hai tay linh động dò ra, như đồng du xả. Đối mặt bọn này nhỏ yếu tiểu lâu la, hắn thậm chí lười nhác xuất đao. Bất quá một lát công phu, trong rừng liền nhiều 20 cỗ thi thể. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Giải quyết xong những thứ này nọ tiến thủ, Giang Huyền hướng phía dưới nhìn xuống mà đi, khóa chặt Trần Đao Ba. Lão đại, đều đã chết, bọn hắn đều đã chết. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn đến Giang Huyền đổ sát nọ tiến thủ hình ảnh, Trần Đao Ba sau lưng tiểu đệ đều bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Cái kia xấu xí nam tử nhìn đến Giang Huyền quăng tới ánh mắt, càng là dọa đến hồn cũng bị mất. Đuổi đội vàng nắm được Trần Đao Ba cánh tay, muốn thu hoạch chút cảm giác an toàn, lại bị Trần Đao Ba một mặt ghét bỏ hất ra. Ta có mắt, ta thấy được. Cút, đừng đụng ta. Buồn nôn. Trần Đao Ba mang xong, cũng khôi phục một chút tỉnh táo. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, yên lặng suy tư đối sách. Chạy là không thể nào chạy. Giang Huyền môn kia thân pháp tạo nghệ không thấp, chỉ sợ còn không có đi ra ngoài, liền bị hắn đuổi theo, đến nghĩ biện pháp khác. Đột nhiên, Trần Đao Ba thấy được trước mặt Trần Thanh cùng Từ Thiến. Ánh mắt hắn lăn lông lốc nhất chuyển, nhất thời có chủ ý muốn cầm Trần huynh bọn hắn đến làm con tin. Vậy liền nhìn xem, là động tác của ngươi nhanh, hay là của ta mũi tên nhanh. Giang Huyền ở trên cao nhìn xuống, rất nhanh phát hiện, Trần Đao Ba tại hướng Trần Thanh cùng Từ Thiến tiếp cận. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, cười khẩy. Lập tức, hắn lấy ra hắc kim cung, dương cung cài tên, nhắm chuẩn đối phương. Trần Thanh cùng Từ Thiến cũng đều chú ý tới đột kích Trần Đao Ba. Tại vừa mới tên nỏ thế công dưới, hai người đều bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh. Từ Thiến liền nắm chặt trong tay đại thương động tác, đều biến đến có chút miễn cưỡng. Muốn bắt chúng ta làm con tin, uy hiếp Giang Huyền, liền không có cửa đâu. Coi như liều mạng với ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Trần Thanh nắm chặt trong tay trường đao, thậm chí làm xong cùng Trần Đao Ba cá chết rách lưới chuẩn bị. Hai cái thương binh còn muốn thể hiện, làm cái gì mộng đâu? Nhìn lấy hai người bộ dáng này, Trần Đao Ba cười lạnh. Hắn dò ra đại thủ, sắp bắt được hai người. Nhưng vào lúc này, một mũi tên lại lấy tốc độ càng kinh người hơn hướng hắn bắn tới. Trần Đao Ba nụ cười trên mặt còn đang tràn ngập, mũi tên liền bắn vào hắn thái dương huyệt. Cường hãn kinh lực, lệ tiễn mũi tên trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn. Trần Đao Ba thân ảnh trực tiếp dừng lại, cánh tay bỗng nhiên tại trong giữa không trung, ngay cả lời đều không nói ra. Trong miệng hắn không ngừng bốc lên huyết, thẳng tắp ngã tại Trần Thanh cùng Từ Thiến trước mặt, trở thành một cỗ thi thể. Thấy thế, Trần Thanh cùng Từ Thiến mới thở phào nhẹ nhõm. Lao đại chết, lao đại chết. Theo Trần Đao Ba thi thể ngã xuống, mười mấy tên tiểu đệ loạn cả một đoàn. Khóc tang, trốn thì trốn. Còn có người không biết làm sao, sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng Giang Huyền tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Cũng làm sơn phỉ, có thể có người tốt. Hắn kéo cung cài tên, dây cung bung ra đồng thời, năm mũi tên bắn một lượt mà ra. Tuy nhiên, hắn hôm nay còn không có nắm giữ phi vũ mũi tên. Nhưng đối phó với những tiểu lâu la này, xuyên vân tiễn đã đủ. Chỉ dùng mấy cái phút, chân đao ba một chúng tiểu đệ cũng đều bước hắn theo gót đi hoàng tuyển. Thu về hết mũi tên, Giang Huyền lúc này mới trở lại Trần Thanh cùng Từ Thiến trước mặt. Hai người các ngươi thế nào? Lúc này, hai người vừa mới chặt đứt trên thân mũi tên, bộ dáng rất là chật vật. Ta còn tốt, nhưng sư muội bị thương có chút nặng, đoán chừng phải tìm nhà y quán giữa một ngày thương. Trần Thanh lên tiếng, lo âu nhìn lấy Từ Thiến. Nàng một thân y phục cơ hồ hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, cả người nhìn lấy chật vật không chịu nổi. Đi ra đoạn này đường núi, đã đến Trường Thanh Thành, chỗ đó hẳn là sẽ có y quán. Chúng ta thì trước tiên đi nơi này đặt chân. Từ Thiến tuy nhiên bị thương nặng, nhưng vẫn là có thể lên mã. Sau đó, ba người một lần nữa khởi công, lại lần nữa lên đường. Mấy canh giờ sau, Trường Thanh Thành, một gian y quán bên trong. Giang huynh, lần này thật sự là đa tạ ngươi, lại cứu ta cùng sư muội một mạng. Đi qua đơn giản dược thoa sau, Trần Thanh đi ra y quán, hướng Giang Huyền gửi tới lời cảm ơn. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Trần Đao ba cái này một đám sơn phỉ, thế mà có thể có một mũi tên đội. Muốn không phải Giang Huyền phòng ngự võ học đạt đến đại thành cấp, đao thương bất nhập, hắn cùng Tư Thiến, sợ là sớm liền trở thành dưới tên vong hồn. Tăng thêm Diệp Ly một lần kia, lần này bọn hắn thế nhưng là thiếu Giang Huyền hai cái nhân tình, thuận tay sự tình. Giang Huyền khoát tay áo, không có tính toán. Đầu kia đường núi muốn đi hướng Thương Nguyên Tông phải qua đường, dù sao đều muốn đối phó Trần Đao ba, tự nhiên chưa nói tới cảm ơn với không cảm ơn. Trần Thanh cũng không có nhiều lời, mà là tại tâm lý yên lặng nghĩ đến. Giang huynh tựa hồ đối với võ học có phần cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, ta không thể đem tông môn võ học truyền thụ cho hắn. Nhưng sau này trở về, chờ hắn gia nhập tông môn, ta có thể đem chính mình góp nhặt cống hiến giá trị chuyển cho hắn, để hắn đi đổi lấy. Trần Thanh ở trong lòng yên lặng suy tư. Trong lòng đối như thế nào hoàn lại Giang Huyền hai lần ân cứu mạng, đã có dự định. Chờ Từ Thiến băng bó xong vết thương, ba người cũng không sốt ruột đi đường. Lân cận tìm một gian lữ điếm, liền chuẩn bị tại cái này nghỉ ngơi một ngày. Đi vào gian phòng của mình về sau, Giang Huyền làm chuyện thứ nhất, cũng là móc ra Trần Đao ba càn khôn túi, lại đến kích động nhân tâm chiến lợi phẩm phân đoạn. Liên để ta xem một chút, núi này phỉ đầu lĩnh càn khôn túi, có thể hay không mở ra cái gì hảo đồ vật. Mở ra càn khôn túi, thu vào Giang Huyền tầm mắt, là hơn 10 bản sách nhỏ. Giang Huyền hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ. Trần Đao ba vậy mà nắm giữ nhiều như vậy võ học, nhưng làm hắn mang chờ mong, lấy ra những thứ này sách nhỏ về sau, sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Chương 61, trước cửa luận võ. Phần thưởng thụ võ học. Chương 61, trước cửa luận võ. Phần thưởng thụ võ học. Mới đào hoa lục, hợp hoan tiên nhân truyền, thần nữ phổ. Lật hết từng quyển trang bìa tươi đẹp tập tranh, Giang Huyền nhất thời không nói gì. Thập tam bản sách nhỏ, chọn bện thập nhị bản quan hệ bất chính tập tranh. Chỉ có duy nhất một môn nhị lưu võ học. Sơn tặc giết thời gian phương thức, thật đúng là duy nhất. Có điều, nghèo cũng là thật nghèo rất mồng tới a. Giang Huyền im lặng lẩm bẩm một câu, đem Trần Đao ba càn khôn túi lật cả đáy lên trời. Đừng nói ngân phiếu, hắn liền một khối bạc vụn đều không có gặp. Trên thực tế, hắn không biết là Trần Đao ba không phải không tiền, chỉ là đều đã phí tổn tại đánh tạo tên nọ phía trên. Hắn vốn chỉ muốn nắm giữ cái này mũi tên đội về sau, có thể càng tốt hơn ăn cướp. Coi như đối mặt đại hình thương đội, hoặc là một số tam giai cường giả, cũng có thể không có sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới, đệ nhất chiến thì gặp Giang Huyền cái này quái vật. Giang Huyền cũng không nghĩ nhiều, đọc qua hết bản kia võ học, liền gọi ra hệ thống. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, tam giai tam trọng thiết sơn kháo chưa nhập môn trường hồng kiếm pháp chưa nhập môn phi vũ tiễn chưa nhập môn u minh chi ảnh chưa nhập môn tật phong thứ tiểu thành cấp 8743-54000, hám sơn hùng quyền đại thành cấp kim cương cháo đại thành cấp ứng kích thủ đại thành cấp theo hám sơn hùng quyền đại thành. Theo ba vị quán chủ trong tay có được ba môn nhị lưu võ học, đã tất cả đều đạt đến đại thành. Giang Huyền có thể cảm giác được, cách mình một phá, chỉ kém tới cửa một chân. Thì đợi ngày mai tật phong thứ đạt đến đại thành cấp. Thu hồi mặt bảng, Giang Huyền nằm ở trên giường, có chút không có việc gì. Bọn hắn một buổi sáng sớm liền lên đường đi đường. Tuy nói bởi vì sơ tặc, còn có tiến về y quán băng bó chờ một chút, làm trễ nải một chút thời gian. Nhưng lúc này cũng mới bất quá vào lúc giữa trưa. Đang lúc Giang Huyền nghĩ đến, muốn không phê phán một chút sơn tặc tồn kho lúc, ngoài cửa sổ truyền đến một trận gào to âm thanh, lại hấp dẫn chú ý của hắn. Giang thị võ quán trước cửa luận võ, đi qua đường bỏ qua. Nếu có hiệp sĩ đánh bại ta học tại nhà chủ, nhà ta quán chủ tướng thụ tuyệt học, chạy hổ quyền pháp. Đi ngang qua nhìn một chút lặc. Trước cửa luận võ, đánh bại liền có thể dạy dỗ tuyệt học. Mở cửa sổ ra, Giang Huyền nhìn xuống dưới. Nhìn lấy cái kia ra sức gào to tiểu hải tử, hắn không khỏi hứng thú. Xoay người ngủ lại, hắn trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, mấy bước liền đi tới tiểu hải tử trước người. "Tiểu hải tử, ngươi ra tuyệt học là cái gì cấp bậc võ học?" Gặp Giang Huyền chủ động hỏi thăm, tiểu hải tử cũng ra giải thích do nói: "Thiếu hiệp, ta Giang thị võ quán chạy hổ quyền pháp chính là nhị lưu võ học. Nhà ta quán chủ Giang Ngọc Thụ, tu vi càng là đạt tới tam giai tứ trọng. Ngươi có cố ý hướng phía trước đi thẳng, liền có thể nhìn đến nhà ta võ quán lôi đài." Nói, tiểu hài tử cho Giang Huyền chỉ cái phương hướng. Được rồi. Giang Huyền vô ý thức gãi gãi tiểu hài tử đầu, lập tức hướng hắn chỉ phương hướng đi đến. Đánh một trâu liền có thể đạt được một môn nhị lưu võ học, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. vừa tốt nằm tại trong lữ điếm cũng là nhàm chán, coi như là một phần tiêu khiển. Nghĩ như vậy, Giang Huyền tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, một tòa bị không ít người vây quanh lôi đài thì thu vào tầm mắt của hắn. Tại tiếng người huyên náo bên trong, đài phía trên hai tên nam tử ngươi tới ta đi, chiến đến rất là kịch liệt. Một tên nam tử trong đó người đã trung niên, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng hắn một tay quyền pháp cũng là hổ hổ sinh uy. Quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều dường như mãnh hổ hạ sơn, vừa nhanh vừa mạnh, hướng về hắn đối diện tuổi trẻ nam tử đánh kích mà đi. Giang quán chủ chiêu này quyền pháp thật là cực kỳ cường hãn. Ha ha, không mạnh mẽ, lại làm sao có thể tại Trường Thanh Thành mở lên võ quán? Vị này thiếu hiệp thực lực cố nhiên không tồi, nhưng vẫn như cũng không phải Giang quán chủ đối thủ a. Chỉ có thể lấy quyền pháp quyết đấu, cái này Trường Thanh Thành bên trong, sợ là không người có thể thắng được Giang quán chủ a. Chỉ có thể lấy quyền pháp quyết đấu sao? Nghe người chung quanh bàn luận, Giang Huyền cũng mới biết được, nguyên lai trận này quyết đấu cũng có hạn chế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là hiểu rõ. Dù sao, nơi này là Trường Thanh Thành, mà không phải Thiên Thủy Thành cùng Phụ Dương Thành. Một vị tam giai tứ trọng võ giả, cố nhiên cường đại, nhưng ở chỗ này cũng chưa có xếp hạng hàng đầu. Thật muốn có người đập phá quán, vậy đối với mới khai trương võ quán mà nói, không thể nghi ngờ là một trận đả kích. Nhưng Giang Huyền nhưng lại chưa để ở trong lòng. Hắn cũng không phải sẽ không quyền pháp, mà lại, tại hệ thống điểm đầy thuần thục độ quyền pháp. Thế nhưng là đem quyền pháp bản thân cùng các loại thực chiến kỹ xảo đều truyền thụ cho hắn, dùng để đối địch cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ngay tại Giang Huyền suy tư lúc, lôi đài phía trên chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Cuối cùng, tuổi trẻ nam tử vẫn là kỳ kém một chiêu, thua trận. Ta thua. Tiêu Phàm thân ảnh lui đến bên bờ lôi đài, lắc đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cùng là tam giai tứ trọng, chính mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng Giang Ngọc Thụ. Lại không nghĩ tới, đem nhất lưu võ học thuần dương quyền pháp luyện tới tiểu thành hắn, vẫn là bại bởi Giang Ngọc Thụ. Giang Ngọc Thụ chạy hổ quyền pháp, cứ việc còn chưa đến đại thành cấp, nhưng cũng đến gần vô hạn. Thêm nữa hắn kinh nghiệm thực chiến, xa so với Tiêu Phàm muốn phong phú. Bởi vậy, chiến đến hậu kỳ, Tiêu Phàm liền biết, chính mình chắc chắn thất bại. Đa tạ, tiểu huynh đệ. Ngươi bằng chừng ấy tuổi, có thể đem quyền pháp tu luyện tới loại này trình độ, đã rất là không tệ. Tuy nhiên cùng là tam giai tứ trọng, nhưng ta đã số tuổi này, tiến không thể tiến. Ngươi còn có vô hạn tiềm năng, không cần đem một trận chiến này để ở trong lòng. Đi qua nhất chiến, Giang Ngọc Thụ cũng cảm giác được Tiêu Phàm bất phàm, phỏng đoán hắn rất có thể có đại bối cảnh. Sau đó, cho dù chiến thắng đối phương, hắn cũng chỉ là khách khí nói ra. Đợi Tiêu Phàm khoát tay xuống đài, Giang Ngọc Thụ điều tức một phen về sau, mỉm cười nhìn phía dưới đám người. Hôm nay, ta Giang thị võ quán khai trương. Giang Mỗ quyết định mục tiêu là đánh tròn 10 tràng. Bây giờ đã đánh bại 9 tên đối thủ, không biết dưới đài vẫn là có phải có người nguyện ý lên đài cùng Giang Mỗ tỷ thí. Võ quán sơ khai, trọng yếu nhất cũng là danh tiếng. Cho nên Giang Ngọc Thụ mới sẽ như thế gióng trống thua chiêng. Hắn mục đích chính là muốn Giang thị võ quán danh tiếng vang vọng Trường Thanh Thành. Chỉ bất quá, hắn thanh âm rơi xuống về sau, dưới trận lại là một trận trầm mặc. Đại đa số người đều là tới xem náo nhiệt. Chỉ có số ít người là ôm lấy kiếm tiện nghi tâm thái, nhìn có thể hay không đánh bại Giang Ngọc Thụ, thu hoạch được chạy hổ quyền pháp. Dù sao, cái này dù nói thế nào, cũng là một môn nhị lưu võ học, có thể nắm giữ tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng bây giờ, Giang Ngọc Thụ đã đánh bại 9 người. Lại 9 người này mỗi cái thân thủ bất phàm, có chút thậm chí còn tại Trường Thanh Thành rất có uy danh. Liên bọn hắn cũng không là đối thủ, tự nhiên để những người này không còn dám động tâm. Giang Ngọc Thụ cũng không đợi mà thúc dục, mà chính là chậm rãi điều tức, yên tĩnh chờ đợi. Giang Huyền cũng chờ một hồi lâu, gặp thực sự không có người cùng chính mình đoạn. Hắn cái này mới trong đám người đi ra, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài về sau, Giang Huyền đứng đến đối diện, cùng Giang Ngọc Thụ hình thành giằng co, hướng hắn mỉm cười. "Giang quan chủ, cái này sau cùng một trận thì để cho ta tới cùng người đánh đi." Chương 62, kinh lực hiền uy. Giang Ngọc Thụ nhận vua. Chương 62, kinh lực hiền uy. Giang Ngọc Thụ nhận vua. Lại là một vị tuổi trẻ tiểu ca. "Ha ha, cũng hẳn là đi lên tìm vận may a. Khả năng hắn không thấy được Giang quán chủ lúc trước chiến tích, không biết Giang quán chủ thực lực kinh khủng bậc nào." Gặp Giang Huyền nhảy lên lôi đài, người vây xem cũng không khỏi bởi vì hắn tuổi trẻ mà cảm khái. Chỉ bất quá, lại là không có người nhìn kỹ hắn, đều cảm thấy hắn sẽ cùng vừa mới Tiêu Phàm một dạng, thua trận. Có chút ý tứ. Như thế trẻ tuổi tam giai võ giả, chẳng lẽ là mặt khác hai đại tông môn đệ tử? Lúc này, Tiêu Phàm còn chưa rời đi, nhìn lấy Giang Huyền tuổi trẻ hình dạng, hắn tự nói một tiếng, hứng thú. Dứt khoát liền hai tay ôm ngực, quan chiến một trận chiến này. "Tiểu huynh đệ, lần này tỉ thí, chỉ hạn dùng quyền pháp, hắn mọi thứ khác hạn chế, bao quát thân pháp. Nếu như tiểu huynh đệ không có ý kiến, liền có thể bắt đầu tỉ thí." Giang Ngọc Thụ mỉm cười, hướng Giang Huyền giảng thuật quy củ. "Ta không có vấn đề. Những cái này quy tắc, Giang Huyền vừa mới tại dưới đài đã có giải, gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, tiểu huynh đệ, thỉnh tiếp chiêu." Gặp Giang Huyền bộ này địa bộ, Giang Ngọc Thụ nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn hai chân nhỏ mở, như lão thụ bằng căn, vững vàng đâm vào lôi đài. Hai tay thì nắm chắc thành quyền, vận sức chờ phát động, như một đầu sắp chạy vội mãnh hổ. Thấy thế, Giang Huyền đồng dạng bày ra hám sơn hùng quyền quyền giá. Môn quyền pháp này, lấy thế công hung mãnh vì là điểm. Luyện được kinh lực dồi dào vô cùng, nặng nề như núi. Một quyền rơi xuống, dường như cự hùng đánh ra, uy năng vô cùng khủng bố. Mà thấy cảnh này, Giang Ngọc Thụ ánh mắt hơi rét. Hắn vốn cũng không có coi thường Giang Huyền. Dù sao, vừa mới Tiêu Phàm tuổi tác đồng dạng còn thấp, tu vi liền cùng hắn đạt tới một cảnh giới, còn nắm giữ một môn tiểu thành cấp nhất lưu võ học. Hiện nay, Giang Huyền bày ra một quyền này khung, cũng để cho hắn ý thức đến. Đối phương tại quyền pháp phía trên tạo nghệ, sợ là đồng dạng không thấp. Buôn hổ quyền pháp. Muốn đến nơi này, Giang Ngọc Thụ không do dự nữa, quát lên một tiếng lớn. Quyền theo chân động, tại di chuyển hai chân đồng thời, hắn nắm đấm cũng hướng Giang Huyền cấp tốc vung đi. Mà tiếng quát to kia, đã là vì nhắc nhở Giang Huyền, cũng là cũng vì lớn mạnh thành thế lớn, hình thành áp bách. Tại Giang Ngọc Thụ động thủ trong nháy mắt đó, Giang Huyền cũng kịp phản ứng. Hắn vận chuyển kinh lực, lúc này lựa chọn đánh trả. Hám Sơn hùng quyền. Quát khẽ ở giữa, Giang Huyền vung ra nắm đấm, trực tiếp lên phía trên Giang Ngọc cây đánh tới một quyền. Điều này không khỏi làm Giang Ngọc Thụ sững sờ. Giang Huyền, đúng là dự định đón đỡ hắn một quyền. Có chút ý tứ. Làm tam giai tứ trọng võ giả, Giang Ngọc Thụ một thân khí lực thế nhưng là đạt tới 5 vạn cân khoảng cách. Càng đừng đề cập, hắn buôn hổ quyền pháp, vốn là lấy cương manh bá đạo lấy sưng. Cùng hắn chính diện liều mạng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Giang Huyền tuy nhiên nhìn lấy thực lực không tệ, nhưng không nghĩ tới là cái làm càn làm bậy. Cái này có thể sớm tan việc. Muốn đến nơi này, Giang Ngọc Thụ mỉm cười, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không chỉ là hắn, coi như giới đại quần chúng bây xem, cũng không một người nhìn kỹ Giang Huyền. Thế mà lựa chọn cùng Giang quán chủ liều mạng, cái này đoán chừng là xong. Phía trước cũng không ít người cùng Giang quán chủ liều mạng, không có nhận mấy chiêu thì thua trận. Chỉ có né tránh Giang quán chủ bắt đầu thế công, mới có thể kiên trì. Tiểu tử này, xem ra là phải thua. Quần chúng vây xem một trận nghị luận, dường như đã liệu định Giang Huyền bại cục. Thì liền Tiêu Phàm cũng là như thế cảm thấy. Giang Ngọc Thụ kinh lực tương mãnh, nếu không cùng hắn liều mạng, có lẽ ta vừa mới liền có thể thắng lợi. Đáng tiếc, ta quá tự tin. Người này hơn phân nửa cũng giống như ta. Coi như Tiêu Phàm coi là, lôi đài phía trên Giang Huyền sẽ bước chính mình theo gấp lúc. Một giây sau, lôi đài phía trên phát sinh chẳng cảnh, lại là để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Ầm. Giang Huyền nắm đấm cùng Giang Ngọc Thụ va nhau. Hai người nắm đấm, cứ như vậy cứng rắn đụng vào nhau, bạo phát một tiếng lột ngạt tiếng vang. Có thể trong dự đoán, Giang Huyền bị đánh lui chẳng cảnh, nhưng lại không phát sinh. Ngược lại là Giang Ngọc Thụ bị Giang Huyền đánh lui mấy bước. Thấy cảnh này, lôi đài phía dưới, nhất thời vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể? Giang quán chủ thế mà bị đánh lui. Đánh 10 trận lôi đài, đây là Giang quán chủ duy nhất bị đánh lui một lần a. Có người sớm tại Giang Ngọc Thụ thiết lập lôi thời khắc, cũng vẫn xem đến bây giờ. Cho nên, bây giờ thấy Giang Ngọc Thụ ăn quả đắng, không khỏi rất là chấn kinh. Thì liền Tiêu Phàm cũng giật mình há to miệng. So với cái khác người, làm cực đạo tông thân truyền đệ tử hắn, muốn nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn ra, Giang Huyền thi triển môn quyền pháp này, cảnh giới không hề tầm thường. Cái này rõ ràng là một môn đạt đến đại thành cấp quyền pháp. Bằng chứng lấy tuổi, vậy mà có thể đem một môn võ học luyện đến đại thành cấp. Coi như chỉ là nhị lưu võ học, vậy cũng rất khoa trương a. Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là tại cực đạo tông bên trong, có thể đem võ học luyện đến đại thành cấp, cơ bản cũng đều là đắm chìm nhiều năm, tu vi cao thâm tứ giai trưởng lão. Cho dù là tại một đám thân truyền đệ tử bên trong, võ học thiên phú đứng đầu nhất nhân vật, khoảng cách đem võ học luyện đến đại thành, đều còn kém vô số công phu. Bất khả tư nghị. Quả thực là bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, trên đài, bị Giang Huyền một quyền đánh lui Giang Ngọc Thụ, cũng ở trong lòng rung động. Hắn rung động điểm cùng những người khác khác biệt. Tiêu Phàm đều có thể nhìn ra, Giang Huyền quyền pháp đạt đến đại thành cấp, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng chân chính để hắn kinh ngạc, là cái kia hùng hậu kinh lực. Hai quyền va nhau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Giang Huyền khí lực không bằng chính mình. Nói rõ hắn tu vi dưới mình. Có thể tuy nói, khí lực chênh lệch bị võ học cảnh giới chỗ đền bù. Nhưng một cái tam giai tam trọng võ giả, kinh lực làm sao so với chính mình còn muốn hùng hậu. Giang Ngọc Thụ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, đi qua một vòng này giao thủ, hắn cũng ý thức được Giang Huyền là cái hàng cứng. Nhất thời đánh lên 12 phân tinh thần, lại lần nữa hướng Giang Huyền đánh tới. Đáng tiếc là, cho dù giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó Giang Ngọc Thụ, vẫn là không có cách nào đền bù thực lực cứng rắn trên lệnh. Càng đánh, hắn là càng phát ra kinh hãi. Bởi vì Giang Huyền quyền kinh ngoại trừ rồi rào cẩn trọng bên ngoài, tốc độ đồng dạng cực nhanh. Xuất quyền như gió tác một dạng. Hắn đánh một quyền công phu, Giang Huyền có thể ra ba quyền. Đồng thời, Giang Huyền kinh lực ngoại trừ rồi rào cẩn trọng, còn mang theo một cỗ xuyên thấu kinh, trực tiếp đâm rách hắn hộ thể kinh lực, thương tới nội tạng của hắn. Giang Ngọc Thụ sắc mặt đã rõ ràng phát sinh biến hóa. Trên thực tế, nếu không phải hắn một mực cưỡng ép chịu đựng, kỳ thật hắn đã sớm sắp không kiên trì được nữa, phun ra một ngụm máu tới. Không đánh, không đánh. Lại bị Giang Huyền một quyền đánh lui về sau. Giang Ngọc Thụ lúc này khoát tay áo, hướng còn muốn công tới Giang Huyền ra hiệu. Hắn thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Tiếp tục đánh xuống, hắn thì thật muốn thổ huyết. Đến lúc đó, cái này phun ra một ngụm máu, phía trước 9 cuộc chiến đấu nỗ lực nhưng là hóa thành ố hữu. Kém xa kịp thời dừng tổn hại tới có lời. Nghe vậy, Giang Huyền nhất thời dừng tay. Giang Ngọc Thụ cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nuốt xuống trong miệng huyết tinh, chắp tay nói: "Thiếu hiệp thực lực kinh người, Giang Ngô người cam bái hạ phòng. Trận này tỷ thí là thiếu hiệp thắng." Nhìn lấy nhận thua Giang Ngọc Thụ, lôi đài phía dưới một đám người vây xem ảo ảo ngạc nhiên. Chương 63, kết bạn Tiêu Phàm. Đại tông di tích. Chương 63, kết bạn Tiêu Phàm. Đại tông di tích. Đối với Giang Ngọc Thụ bị Giang Huyền đánh bại, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tại cùng Giang Huyền giao thủ trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở vào hạ phòng. Có thể trực tiếp nhận thua thì để bọn hắn có chút không hiểu. Bởi vậy không khỏi nghị luận ầm ĩ, Giang Ngọc Thụ nghe đến mấy câu này, cũng không khỏi cười khổ. Nhận thua đích thật là có chút không còn gì để nói, nhưng lại không nhận thua, hắn liền bị Giang Huyền món thập cẩm kình lực đánh thổ huyết a. Đến lúc đó, biết quán chủ đã từng bị một người thanh niên đánh thổ huyết, người nào còn nguyện ý gia nhập Giang thị võ quán? Tối thiểu hiện tại kịp thời dừng tổn hại, còn có thể chừa chút thể diện cùng danh tiếng. Đã như vậy, cái kia các ngươi tuyệt học cần phải giao cho ta a. Giang Huyền cũng là thẳng vào chủ đề. Đó là tự nhiên. Thiếu hiệp xin mời đi theo ta. Giang Ngọc Thụ trận này trước cửa luận võ, vốn là dùng võ quán tuyệt học vì mạnh lưới. Bây giờ Giang Huyền đánh thắng hắn, trước mắt bao người, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra trái với điều ước tiến hành. Mà lại, Giang Huyền đều có thể đáp ứng hắn, hắn còn thế nào trái với điều ước? Cùng lôi đài phía dưới quần chúng vây xem cáo biệt, lại vì chính mình võ quán đã làm một ít hứa tuyên truyền về sau. Giang Ngọc Thụ lúc này mới mang theo Giang Huyền trở lại chính mình trong võ quán. Theo hai người rời đi, vây xem đám người cũng dần dần tản ra. Chỉ còn Tiêu Phàm còn đứng tại chỗ. Hắn nhìn lấy Giang Huyền ẩn vào võ quán bóng lưng, lẩm bẩm: "Loại này thực lực, liền xem như tại Tam Đại tông môn bên trong, cũng tuyệt không tầm thường. Nếu có thể kết bạn một phen, cái kia có thể nói là ta lần này rời tông lớn nhất thu hoạch." Muốn đến nơi này, Tiêu Phàm cũng không nóng nảy rời đi, mà chính là ở một bên quán trà ven đường ngồi xuống, chuẩn bị chờ đợi Giang Huyền đi ra. Cùng lúc đó, Giang Thị trong võ quán, Giang Huyền chờ đợi một phen về sau, Giang Ngọc Thụ liền lấy ra Buôn Hổ Quyền Pháp bản sao, giao cho Giang Huyền. "Giang thiếu hiệp, đây là Buôn Hổ Quyền Pháp bản sao? Ngươi có cái gì không hiểu, tùy thời đều có thể đến hỏi ta." Thằng đến Buôn Hổ Quyền Pháp nhập môn đến, Giang Ngọc Thụ ngay từ đầu đánh chiêu bài, cũng là giáo sư. Bây giờ bị Giang Huyền đánh bại, vô luận là vì mình còn là võ quán danh tiếng, hắn cũng sẽ không bị nợ. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, Giang Huyền lại là cự tuyệt. "Giáo sư thì không cần, ta nhận lấy bản này võ học là được." Giang Huyền tiếp nhận bản sao, từ tốn nói. Một phương diện, hắn sẽ không ở Trường Thanh Thành mỏi mòn chờ đợi. Một phương diện khác, hắn chỉ cần đảo lộn một cái, liền có thể để hệ thống đem thuần thục độ rót đầy. Giang Ngọc Thụ giáo sư, đối với hắn mà nói quá nhiều còn lại. "Vậy cũng được. Giang thiếu hiệp, môn võ học này, còn xin đừng nên bên ngoài thụ. Không cần chính mình dạy học, đối Giang Ngọc Thụ tới nói cũng bất việc được nhiều." Thêm phía trên Giang Huyền vốn là nắm giữ một môn đại thành cấp quyền pháp. Từ đây suy ra mà biết, luyện thành Buôn Hổ Quyền Pháp cần phải cũng không khó lắm. Bởi vậy, Giang Ngọc Thụ chỉ là dặn dò một tiếng, liền đem Giang Huyền đưa ra võ quán. "Huynh đài, huynh đài." Ngay tại Giang Huyền đi ra Giang thị võ quán lúc, một mực trông coi Tiêu Phàm chú ý tới hắn, lúc này đứng dậy hướng hắn đi đến. "Có chuyện gì sao?" Giang Huyền nhận ra Tiêu Phàm. Chính mình đi vào lúc, cũng là hắn tại cùng Giang Ngọc Thụ giao thủ, hắn còn có chút ấn tượng. "Ca, ngươi thực lực này, thật sự là quá lợi hại. Thời điểm không còn sớm, ta thỉnh ngươi đi Phi Tiên lâu ăn một bữa thế nào? Coi như kết giao bằng hữu rồi." "Ngươi yên tâm, ca, ta là cực đạo tông người, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao một chút." Gặp Giang Huyền trong ánh mắt còn có vẻ đề phòng, Tiêu Phàm lấy ra lệnh bài của mình, phía trên có khắc cực đạo hai cái chữ to, khiến Giang Huyền ánh mắt nhất động. Cực đạo tông chính là cùng Thương Nguyên tông, Huyết Sắt môn nổi danh tứ đại tông môn một trong. Những ngày này, cùng Trần Thanh cùng Từ Thiến tiếp xúc xuống tới, Giang Huyền tự nhiên cũng hiểu biết cái này một tông môn. Sau đó, hắn lo nghĩ bị bỏ đi một chút, dù sao cũng là ăn trực một bữa cơm. Muốn đến nơi này, hắn gật gật đầu, đáp ứng Tiêu Phàm thỉnh cầu. Không bao lâu, Phi Tiên lâu, một gian phòng bên trong, nguyên lai Giang huynh là Thương Nguyên tông người. "Vậy sau này, chúng ta còn có cơ hội gặp lại." Một trận trà cơm no đủ để sau, Tiêu Phàm cũng là cùng Giang Huyền trò chuyện lên nói vớ vẩn. Chờ ngại còn chưa gia nhập Thương Nguyên tông, sau đó làm Tiêu Phàm hỏi đến lai lịch lúc, Giang Huyền chỉ nói mình là nửa cái Thương Nguyên tông người. Đối với cái này, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ lại. Mặc dù hắn nghe nói Thương Nguyên tông thân truyền đệ tử bên trong không có Giang Huyền danh hiệu, nhưng lấy Giang Huyền thực lực, làm sao có thể không phải thân truyền đệ tử? Hắn chỉ coi đối phương là mới nhập thân truyền, cực đạo tông tư liệu còn không có đổi mới. Mà nghe nói như thế, Giang Huyền cũng là hứng thú. Còn có cơ hội gặp lại. Đây là ý gì? Bởi vì coi là Giang Huyền là mới lên cấp thân truyền, đối với hắn không biết điểm này, Tiêu Phàm cũng là lý giải, sau đó hướng hắn giải thích. Năm ngoái, Trì Sơn quận bên trong, có người phát hiện một chỗ đại tông di tích. Tòa này tông môn chính là một tòa cổ lão tông môn, tiêu vong rất lâu, nhưng tông môn bên trong truyền thừa cùng bảo vật vẫn còn ở đó. Sau đó, đương thời tứ đại tông môn đều từng phái người tiến về thăm dò tòa này di tích. Chỉ bất quá, bởi vì tòa này tông môn ở vào một chỗ trong sơn cốc, hàng năm phần lớn thời gian đều ở vào khí độc tràn ngập thời điểm, cho dù là tứ giai võ giả cũng rất khó chọi cứng. Tăng thêm tứ đại tông môn ngay từ đầu bởi vì tranh đấu, lãng phí rất nhiều thời gian, đằng sau không có thể đem di tích thăm dò hoàn tất. Cho nên, năm nay chờ khí độc tản ra, khẳng định sẽ còn tiến vào bên trong thăm dò. Mà nhiệm vụ này đều là cắt cử tông môn bên trong thân truyền đệ tử, cùng trưởng lão tiến đến. Bởi vậy, Tiêu Phàm mới có thể như vậy nói. Tứ đại tông môn đều đối chỗ này đại tông di tích cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, chỗ này đại tông lấy hai môn hoàng cấp võ học mà chứ danh. Nếu có được đến, đối tông môn nội tình tăng lên, cũng không phải một điểm nửa điểm. Hoàng cấp võ học. Nghe được Tiêu Phàm, Giang Huyền không nguyên do đến kinh ngạc. Đi qua những ngày này cùng Trần Thanh đám người ở chung, hắn đối phương này thế giới võ đạo hệ thống cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Tự nhiên cũng biết hoàng cấp võ học ý vị như thế nào. Bất nhập lưu võ học đến nhất lưu võ học, đối ứng nhất giai võ giả đến tứ giai võ giả. Mà tại nhất lưu võ học phía trên, còn có thiên địa huyền hoàng tứ cấp võ học. Hoàng cấp võ học có thể cung cấp võ giả đột phá ngũ giai. Tứ đại tông môn bên trong, mỗi môn phái đều nắm giữ một môn. Cái này đại tông di tích bên trong, thế mà có thể có hai môn, có thể nói là nội tình tương đối khá. Bất quá, loại tin tức này, Tiêu Phàm vậy mà có thể trực tiếp nói với chính mình. Giang Huyền không khỏi có nghi ngờ. Nhìn đến Giang Huyền ánh mắt, Tiêu Phàm cũng là giải thích nói, sự kiện này cũng không phải cái gì bí mật. Giang huynh ngươi làm vì thân truyền đệ tử, đợi đến khí độc lui tán lúc, tự nhiên là biết. Lại nói, đây chính là hoàng cấp võ học, há hay cho chúng ta nhúng chàm. Nếu không phải cần trấn thủ tông môn, nếu không, tông chủ và thái thượng trưởng lão khẳng định sẽ trước đi tìm. Đâu còn đến phiên cái khác trưởng lão xuất mã. Nghe xong lời này, Giang Huyền cũng mới hiểu rõ. Bất quá Tiêu Phàm nói cũng phải. Loại tin tức này, bây giờ lấy hắn tam giai võ giả thực lực, còn không có tư cách tiếp xúc. Sau đó Giang Huyền cũng không nghĩ nhiều. Tiêu Phàm cũng không có nhiều lời, mà chính là giơ ly rượu lên, phóng khoáng nói: "Đến, Giang huynh, ta mời ngươi một chén." "Dùng nữa." Chương 64, đến Thương Nguyên Tông. Thứ giai võ giả cường hành. Chương 64, đến Thương Nguyên Tông. Thứ giai võ giả cường hành. Sau một ngày, đường núi quanh co bên trong, Giang Huyền cùng Trần Thanh sư huynh muội khống chế thất ngựa, hành tẩu ở trong núi. Tự Trần Thanh cùng Từ Thiến thương thế khôi phục về sau, bọn hắn liền bắt đầu lên đường. Dọc theo con đường này, thật cũng không gặp lại khác phiền phức. Đi qua một ngày này nhiều thời gian đi đường, ba người cũng rốt cục muốn tiếp cận Thương Nguyên Tông chỗ thành trì, Thương Vân Thành. Lúc này Giang Huyền chính nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế lấy thất ngựa, một bên phân thần tra xét chính mình hệ thống. Ký chủ: Giang Huyền tu vi tam giai tứ trọng buôn hổ quyền pháp chưa nhập môn, Thiết Sơn kháo chưa nhập môn, Trường Hồng kiếm pháp chưa nhập môn, Phi Vũ tiễn chưa nhập môn, U Minh chi ảnh tiểu thành cấp 18.743-54.000, Tật Phong thứ đại thành cấp sớm tại ngày hôm qua thời điểm. Theo Tật Phong thứ đạt đến đại thành cấp, Giang Huyền cũng thuận lợi đột phá, tu vi đạt tới tam giai tứ trọng. Không chỉ có thể nội kinh lực lại lần nữa đạt được lớn mạnh, khí lực cũng là theo nguyên bản 4 vạn cân, đạt đến 5 vạn cân. Bây giờ, đột phá tam giai ngũ trọng cần 5 môn võ học, ta cũng đã tích lũy đủ. Hiện tại liền chờ hệ thống rót đầy thuần thục độ, đột phá là đủ. Giang Huyền yên lặng tự nói một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ ý cười. Tưởng tượng trước kia hắn, vì thu hoạch bất nhập lưu võ học, đều muốn phí hết tâm tư. Nào nghĩ tới, hiện tại đạn dược sẽ biến như thế phong phú. Thậm chí ngay cả võ học đều cần xếp hàng thêm giờ rồi. Mà lại, nếu là có thể thuận lợi gia nhập Thương Nguyên Tông, về sau một đoạn thời gian, hắn cũng không cần vì thu hoạch võ học mà phát sầu. Nghĩ như vậy, Giang Huyền tâm tình càng phát ra thoải mái. Cùng lúc đó, Trần Thanh Thanh âm cũng vang lên: "Giang huynh, vượt qua cái này chỗ ngặt, ngươi liền có thể nhìn đến Thương Nguyên Tông." Nghe Trần Thanh nói như vậy, Giang Huyền không khỏi hứng thú. Mà theo cưỡi ngựa vượt qua đường rẽ, đập vào mắt bên trong chẳng cảnh, nhất thời để Giang Huyền rung động. Từ đằng xa nhìn lại, trước hết đập vào mi mắt là một tòa cao vút trong mây cự sơn. Chỗ đỉnh núi, thậm chí bị cao vân bao phủ, nhìn đến loáng thoáng. Dưới núi lớn thì phụ thuộc lấy một tòa to lớn thành trì. Tòa này thành trì xây dựng lưng vào núi, so Thiên Thủy Thành, Phù Dương Thành, thậm chí trên đường từng đến thăm Trường Thanh Thành còn bao la hơn. Thành tường phong cách cổ xưa mà kiên cố, có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, nhưng lại không mất uy nghiêm. Đây chính là Thương Nguyên Tông sao? Dù là Giang Huyền đã nghĩ tới, Thương Nguyên Tông sẽ rất không bình thường. Nhưng khi thật sự nhìn thấy lúc, vẫn không khỏi bị chấn động đến. Chính là bởi vì có Thương Nguyên Tông, mới có cái này Thương Vân Thành. Cái này một thành một núi, đều là Thương Nguyên Tông quyền sở hữu, từ Thương Nguyên Tông một mình quản hạt. Cho dù là quan phủ, tại mảnh này quyền sở hữu, cũng phải nghe ta Thương Nguyên Tông thanh âm. Trần Thanh nói, trong giọng nói không thiếu tự hào. Giang Huyền nghe được cũng không nhịn được mê mẩn. Cái gì gọi là nội tình? Cái gì gọi là địa vị? Cái này chỉnh rõ ràng a. Không hổ là tứ đại tông môn một trong, cũng là không tầm thường. Lúc này, Giang Huyền cũng coi là minh bạch, Trần Thanh vì sao như thế tự hào tại Thương Nguyên Tông đệ tử thân phận. Cái này đổi lại là hắn, cũng là cùng có thực sự tự hào a. Trần Thân Truyền, Từ Thân Truyền. Vui mừng đón vào thành. Theo ba người lái tới gần cổng thành. Thủ môn đệ tử thậm chí không muốn Trần Thanh cùng Từ Thiến thân phận, thì một mực cung kính vì bọn hắn cho đi. Đi theo bọn hắn Giang Huyền, tự nhiên cũng không bị đến kiểm tra. Cái này đãi ngộ, lúc trước đi ngang qua Trường Thanh Thành bên trong, có thể là căn bản không có. Cái này lại lần nữa để Giang Huyền cảm khái một phen. Cái này Thương Vân Thành, thật đúng là bị Thương Nguyên Tông xử lý ngay ngắn trật tự. Không bao lâu, ba người liền xuyên biệt Thương Vân Thành, đi vào Thương Nguyên Tông sơn môn xuống. "Giang huynh, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp ta sư tôn. Ngươi không cần quá mức sầu lo, lấy ngươi thiên phú, đừng nói gia nhập tông môn, thì liền tiến vào thân truyền cũng có thể. Chỉ bất quá, Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử danh ngạch có hạn, lại cần tham dự khảo hạch. Nhưng trở thành nội môn đệ tử, hẳn là vấn đề không lớn." Tiến nhập sơn môn về sau, ba người bắt đầu đi bộ lên núi. Vừa đi, Trần Thanh một bên cho Giang Huyền giảng thuật, để Giang Huyền giải sầu. Mà Giang Huyền cũng không có quá để ý nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử khác biệt. Đang trên đường tới, Trần Thanh cũng cùng hắn giảng thuật qua. Đơn giản cũng là thân truyền đệ tử tài nguyên, lại so với nội môn đệ tử càng tốt hơn một chút. Nói thí dụ như linh dược, đồng lộc loại hình, cùng tông môn bên trong nhất lưu võ học, chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể đổi lấy. Giống nội môn đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy nhị lưu võ học. Bất quá, đối với Giang Huyền tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Hắn trong thời gian ngắn cũng còn không đạt được tam giai đỉnh phong. Lấy hắn tình huống trước mắt, coi như không thiếu khuyết nhị lưu võ học, để hệ thống chậm rãi thêm thuần thục độ. Ít nhất cũng phải thời gian một tháng mới có thể đột phá đến tam giai cửu trọng. Thu hoạch được nhất lưu võ học, tạm thời cũng không có gấp gáp như vậy. Bởi vậy, nghe Trần Thanh, Giang Huyền cũng là khẽ gật đầu. Không bao lâu, ba người liền tới đến giữa sườn núi chết lên một điểm vị trí. Tại Trần Thanh xe nhẹ đường quen dẫn đường dưới, Giang Huyền rất mau theo hắn tiến nhập một gian trong biệt viện. Căn này biệt viện lớn, chỉ là tương đây thì vây quanh tiếp cận mấy chục mét. Trong đó chỉ thiết lập mấy cái gian nhà gỗ. Làm Giang Huyền ba người tiến nhập biệt viện lúc, một tên khuôn mặt trầm ổn trung niên nam tử, chính tại viện bên trong luyện đao. "Giang huynh, vị này chính là ta sư tôn, Trương Lăng Phong. Đã hắn tại tu hành, chúng ta trước hết chờ một chút." Giang Huyền nhẹ gật đầu, lập tức tò mò bắt đầu đánh giá. Hắn sớm nghe Trần Thanh nói qua, hắn sư tôn chính là Thương Nguyên Tông bên trong một vị trưởng lão, tu vi đạt tới tứ giai lục trọng. Đã lớn như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua tứ giai võ giả, khó tránh khỏi có chút hứng thú. Liền gặp Trương Lăng Phong trầm ổn cầm đao, thân ảnh nhanh chóng như điện. Hắn thi triển là Trần Thanh đồng dạng nắm giữ cực ảnh đao pháp. Chỉ bất quá, cùng hắn so, Trần Thanh cực ảnh đao pháp có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Hắn thân ảnh nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Cho dù là Giang Huyền tu luyện đương đồng về sau, thị lực có tăng lên, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ. Tại Trần Thanh cùng Từ Thiến thị giác bên trong, Trương Lăng Phong thân ảnh càng là giống quấn quanh ở cùng một chỗ đồng dạng. Đao thủy thân động, chỉ nghe lạnh thấu xương tiếng gió. Lập tức, tại Giang Huyền rung động ánh mắt bên trong, đếm đạo màu xanh đao cương xen lẫn, như là một tấm rệt lưới đồng dạng, bắn về phía 10 mét bên ngoài một tảng đá lớn. Theo tấm kia đao cương rệt lưới xuyên thấu, trên đá lớn, nhất thời dường như cắt đầu hũ khối đồng dạng, hiện lên từng đạo chỉnh tề vết cắt. Một giây sau, khối này tảng đá liền trượt xuống ra. Từng khối đá vụn trượt xuống một chỗ, lộ ra bằng phẳng mặt cắt. Trần Thanh cùng Từ Thiến đã không phải lần đầu tiên thấy cảnh này, cũng không trách móc. Giang Huyền thì là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn biết, tứ giai võ giả có thể làm đến kình lực phóng ra ngoài, thi triển ra đao khí, kiếm khí, quyền sóng, vân vân. Nhưng lại không nghĩ rằng, kình lực phóng ra ngoài uy lực, vậy mà như thế cường hành. Lớn như vậy một tảng đá lớn, đều có thể nhẹ nhõm mở ra. Nếu như là rơi ở trên người hắn, Giang Huyền mảy may không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể dự liệu được. Chính mình sẽ bị cắt thành một khối lại một khối thi khối. Các ngươi trở về. Vị này là Trương Lăng Phong đã sớm chú ý tới Trần Thanh ba người. Chỉ bất quá, vừa mới tại tu luyện, cho nên không có quá để ý lúc này trông đi qua, lúc này mới phát hiện Giang Huyền tấm này mặt lạ hoắc, không khỏi nghi hoặc. Chương 65, trở thành nội môn đệ tử. Lĩnh thưởng. Chương 65, trở thành nội môn đệ tử. Lĩnh thưởng. Sư tôn, vị này là Giang Huyền. Tại chúng ta tìm kiếm Hôn Nguyên Đao pháp thời điểm, giúp chúng ta bận điệu. Một đường lên, còn cứu ta cùng sư muội hai lần. Nghe được Trương Lăng Phong hỏi thăm, Trần Thanh lúc này giới thiệu Giang Huyền. Trương Lăng Phong thần sắc lạnh nhạt nghe. Thằng đến nghe thấy Giang Huyền bèn bèn phí một ngày thời gian, liền đem Hôn Nguyên Đao pháp luyện đến đại thành, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một ngày, lại thế nào nhanh, cũng đều khó có khả năng chỉ dùng một ngày, liền đem một môn võ học luyện đến đại thành cấp a. Cho dù là nhị lưu võ học, ngươi thi triển một lần Hôn Nguyên Đao pháp, hướng ta chém tới. Trương Lăng Phong có chút hoài nghi. Sau đó, hắn một lần nữa rút đao ra, hướng Giang Huyền ra hiệu nói: "Tiền bối, đắc tội." Hôn Nguyên Đao pháp, Giang Huyền cũng biết, muốn lấy được đối phương tín nhiệm, liền phải thể hiện ra đủ thực lực. Bởi vậy, hắn không có nương tay, toàn lực một đao bổ ra. 5 vạn cân khí lực chút xuống tại Thương Lang đao bên trong. Đồng thời, còn có cái kia hồn hậu vô cùng món thập cẩm kinh lực, cũng cùng nhau tràn vào. Hắn đao nhanh làm sao lại nhanh như vậy? Trương Lăng Phong nhìn lấy Giang Huyền bổ tới đao thế, hơi hơi kinh ngạc. Lấy hắn tứ giai võ giả nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra càng nhiều chi tiết. Làm Thương Nguyên Tông võ học, Hôn Nguyên đao pháp môn võ học này, hắn chẳng những hiểu rõ, hơn nữa còn tu hành qua. Biết được môn này đao pháp chủ yếu, cũng là một cái cân đối. Có thể tốc độ sẽ không có nhanh như vậy a. Trương Lăng Phong trong lúc suy tư, phản ứng lại là một điểm không có chậm. Hắn đơn tay cầm đao, đem trường đao không cách đỉnh đầu, đón đỡ ở Giang Huyền một kích này. Đối với một vị tứ giai võ giả mà nói, ngăn trở một kích này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Mà cái kia nặng nề vô cùng đao thế, cũng để cho Trương Lăng Phong xác nhận, Giang Huyền hoàn toàn chính xác nắm giữ đại thành cấp Hỗn Nguyên đao pháp, có thể để hắn cảm thấy chân kinh. Lại là một đao kia đánh xuống về sau, dọc theo trường đao, hướng hắn lan tràn mà đến cường hãn kinh lực. Trương Lăng Phong đã đạt tứ giai, một thân kinh lực sớm đã lưu động toàn thân, cẩn trọng vô cùng. Giang Huyền bất quá tam giai tứ trọng, kinh lực tất nhiên là bị hắn tùy tiện ngăn lại. Nhưng cố này kinh lực cảm giác lại rất kỳ quái. Đã có rồi rào cẩn trọng lực lượng, lại có tường đồng vách sắt giống như kiên cố. Ẩn chứa không gì không phá xuyên thấu đâm cảm giác, còn có một vệt linh động nhẹ nhàng. Thật giống như một cỗ hỗn hợp có vô số kinh lực, hình thành món thập cẩm một dạng. Nếu như không phải tự mình cảm nhận được lời nói, Trương Lăng Phong cũng không tưởng tượng nổi, một cỗ kinh lực lại có thể có một loại đại loạn hầm cảm giác. Bất quá, dù sao cũng là một vị tứ giai võ giả, kiến thức của hắn vẫn phải có. Đón lấy Giang Huyền một đao kia về sau, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, dò hỏi: "Ngươi chỉ là tam giai tứ trọng võ giả, thể nội kinh lực cường độ cũng đã tiếp cận tam giai ngũ trọng, mà lại kinh lực của ngươi bên trong ẩn chứa khác biệt đặc tính. Ngươi không ngừng đem Hỗn Nguyên đao pháp tu tới đại thành cấp, chỉ sợ còn nắm giữ không ít đại thành cấp nhị lưu võ học à?" Trương Lăng Phong nghe nói qua loại này tình huống, đồng dạng võ giả sẽ không nhiều tu luyện nhị lưu trở lên võ học, bởi vì lúc đó dẫn đến thể nội kinh lực hỗn tạp, càng ngày càng nhiều lời nói, kinh lực hỗn loạn, có thể sẽ phản phệ tự thân. Cho nên, giống Trần Thanh Tử Thiến dạng này thân truyền đệ tử, đều là chủ tu một môn nhất lưu võ học, phụ tu 2-3 cửa nhị lưu võ học dạng này. Nhưng cũng có một loại ngoại lệ, đó chính là đem nắm giữ nhị lưu võ học đều luyện đến đại thành cấp. Nếu như vậy, khác biệt kinh lực thì sẽ bắt đầu dung hợp, đang tăng cường kinh lực đồng thời, còn sẽ khiến cho kinh lực đồng thời giữ lại khác biệt đặc tính. Chỉ bất quá, loại này tình huống rất ít gặp. Dù sao người bình thường có thể đem một môn nhị lưu võ học luyện đến đại thành đều đã vô cùng khó khăn, huống chi là đem nhiều môn nhị lưu võ học luyện đến đại thành. Cho nên, Trương Lăng Phong cũng chỉ là nghe nói qua loại này tình huống, vẫn chưa thấy tận mắt. Nhưng bây giờ, Giang Huyền xuất hiện, lại là để hắn gặp được. "Tiền bối, ngài nói không sai." Giang Huyền cũng không nghĩ tới, Trương Lăng Phong chỉ là tiếp chính mình một chiêu, thì đã nhìn ra. Hắn cũng không có giấu giếm dự định, gật đầu hẳn là. Mà nghe thấy Trương Lăng Phong, Trần Thanh cùng Từ Thiến cũng không kinh ngạc. Dù sao, dọc theo con đường này, bọn hắn gặp Giang Huyền thi triển qua đại thành cấp võ học, liền đã nắm chắc cửa. Hôn Nguyên Đao Pháp, Quán Tinh Tiễn, Ưng Đồng, Kim Cương Cháo, có thể nói những thứ này đại thành cấp võ học phàm là có một môn, xuất hiện tại cái khác người đồng lứa trên thân đều sẽ để bọn hắn kinh thán. Nhưng đối với Giang Huyền, hai người chỉ còn lại có chết lặng. Lấy ngươi thiên phú trở thành ta Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử đều dư xài. Chỉ bất quá ta Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử chỗ hữu hạn cố định chỉ có 14 tên. Ngươi bây giờ gia nhập Thương Nguyên Tông, ta chỉ có thể cho ngươi nội môn đệ tử thân phận, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Lăng Phong nghe được Giang Huyền hẳn là, lúc này hai mắt tỏa sáng. Lấy Giang Huyền niên kỷ, có thể có loại này thiên phú, gia nhập Thương Nguyên Tông, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, tông môn có quy củ tông môn. Bởi vậy, hắn nhiều nhất chỉ có thể để Giang Huyền miễn thí, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Mà cái này cũng cùng Trần Thanh dự liệu đồng dạng không khác. Giang Huyền sớm liền nghĩ đến lần này kết quả, bởi vậy cũng là quả quyết đáp ứng. Ta nguyện ý. Phiền phức tiền bối. Nghe nói lời ấy, Trương Lăng Phong mỉm cười. Không cần đa tạ. Có thể thu ngươi nhập môn, cũng là ta Thương Nguyên Tông may mắn. Trần Thanh, Giang Huyền nhập môn sự vụ, liền từ ngươi dẫn hắn đi công việc. Nói, Trương Lăng Phong đem chính mình thân phận lệnh bài giao cho Trần Thanh. Đúng. Giang huynh, chúng ta đi thôi. Trần Thanh hẳn là về sau, liền dẫn Giang Huyền cùng Từ Thiến rời đi biệt tử. Trương Lăng Phong nhìn lấy ba người bóng lưng rời đi, yên lặng cảm khái một câu. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể đem nhiều môn như vậy võ học luyện đến đại thành. Ngày sau thành tựu, không phải chúng ta có thể tưởng tượng a. Lấy Trương Lăng Phong niên kỷ, hắn cũng sớm đối những chuyện này nhìn rất thoáng. Cho nên, chỉ là cảm khái một câu. Hắn liền lại lần nữa đầu nhập tu luyện bên trong, không lại quan tâm cái khác. Sau đó không lâu, chỗ giữa sườn núi, bằng vào Trương Lăng Phong đưa cho thân phận lệnh bài, Giang Huyền rất nhanh hoàn thành nội môn đệ tử đăng ký, nhận lấy mấy bộ nội môn đệ tử phục sức. Lập tức, liền theo Trần Thanh, đi tới một tòa tiếng người huyên náo trước đại điện. Nơi này là ta Thương Nguyên Tông nhiệm vụ đại điện. Bình thường xác nhận, lĩnh thưởng đều là ở chỗ này tiến hành. Trần Thanh chỉ lên trước mặt đại điện nói ra. Giang Huyền nghe vậy hẳn là cũng không thèm để ý Thương Nguyên Tông nội môn đệ tử, hàng năm cần xác nhận hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Nhưng mới lên cấp nhập Thương Nguyên Tông đệ tử, có 3 tháng thích ứng kỳ. Bởi vậy, đối với Giang Huyền cũng không phải là cái gì việc gấp. Lập tức, Trần Thanh lại chỉ tả hữu hai bên đường khẩu, giới thiệu nói: "Bên trái là cống hiến đường, có thể dùng hoàn thành nhiệm vụ lấy được cống hiến giá trị, ở trong đó đổi lấy linh dược, binh khí các loại sự vật. Bên phải là võ khố, cũng là bằng vào cống hiến giá trị, liền có thể ở trong đó đổi lấy võ học." Giới thiệu sơ lược hết về sau, Trần Thanh mới mang theo Giang Huyền đi vào nhiệm vụ đại điện. Một phương diện, đã là vì để Giang Huyền thích ứng phía dưới hoàn cảnh. Một phương diện khác, hắn cùng Từ Thiến tìm kiếm được Hỗn Nguyên Đao Pháp nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng muốn tiến đến lĩnh thưởng. Còn có linh đánh giết Diệp Ly khen thưởng. Chương 66, 300 cống hiến giá trị. Hoàng Thiên sinh sắc ý. Chương 66, 300 cống hiến giá trị. Hoàng Thiên sinh sắc ý. Trả lại Hỗn Nguyên Đao Pháp. Cái kia nhiệm vụ khen thưởng cống hiến giá trị, hết thảy 50 điểm. Một người 25 điểm, không có vấn đề a. Tại xác nhận Hỗn Nguyên Đao Pháp không có vấn đề sau, phụ trách cấp cho cống hiến giá trị đệ tử đi qua xác nhận, lập tức lấy ra hai khối ngọc bài, giao cho Trần Thành cùng Từ Thiến. Mỗi một khối trên ngọc bài đều khắc lấy 25 con số. Chúng ta còn có một cái thưởng nội dung chính, là huyết sát môn treo giải thưởng bảng bên trong thân truyền đệ tử, Diệp Ly. Cất kỹ đại biểu cống hiến giá trị ngọc bài về sau, tại đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Thanh lấy ra Diệp Ly thi thể. Đột nhiên lấy ra một cỗ thi thể, cũng để cho nhiệm vụ đại điện bên trong ném đến không ít ánh mắt tò mò. Làm nhận ra Diệp Ly thân phận về sau, bọn hắn đều ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là huyết sát môn Diệp Ly. Nghĩ không ra, Trần Thanh thế mà đem nàng giết. Ta nhớ không lầm, Diệp Ly làm vì thân truyền đệ tử, giá trị 100 cống hiến giá trị đây. Trần Thanh lúc này thế nhưng là kiếm bộ rồi. Trung quanh đệ tử trong ánh mắt đã có hâm mộ, cũng có kính sợ. Bởi vì, tuy nói huyết sát môn đệ tử treo giải thưởng khen thưởng không thấp, nhưng là bởi vì tu tập ma công, cho nên bọn hắn võ học cảnh giới không phải người bình thường có thể sánh được. Thậm chí, thường thường còn nắm giữ nhiều môn cảnh giới không tầm thường võ học, thực lực kinh người. Cho nên liền xem như đồng cấp võ giả, hơi không cẩn thận, cũng sẽ chết tại bọn hắn trong tay. Trần Thanh có thể cầm xuống Diệp Ly, có thể nghĩ, hắn thực lực cường hãn bao nhiêu. Đây cũng là mọi người tán thưởng kính ý nguyên do. Mà nghe những âm thanh này, Trần Thanh cũng không khỏi thoáng đỏ mặt. Dù sao, cái này đánh giết Diệp Ly công lao, cũng không là của hắn, mà chính là Giang Huyền. Bởi vậy, hắn không khỏi thúc giục tên kia đệ tử một tiếng. Có thể phiền phức nhanh điểm sao? Được rồi, tốt. Đệ tử lấy lại tinh thần, cũng liền bận bịu lật lên danh sách. Đem Diệp Ly bộ dáng cùng danh sách phía trên đối lên về sau, cũng là không khỏi giải thích. Liền lại cho Trần Thanh một khối ngọc bài. Chỉ bất quá, cùng trước đó cái kia hai khối ngọc bài khác biệt. Khối ngọc bài này phía trên in thì là 100 cống hiến giá trị chữ. Tại làm hết những thứ này về sau, Trần Thanh mới mang theo Giang Huyền cùng Từ Thiến, tại đám người ánh mắt chen chúc phía dưới rời khỏi nơi này. Giang huynh, Diệp Ly là ngươi giết chết. Cái này 100 cống hiến giá trị nên về ngươi sở hữu. Ra nhiệm vụ đại điện về sau, Trần Thanh liền đem cái kia 100 cống hiến giá trị ngọc bài giao cho Giang Huyền. Đồng thời, hắn còn theo chính mình càn khôn túi bên trong, rải rác móc ra 4 khối 25 cống hiến giá trị ngọc bài. Giang huynh, dọc theo con đường này, ngươi giúp ta quá nhiều, còn cứu ta 2 lần. Đây là ta tất cả cống hiến giá trị, mong rằng Giang huynh nhận lấy. Nhìn lấy cái này một màn, Từ Tiến cũng đội vàng kiếm ra 100 cống hiến giá trị ngọc bài, cùng một chô giao cho Giang Huyền. Đã như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Giang Huyền thấy thế cũng không có chối từ, nhận những thứ này ngọc bài. Hiện tại, hắn trên thân cống hiến giá trị cũng là đi thẳng tới 300 khoảng cách. mà gặp Giang Huyền nhận lấy cống hiến giá trị, Trần Thanh cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Giang huynh, vậy ta cùng sư muội liền đi trước. Nếu là có chuyện tìm chúng ta, lên một tầng nữa, cũng là thân truyền đệ tử trụ sở. Ngươi đến đó tìm chúng ta là được. Nói xong, Trần Thanh cũng mang theo Từ Thiến rời đi. Trở lại tông môn, bọn hắn cũng có chính mình sự tình cần phải xử lý, không có khả năng một mực bồi tiếp Giang Huyền. Giang Huyền thật cũng không để ý bọn hắn hai người, mắt nhìn trong tay ngọc bài, liền hướng một bên võ khố đi đến. Cũng không biết 300 cống hiến giá trị có thể đổi bao nhiêu cửa nhị lưu võ học. Nói thầm lấy, Giang Huyền rất mau tới đến võ khố trước. Trước cửa một tấm bảng thông báo, thì viết võ khố quy củ: ngoại môn đệ tử chỉ có thể bước vào cất giữ tam lưu võ học một tầng, nội môn đệ tử thì có thể vào cất giữ nhị lưu võ học hai tầng. Đến mức cất giữ nhất lưu võ học ba tầng, chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập. Một môn tam lưu võ học cần 10 điểm cống hiến giá trị đổi lấy, một môn nhị lưu võ học thì cần muốn 50 điểm cống hiến giá trị, nhất lưu võ học thì là một môn 200 cống hiến giá trị. Ta hiện tại trong tay có 300 cống hiến giá trị, tất cả đều đổi lấy thành nhị lưu võ học, chọn vẹn có thể đổi lấy lục môn. Giang Huyền tính toán một phen, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, tại đưa ra chính mình thân phận lệnh bài sau, hắn liền bước vào võ khố hai tầng, ở trong đó tìm kiếm lên võ học tới. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, dã ngoại hoang vu, một chỗ thâm sơn bên trong, núi này tuy nhiên vắng vẻ, nhưng người ở phía trên con trai lại là một điểm không ít. Từng người thân mang áo đen nam nữ trong núi hành tẩu, cả tòa núi tựa hồ cũng bị ướp ngon miệng đồng dạng, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Cái này tòa thâm sơn không phải địa phương khác, chính là tứ đại tông môn một trong huyết sát môn chỗ. Chỉ bất quá, không giống với huyết sát môn ngoại môn trôn trôn tránh tránh, huyết sát môn trong nội môn có thân là ngũ giai võ giả môn chủ, ủy lệ tòa chấn. Cho dù là huyết sát môn làm người chỗ không dung, nhưng thật muốn đánh tới cửa, vô luận là tam đại tông môn vẫn là quan phủ, đều phải bỏ ra to lớn đại giới. Cho nên nơi đây vẫn chưa giống huyết sát môn ngoại môn một dạng, thời khắc ở vào cao nguy bên trong. Giờ này khắc này, gần như chỗ đỉnh núi, viện phòng bên trong, cái gì? Không ngừng hoàng dịch chết, thì liền ta Đồ Nhi đều chết tại tên kia trong tay. Nhìn lấy ngàn dặm xa xôi mà đến ngoại môn đệ tử, Hoàng Thiên Sinh nổi giận đùng đùng, hai mắt sung huyết. Hắn có chút khó có thể tiếp nhận đối phương nói tới sự thật. Hoàng Dịch là hắn huyết mạch duy nhất, Diệp Ly thì là hắn phí hết tâm tư bồi dưỡng, vì tại về sau có thể làm cho nàng vì Hoàng Dịch cung cấp phù hộ. Nhưng bây giờ hai người lại đều đã chết, cũng đều tử tại một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trên thân. Hoàng Thiên Sinh kèm chút cắn nát hàm răng, trong mắt sát ý lộ ra. Tên kia hiện tại ở đâu? Hoàng Thiên Sinh chừng lấy tên kia bẩm báo đệ tử, trong mắt tràn đầy đều là sắc cơ. Giang Huyền theo Thương Nguyên Tông hai tên thân truyền đệ tử rời đi. Căn cứ bọn hắn rời đi phương hướng, rất có thể muốn đi Thương Nguyên Tông. Tên kia bị Chu Kiên phái tới đưa tin đệ tử, bất quá là một tên nhất giai võ giả. Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Hoàng Thiên Sinh ánh mắt, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, cúi đầu run rẩy mà nói: "Thương Nguyên Tông, được rồi, ngươi có thể lăn." Nghe xong Hoàng Thiên Sinh, đệ tử như được đại xá. Tại một phen lời cảm kích về sau, đội vàng tối lui ra khỏi biệt phòng. Coi là trốn ở Thương Nguyên Tông, ta thì không làm gì ngươi được sao? Nam mơ, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực tại Thương Nguyên Tông co đầu rút cổ lấy. Hoàng Thiên Sinh lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý lắm liệt. Thí tử chi đau, giết đổ mối thù, chỉ có lấy Giang Huyền cái chết mới có thể chấm dứt. Tướng công. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo bén nhọn giọng nói. Nghe được cái này âm điệu, cái giọng nói này, Hoàng Thiên Sinh nhất thời biến sắc. Lập tức, liền gặp một tòa nhục sơn chen vào phòng. Cho dù hai phiến cửa phòng đều mở, nhưng để cho nàng đi vào phòng vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Nàng thân mang một kiện màu vàng trong sáng áo ngắn, tức cũng đã là đặc chế tăng lớn quản, bị nàng mặc lên người vẫn là vô cùng lộ ra tiểu, thậm chí còn là không lấn át được nàng túi dạ dày, lộ ra trầm trọng vật áo. Vị này chính là Quỷ Lệ chi nữ, Hoàng Thiên Sinh thế tử, Quỷ Tiểu Kiều. Chương 67, đột phá tam giai lục trọng, săn giết hung thú nhiệm vụ. Chương 67, đột phá tam giai lục trọng, săn giết hung thú nhiệm vụ. Nàng tại sao lại mập? Nhìn lấy tới gần Quỷ Tiểu Kiều, Hoàng Thiên Sinh bờ môi có rúm, nhưng vẫn là khắc chế chính mình căm ghét, cường gạt ra một vệt nụ cười. Nương tử, sao rồi? Hoàng Thiên Sinh biết, chính mình thực lực tại huyết sát môn bên trong chỉ có thể coi là tầm thường. Nếu không phải bị Quỷ Tiểu Kiều coi trọng, chỉ sợ hiện tại cũng vẫn là tên tam giai thân truyền. Huống chi, hắn còn muốn hướng Giang Huyền báo thủ. Cần nhân thủ, cũng cần Quỷ Tiểu Kiều trợ giúp. Tướng công ta muốn. Ta cảm giác mình lại biến nhẹ. Lần này, ta muốn ở phía trên. Nghe xong Quỷ Tiểu Kiều, Hoàng Thiên Sinh nhất thời biến sắc. Người khác là ngồi cưới, nhưng nếu như là Quỷ Tiểu Kiều, cái kia chính là chiến tranh tiễn đạo a. Nhưng là người ở rể, Hoàng Thiên Sinh nào có không nói quyền lợi, chỉ có thể cười khổ nói: "Theo ngươi, đều tùy ngươi." Nghe nói như thế, Quỷ Tiểu Kiều không khỏi lộ ra một vẻ hạnh phúc cười. Nhưng tại nàng cái kia như thạch cơ nương nương đồng dạng gương mặt phía trên, làm ra loại vẻ mặt này, đủ để cho tiểu nhi dừng khóc. Hoàng Thiên Sinh cũng là cố nén trong dạ dày phiên giang đảo hải. Người ở rể không dễ dàng a. Trong ngay mắt, cũng là hơn một tuần lễ thời gian trôi qua. Tại trở thành Thương Nguyên Tông nội môn đệ tử, theo võ khố đổi lấy hết lục môn nhị lưu võ học về sau, Giang Huyền liền qua ăn ngủ, ngủ rồi ăn thời gian, có thể nói là được không thoải mái. Lúc này, Giang Huyền một phòng bên trong, Bát Cực Côn Pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi đạt tới tam giai lục trọng. Theo một cỗ côn pháp ký ức tràn vào não hải, một cỗ mới tinh kinh lực nhất thời tại Giang Huyền thể nội sinh sôi, cũng trong nháy mắt công phu thì cùng hắn nguyên bản kinh lực dung hợp tại một khối, hình thành một cỗ càng dồi dào kinh lực. tại tu vi tăng lên bên trong, cỗ này kinh lực cũng lại lần nữa thoát thai hoán cốt, sinh ra chất biến, trọn vẹn tràn ngập Giang Huyền nửa cái đan điền nhiều, cuối cùng tam giai lục trọng, kinh lực tràn đầy đan điền, cũng là đạt tới tam giai viên mãn tiêu chí. Bây giờ Giang Huyền thể nội kinh lực đã vượt qua đan điền hơn một nửa, tuy nhiên kinh lực số lượng là tam giai lục trọng số lượng, nhưng Giang Huyền kinh lực chất lượng, đừng nói so với tam giai thất trọng, liền xem như tam giai bắt trọng võ giả, hắn đều tự tin có thể không thua bao nhiêu. Cảm thụ được thể nội 7 vạn cân khí lực, Giang Huyền thở ra một hơi, gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, tam giai lục trọng bắt cực côn pháp đại thành cấp, lục hợp thương pháp đại thành cấp, ngũ hành kiếm pháp đại thành cấp, càn khôn trưởng đại thành cấp, đăng vân thê đại thành cấp, động nhị thần công đại thành cấp. So với đoạn thời gian trước, hệ thống phía trên tràn đầy chưa nhập một chữ, bây giờ đều biến thành đại thành cấp. Giang Huyền thực lực cũng nên đón đột nhiên tăng mạnh. Vừa tốt, nằm cũng đầy đủ lâu. Là thời điểm đi đón điểm nhiệm vụ, kiếm lời điểm cống hiến đáng giá. Chờ đổi lấy đầy đủ đột phá tam giai thất trọng võ học thì trở lại nằm. Giang Huyền tự nói một tiếng, mặc tốt quần áo, liền rời khỏi phòng, hướng về nhiệm vụ đại điện phương hướng mà đi. Ấn Thương Nguyên Tông quy định, nội môn đệ tử một năm chí ít hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ mới có thể lưu tại Thương Nguyên Tông. Nhưng đại đa số đệ tử một năm hoàn thành nhiệm vụ số lượng thường thường muốn vượt qua số này. Dù sao, tông môn phần lớn thời gian chỉ là cung cấp một cái phù hộ an toàn hoàn cảnh. Có thể nghĩ muốn tăng lên chính mình, đột phá tu vi cảnh giới, còn cần tài nguyên. Tại Thương Nguyên Tông bên trong, mỗi tháng mặc dù sẽ cấp cho đồng lộc, cung cấp tài nguyên tu luyện, nhưng vô luận là thân truyền đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, những cái kia bổng lộc trên thực tế đều là hạt cát trong sa mạc. Muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là làm nhiều nhiệm vụ, thu hoạch được cống hiến giá trị, sau đó đổi lấy tài nguyên. Bởi vậy, làm Giang Huyền đến nhiệm vụ đại điện lúc, nơi này đã hội tụ không ít người. Hắn chen vào trong đám người, bắt đầu xem xét nhiệm vụ bản phía trên báo cáo. Hiệp trợ Trương Thị Tiêu cục thanh trừ thương đạo hung thú thai hoàng ẩm, yêu cầu tam giai võ giả, 50 cống hiến giá trị tiến về 7 màu rừng, thu thập 10 cây thanh thủy hoa, không yêu cầu, 30 cống hiến giá trị tiến về u thủy triều trạch, thu thập 50 viên hắc thủy ngạc hầm răng, yêu cầu tam giai võ giả, 50 cống hiến giá trị đều là chút thu thập, hoặc là hộ tống nhiệm vụ a. Giang Huyền nhìn lướt qua, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Những nhiệm vụ này hàm kim lượng không cao, độ khó khăn không lớn, cho cống hiến giá trị cũng có thể, thì là có chút lãng phí thời gian. Bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao tại cái này nhiệm vụ đại điện trông coi đệ tử, thế nhưng là đủ có vài chục vị. Thật có cái gì chất lượng tốt nhiệm vụ, cũng sớm đã bị người cho cướp đi. Làm sao có thể đến phiên những người khác đâu? Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Giang Huyền lui ra đám người, đang chuẩn bị đi ra nhiệm vụ đại điện. Ngay tại lúc này, một nam một nữ cũng đi vào nhiệm vụ đại điện bên trong. Nam tử dáng người thẳng tắp, nhưng khuôn mặt lại là bình thường, không xấu cũng không đẹp trai. Nhưng làm nổi bật trước người nữ tử lá xanh, lại là vừa và tốt. Nữ tử dáng người thon dài, khí chất thanh lãnh, da chất càng là trắng non vô cùng mịn màng. Phổ thông Thương Nguyên Tông đệ tử phục sức đều ở trên người nàng hiện ra khác cảm nhận. Vừa vào cửa thì hấp dẫn vô số đệ tử ánh mắt. Hai người bên hông đều treo thân truyền đệ tử thân phận lệnh bài. Bất quá, sơ nhập Thương Nguyên Tông Giang Huyền, tất nhiên là không biết hai người. Nhưng một đám đệ tử thanh âm liễu dĩu, rất nhanh liền cho hắn biết trước mặt hai người tin tức. Là Mộ Dung Nguyện sư tỷ. Thương Nguyên Tông đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên không phải đùa giỡn a. Nô địch sư huynh cũng rất tốt, vóc dáng rất cao. Nghe một đám đệ tử nghị luận, Giang Huyền đối hai người cũng hơi có hiểu rõ. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Sau đó dừng bước nghe một chút về sau, trực tiếp thẳng chuẩn bị rời đi. Thẳng đến nghe thấy Mộ Dung Nguyện thanh âm, Phụng Tông môn danh tiếng, ta cùng nô địch muốn xuất lĩnh một chi đội ngũ, tiến về Thương Vân Thành bên ngoài tiêu diệt tam giai hung thú. Có ý hướng tam giai đệ tử, có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta. Mỗi đánh giết một đầu tam giai hung thú, có 25 cống hiến giá trị. Chỉ cần 5 tên đệ tử, tới trước được trước. Mộ Dung Nguyện sau khi nói xong, liền tại nguyên chỗ đợi. Nghe thấy lời này, Giang Huyền thì là hai mắt tỏa sáng. Đối với hắn mà nói, đối phó đồng dạng tam giai hung thú, căn bản không phải vấn đề gì. Giết một đầu liền có thể đạt được 25 cống hiến giá trị, quả thực dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn lúc này thay đổi phương hướng, hướng về Mộ Dung Nguyện cùng nô địch đi đến. Cứ việc nhiệm vụ này rất là mê người, nhưng lúc này trong điện đạt tới tam giai đệ tử lại là không nhiều. Cho nên, trong lúc nhất thời, Mộ Dung Nguyện cùng nô địch bên người cũng chỉ nhiều hai người. Giang Huyền cũng rất thuận lợi trở thành một thành viên trong đó. Người là tu vi gì? Nhìn thấy Giang Huyền, nô địch nhìn đến hắn tuấn mỹ khuôn mặt, không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ tới. Cho dù là cùng là nam nhân hắn, cũng không khỏi thừa nhận, Giang Huyền gương mặt này là thật xoái. Tuyệt không thể để gương mặt này tới gần Huyền Huyền. Sau đó, hắn không khỏi hỏi một miệng, muốn tìm cái lý do đá rơi xuống Giang Huyền. Ta là tam giai lục trọng. Tam giai lục trọng. Nghe vậy, Mộ Dung Nguyện cùng nô địch cũng không khỏi sửng sở. Chương 68, thần thăng thân truyền cơ hội. Ra khỏi thành. Chương 68, thần thăng thân truyền cơ hội. Ra khỏi thành. Bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng, nhìn về phía Giang Huyền bên hông. Biểu tượng nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, cứ như vậy treo ở nơi đó. Lại nghĩ tới Giang Huyền, bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Mộ Dung Nguyện cùng nô địch làm vì thân truyền đệ tử, cũng mới bất quá tam giai ngũ trọng tu vi. Giang Huyền nếu thật là tam giai lục trọng, làm sao có thể vẫn là nội môn đệ tử? Hai người phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy Giang Huyền tại khuyết đại. Giang sư đệ, đã như vậy, không bằng chúng ta tới qua quá tay a. Thì đơn giản tỉ thí một chút khí lực. Nô địch cười lên tiếng, sau đó dò xét ra tay. Giang Huyền nhìn ra trong mắt của hắn hồ nghi, biết cử động lần này chính là thăm dò, cũng không cự tuyệt. một giây sau, tay của hai người thì nắm ở cùng nhau. Nô Địch đột nhiên phát lực, nắm chặt Giang Huyền tay, 6 vạn cân khí lực cầm bang bạo phát. Hắn cắn chặt răng, nhìn lấy Giang Huyền, nỗ lực từ trên mặt hắn nhìn ra một điểm sơ hở, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Giang Huyền tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất tại nói, không gì hơn cái này đồng dạng. Nhất thời, Nô Địch càng phát ra sức, dồn hết sức lực. Nhưng vô luận hắn làm sao phát lực, Giang Huyền biểu lộ một mực như thường, không có biến hóa. Lúc này thời điểm, đừng nói Mộ Dung Nguyệt, thì liền hai vị khác tam giai đệ tử cũng đều nhìn ra manh mối. Nô Địch tựa hồ không làm gì được Giang Huyền am, mà Giang Huyền cũng tiết kiệm lại cùng Nô Địch lãng phí thời gian. Hắn thậm chí không cần tụ lực, chỉ là dùng sức một nắm. Chỉ một thoáng, tam giai lục trọng võ giả sở thuộc 7 vạn cân khí lực ầm vang bạo phát. Nô Địch chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực tại đè xuống chính mình bàn tay. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức, dường như liền xương tay của hắn đều muốn cứ thế mà bị bẻ gãy. Hắn mặc dù không có đau kêu ra tiếng, nhưng sắc mặt đã đỏ lên. Vũ quan càng là vặn vẹo thành một đoàn, khiến vốn là phổ thông gương mặt biến đến càng xấu xí. Nếu không phải bận tâm Mộ Dung Nguyện ở bên cạnh, hắn đã sớm khống chế không nổi, muốn kêu thành tiếng. "Sư Minh, hiện tại có thể sao?" Giang Huyền mỉm cười. Cái này Ngô Địch một lên đến thì dùng hết toàn lực, hiển nhiên là muốn cho hắn một cái đẹp mắt. Hắn đương nhiên cũng là muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. "Có thể có thể. Sư đệ, ngươi mau buông tay đi." Ngô Địch run rẩy miệng, từ trong hàm răng gạt ra đạo này thanh âm. Hắn cũng không nghĩ ra, Giang Huyền vậy mà thật sự là tam giai lục trọng. Vốn chỉ là nhìn hắn lớn lên xoái, muốn cho hắn một hạ mã uy, để Mộ Dung Nguyện biết đối phương bất quá là cái bình hoa. Nhưng không nghĩ tới, lại là rời lên tảng đá, đập chân của mình. Hiện tại Ngô Địch gọi là một cái hối hận a thế, Giang Huyền cũng không làm khó hắn, yên lặng thu hồi tay. Mà lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm thì là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Đã ngươi là tam giai lục trọng, cái kia lấy ngươi thực lực, không hẳn là còn ở nội môn mới đúng. Đây là có chuyện gì?" Mộ Dung Nguyện hiếu kỳ đánh giá Giang Huyền. Ngô Địch cái này một bộ vô cùng thống khổ biểu hiện, hoàn toàn không giống giả trang ra đến. Vậy nói rõ Giang Huyền thật có tam giai lục trọng thực lực. Theo nàng biết, gần nhất thành vì thân truyền đệ tử Trần Thanh cùng Tư Thiến, tu vi cũng mới tam giai tứ trọng. Theo lý mà nói, có Giang Huyền tại, tối thiểu sẽ chen đi bọn hắn một cái trong đó danh ngạch mới là. Ta gia nhập Thương Nguyên Tông vẫn chưa tới nửa vầng trăng thời gian. Trương trưởng lão nói, thân truyền danh ngạch có hạn, cho nên trước hết để cho ta tại nội môn đợi một thời gian ngắn. Nghe được Giang Huyền, Mộ Dung Nguyện lúc này mới hiểu rõ. Lập tức, nàng lại tiếp tục nói bổ sung, ngươi hẳn là cũng không cần chờ quá lâu. Bây giờ thủ tịch thân truyền, Doan Thái Bình sư minh, trước đây không lâu bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá tứ giai. Chờ hắn đột phá tứ giai, trở thành trưởng lão, đến lúc đó thân truyền đệ tử vị trí liền sẽ trống đi một cái. Lấy ngươi tam giai lục trọng tu vi, muốn đoạt được thân truyền đệ tử vị trí, ngược lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nghe được Mộ Dung Nguyện, Giang Huyền hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu. Nguyên bản, hắn cũng không thèm để ý thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử khác biệt. Chỉ bất quá, bây giờ hắn đã tấn thăng tam giai lục trọng. Khoảng cách tam giai viên mãn, chỉ kém tam trọng tiểu cảnh giới, không được bao lâu liền có thể chuẩn bị đột phá tứ giai. Đến lúc đó, hắn liền cần nhất lưu võ học, đến trợ chính mình đột phá. Mà tại Thương Nguyên Tông, chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể tu tập nhất lưu võ học. Bởi vậy, Mộ Dung Nguyện nói tới, đối với hắn không thể nghi ngờ là một cái hảo tin tức. Mà ở một bên, nhìn lấy cùng Giang Huyền nói chuyện với nhau thật vui Mộ Dung Nguyện, Nô Địch tâm lý không khỏi ghen ghét. Bình thường Mộ Dung Nguyện luôn luôn đối với hắn hờ hững, vô luận hắn tìm chuyện gì, đều một bộ hào hứng mệnh mệnh bộ dáng. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ lớn lên xoáy thì thật có trọng yếu như vậy sao? Nô Địch tâm lý hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói cái gì. Hắn đeo tại sau lưng tay phải, lúc này còn tràn ngập một trận đau đớn, không chỗ ở có rút, mà không sánh bằng, tu vi cũng không sánh bằng. Nô Địch đấy lòng thở dài một cái. Bất quá, may ra còn lại hai người cũng không lâu lắm, cũng là tề tụ. Mộ Dung Nguyện cũng kết thúc cùng Giang Huyền nói chuyện phiếm, bắt đầu dẫn đội xuống núi. Thương Vân Thành ngoài thành Tây Bộ, gần nhất thường có tam giai hung thú tàn phá bừa bãi, càng phát ra hung hăng ngang ngược. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay cũng là đem những cái kia du đãng bên ngoài hung thú hết thảy thanh trừ, để tránh tạo thành không cần thiết uy hiếp. Hạ Sơn bên trong, tính cả Mộ Dung Nguyện cùng Nô Địch, đội ngũ hết thảy 7 người, ao ao khống chế lấy thất ngựa, hướng Thương Vân Thành ngoài thành mà đi. Một bên đi đường, Mộ Dung Nguyện một bên cùng 5 người cẩn thận giới thiệu lần này nhiệm vụ. Loại này hung thú ẩn hiện tình huống, tại Thương Vân Thành bên ngoài cơ bản thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần. Nàng sớm đã thành thói quen, thậm chí làm qua không ít lần loại nhiệm vụ này, có thể nói xe nhẹ được quen. Tại nàng dẫn dắt phía dưới, 7 người rất nhanh liền đi ra khỏi cửa thành, hướng về phía tây mà đi. Giống. Cũng không lâu lắm, một tiếng to rõ gào thét ngay tại 7 người bên tai vang vọng. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, một đầu thân hình to lớn dã chư nhất thời thu vào bọn hắn tầm mắt. Thân hình to lớn, gần có thân ngựa cao như vậy. Toàn thân sẫm đen, toàn thân phủ đầy mịn lông tóc, mắt trong mang theo vẻ hung ác. Càng đáng sợ là theo trong miệng rõ ra hai cái răng nanh, cứng rắn, trong trẻo, thậm chí còn phản xạ hung ác quan mang. Tóm lại, xem ra cũng là không dễ chọc nhân vật. Mà tại chú ý tới bọn hắn về sau, đầu này dã chư cũng là đột nhiên hướng bọn hắn vọt tới, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Tam giai nhị trọng hung thú, lao nha chư, các ngươi người nào đi đối phó? Mộ Dung Nguyện khẽ nhíu mày. Nơi đây khoảng cách trong tình báo nói tới vị trí còn có một chút khoảng cách, nhưng ở chỗ này liền đã gặp tam giai hung thú. Xem ra lần này hung thú tàn phá bừa bãi tình huống, muốn so nàng nghĩ nghiêm trọng một số. Nàng nhìn về phía Giang Huyền năm người, chuẩn bị đem đối phó cơ hội giao cho bọn hắn. Giao cho ta đi. Giang Huyền lên tiếng xin đi giết giặc, lập tức lấy ra Hắc Kim Cung. Dương cung cải tên, theo quán tinh tiễn thi triển, cường hành kinh lực nhất thời rót vào trong đó. Theo Giang Huyền bung ra dây cung, mũi tên bay ra không trung, thẳng cấp lướt qua, hướng về Lao Nha Trừ bàn tới. Chương 69, áo đen nam tử, Du Thu Phấn. Chương 69, áo đen nam tử, Du Thu Phấn. Mang bọc lấy mãnh liệt kinh lực mũi tên, tại Giang Huyền 7 vạn cân khí lực ra chỉ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt thì đã tới Lao Nha Trừ trước mặt. Tùy tiện xuyên thấu đầu của nó, chui ra một cái lỗ máu, thật sâu đâm vào trong đó. Chỉ còn lại mũi tên còn lộ tại da đầu. Đầu kia lão nha chư sinh cơ, trực tiếp bị một tiễn này cho chung kết. Nó mới ngã xuống đất, còn lại lực còn tại, nặng nề mà hướng về phía trước mà tới, cho đến rơi tại mọi người chung quanh. Cái này một màn, trực tiếp nhìn ngốc lúc sau gia nhập hai người. Một tiễn bắn giết một đầu tam giai hung thú, coi như chỉ là tam giai nhị trọng, nhưng cái này không khỏi cũng quá dễ dàng chút a. Liền xem như thân truyền đệ tử, cũng chưa chắc biểu hiện được có thể tốt đi nơi nào. So với hai người bọn hắn, cái khác người bởi vì biết Giang Huyền là tam giai lục trọng, thật không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn. Mộ Dung Nguyệt thì là nhắc nhở Giang Huyền một tiếng, để hắn đem lão nhà chư thi thể thu vào càn khôn túi bên trong. Về sau các ngươi mỗi giết một đầu hung thú, đều nhớ thu hồi thi thể của nó. Chờ trở lại trong tông môn, thì căn cứ thi thể số lượng đến cấp cho khen thưởng. Hiện tại tiếp tục đi tới. Mộ Dung Nguyệt nói xong, lúc này mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Lão nhà chư xuất hiện, chỉ là việc nhỏ xen giữa. Bọn hắn muốn tiếp tục đi hướng hung thú tàn phá bừa bãi vị trí. Cùng lúc đó, cách đó không xa, rừng rậm biên giới, áo đen nam tử đứng tại một gốc đại thụ che trời phía trên, nhìn lấy Lai Mã Nhi dần dần tới gần Mộ Dung Nguyệt bọn người. Khóe miệng của hắn hiện lên một vẻ ý cười. Bảy cái Thương Nguyên Tông đệ tử, cũng không biết mấy cái thân truyền, mấy cái nội môn, còn có hoàng trưởng lão muốn ta chú ý cái kia Giang Huyền, cũng không biết có thể hay không tại ở trong đó. Áo đen nam tử tự nói một câu, yên lặng quan sát. Mà tại trong tầm mắt của hắn, khống chế Mã Nhi đến một chỗ cao điểm về sau, Mộ Dung Nguyệt mang theo mọi người dừng lại, không lại tiếp tục đi tới. Nàng dừng lại tốc độ về sau, bắt đầu xem chừng lên bốn phía. Dõi mắt trông về phía xa, nơi đây đã tới gần những cái kia hung thú tàn phá bừa bãi địa giới. Vẹn vẹn tại nơi này nhìn lại, liền có thể phát hiện đến đầu hung thú hành tích. Hai người các ngươi hai cái đội, đi hai cái này phương hướng. Giang Huyền, ngươi độc thân, đi cái này phương hướng. Nô Địch, ngươi đi một bên khác, ta hướng trước mặt đi. Đem tất ngựa buộc tốt về sau, Mộ Dung Nguyệt bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Tại sắp xếp của hắn dưới, mọi người bắt đầu hướng mỗi cái phương hướng tiến lên, hiện lên hình quả hình. Giang Huyền chỗ phương vị chỗ. Phi Vũ Tiễn. Giang Huyền dương cung cài tên, dựng vào 30 tên, kình lực ảo ảo chú nhập trong đó. Đợi hắn bung ra dây cung về sau, ba mũi tên nhất thời hướng về phương hướng khác nhau, hướng khác biệt con mồi mà đi. Nhưng dù vậy, lấy Giang Huyền lúc này thực lực, những thứ này tam giai nhị tam trọng hung thú, căn bản thì không phải là hắn đối thủ. Chỉ là phút chốc công phu, cái này ba mũi tên liền xuyên thủng cái này ba đầu hung thú đại não, chung kết bọn hắn sinh mệnh. Lại là 75 cống hiến giá trị tới tay. Có điều, đổi lấy thất môn nhị lưu võ học, cần 350 cống hiến giá trị. Cái này điểm cống hiến giá trị có thể còn thiếu rất nhiều. Nhặt hết ba đầu hung thú thi thể, Giang Huyền tự nói một tiếng. Coi như tăng thêm vừa mới đầu kia lão nha trừ, cũng 14 đầu hung thú, hết thảy 100 cống hiến giá trị. Còn phải lại nhiều giết một chút hung thú a. Nghĩ như vậy, Giang Huyền tiếp tục đi tới. Còn giống như thật sự là cái kia Giang Huyền. Hắc hắc, lúc này thật đúng là kiếm bộ rồi. Hai tên thân truyền, một cái Giang Huyền. Chờ trở lại trong môn, không biết có thể đổi bao nhiêu hảo đồ vật. Theo Mộ Dung Nguyện bọn người dần dần tiến lên. Dừng dầm biên giới, đứng tại cái kia đại thụ che trời phía trên áo đen nam tử, cũng là phân biệt ra bọn hắn thân phận, biến đến hưng phấn lên. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa sốt ruột động thủ. Lúc này động thủ, sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Mà hắn muốn, là một mẹ hút gọn. 2 đến 3 giờ thời gian đi qua. Y dựa theo Mộ Dung Nguyện mệnh lệnh, tại giải quyết hết mỗi người phương hướng gặp phải hung thú về sau, mọi người cũng đều quay trở về tới buộc mã địa phương. Nhưng lúc này Mộ Dung Nguyện cùng Nô Địch tại sau khi trở về lại đều cao mày. Giang Huyền, ngươi tiến lên trên đường, hết thể giết mấy cái đầu hung thú? 10 đầu. Tuy nhiên không biết Mộ Dung Nguyện hỏi cái này là vì cái gì, nhưng Giang Huyền vẫn là chi tiết đáp. Các ngươi đâu? Mộ Dung Nguyện lại nhìn về phía mặt khác hai đội nhân mã, lấy được kết quả cũng đều giống. Mộ Dung, vậy lần này theo Huyền Âm Lâm đi ra hung thú, hết thể có hơn 50 đầu. So sánh bình thường, số lượng này cơ hồ tăng lên gấp đôi. Tình huống này rõ ràng không đúng. Tại tính toán một phen về sau, Nô Địch đối với chính mình lấy được con số cảm thấy hãi hùng kết vía. Thường ngày tình huống dưới, tàn phá bừa bãi hung thú số lượng ước chừng tại chừng 20. 30 đầu hung thú tả hữu, liền đã tính toán đặc biệt nhiều tình huống. Lần này tới đến hơn 50 đầu, khó tránh khỏi để hắn hoài nghi, có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Mà Mộ Dung Nguyện cũng là nghĩ như vậy. Huyền Âm Lâm bên trong, hẳn là xuất hiện tình huống như thế nào? Chúng ta đến vào xem là chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ lần này là từ Mộ Dung Nguyện phụ trách chủ trì, cho nên làm rõ ràng trong đó là tình huống như thế nào, nàng không thể đổ cho người khác. Nhưng Huyền Âm Lâm bên trong tình huống so sánh phức tạp, trừ ra nàng, Nô Địch cùng Giang Huyền, 4 người khác thực lực ở bên trong khả năng không quá đủ. Bởi vậy Mộ Dung Nguyện quyết định thật nhanh mà nói, Nô Địch, Giang Huyền, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến Huyền Âm Lâm, nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Cái khác người ngay ở chỗ này trông coi, chờ chúng ta đi ra. Nghe được Mộ Dung Nguyện, cái kia mặt khác 4 tên nội môn đệ tử lúc này hẳn là Giang Huyền thì cũng nóng lòng muốn thử. Dù sao, tuy nhiên vừa mới, hắn tổng cộng giết 10 đầu hung thú, tăng thêm đầu kia lão nha trừ, hết thể cũng liền 275 điểm cống hiến giá trị, còn phải lại đánh giết 3 đầu hung thú mới có thể đạt tới. Hiện tại có thể tiến nhập Huyền Âm Lâm, hắn thì lại có đánh giết hung thú cơ hội. Hắn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sau đó rất nhanh, ba người liền bắt đầu khởi hành, hướng về Huyền Âm Lâm mà đi. Cùng lúc đó, trên cây áo đen nam tử cũng là nhìn thấy ba người đến đây động dấu vết. "Chuẩn bị tốt, ta đưa cho các ngươi đại lễ đi." Dự đoán lấy ba người vào rừng đạo lộ. Áo đen nam tử cười một tiếng, lập tức theo càn khôn túi bên trong lấy ra một bao dược phấn, trực tiếp đổ ra ngoài. Nhất thời, cái này tuyết trắng bột phấn rơi lả tả trên đất. Mà trong cùng một lúc, Huyền Âm Lâm bên ngoài bên trong, một đám hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là tại săn thức ăn hung thú, đều ngửi được một cô hấp dẫn nó nhóm mùi vị. Bởi vậy, gần như không mang do dự, phương biên 500m bên trong hung thú đều ào ào hướng về cái hướng kia chạy đi. Mà vào lúc này, Giang Huyền cùng Mộ Dung Nguyện hai người cũng đều bước vào Huyền Âm Lâm bên trong. Tận lực không nên náo ra động tĩnh quá lớn. Lần này chúng ta tiến Huyền Âm Lâm, chủ yếu là vì điều tra hung thú dị thường nguyên nhân. Mộ Dung Nguyện cẩn thận căn dặn hai người một tiếng. Cái này Huyền Âm Lâm không chỉ là tam giai hung thú quyền sở hữu đơn giản như vậy, ở tại chỗ càng sâu, còn có tứ giai hung thú tồn tại. Bất quá, bọn chúng đồng dạng không đến mức đến cái này bên ngoài quyền sở hữu tới. Nghe được Mộ Dung Nguyện, Giang Huyền cùng Ngô Địch cũng đều nhẹ gật đầu. Đây là cái gì? Đúng lúc này, Giang Huyền đột nhiên chú ý tới, dưới chân mặt đất tựa hồ tồn tại một loại nào đó bột phấn. Hắn nói chuyện ở giữa, Mộ Dung Nguyện cùng Ngô Địch cũng đồng thời nhìn lại. Mà Mộ Dung Nguyện trước tiên nhận ra cái này trong trắng thấu phấn bột phấn, nhất thời biến sắc. Không tốt, đây là dụ thú phấn. Chương 70, hung thú vây công. Liêu Nguyên xuất thủ. Chương 70, hung thú vây công. Liêu Nguyên xuất thủ. Dụ thú phấn. Nghe nói như thế, Ngô Địch nhất thời kinh hãi. Hiển nhiên, hắn cũng biết đây là vật gì. Chỉ có Giang Huyền còn có chút ngượng bức. Bất quá nhìn hai người biểu lộ, hắn cũng có thể đoán được, thứ này hơn phân nửa không phải bình thường nguy hiểm. Dụ thú phấn đối với nhân loại mà nói cũng chỗ vô dụng, nhưng đối với hung thú lại có chí mạng sức hấp dẫn. Như thế dùng lượng, sợ là phương biên 500m hung thú đều sẽ bị hấp dẫn mà đến. Đây là một cái bẫy dập, đặc biệt nhằm vào cạm bẫy của chúng ta. Muốn mau rời khỏi nơi này. Mộ Dung Nguyện cực nhanh giải thích một phen, lập tức thì muốn mang theo hai người rời đi nơi đây. Có thể thì đã trễ. Giống. Từng đợt hung ác gào thét từ bốn phương tám hướng mà đến, đem bọn hắn bao phủ. Trong rừng, hơn 10 đầu hung thú hiện lộ ra thân hình. Bọn chúng ánh mắt hung ác, dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm Giang Huyền ba người, dường như đem bọn hắn coi là chính mình con mồi đồng dạng. Tam giai tam trọng, tam giai tứ trọng. Mộ Dung Nguyện thông qua những này hung thú vị trí đặc thủ, phân biệt ra tu vi của bọn nó. Khuôn mặt nhất thời viết đầy ngưng trọng. Đặt ở bình thường, những này hung thú tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ, là mười mấy đầu hung thú đem bọn hắn vây lại. Dù là có tam giai lục trọng Giang Huyền tại, loại này tình huống cũng không phải bọn hắn ba người có thể ứng đối. Mộ Dung Nguyện tâm chìm vào đáy cốc. Rất hiển nhiên, đây chính là cái kia hậu trường hấp thụ tình kế. Nhưng lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiết chiêu. Tối thiểu, trước chạy thoát lại nói. Nô Địch, Giang Huyền, chúng ta theo phương hướng khác nhau rời đi, đem những này hung thú dẫn đi. Có thể không có thể còn sống sót, thì tự cầu đà phúc đi. Nghe được Mộ Dung Nguyện, Nô Địch cùng Giang Huyền cũng hơi nghiêm một chút. Bọn hắn biết, Mộ Dung Nguyện nói tàn khốc, nhưng đích thật là sự thật. Sau đó hào hào đánh tới 12 phân tinh thần. Mộ Dung Nguyện hít sâu một hơi, lập tức đếm ngược 3 tiếng. Tại tiếng thứ 3 rơi xuống về sau, ba người mỗi người thi triển thân pháp, hướng về phương hướng khác nhau thoát đi. Giống. Gặp một màn này, bốn phía hung thú nhất thời phẫn nộ. Điếc hai gào thét vang vọng trong rừng. Tại kịp phản ứng về sau, bọn chúng cũng đều tự triển khai truy đuổi. Mỗi người chọn lựa con mồi, lập tức đuổi theo. Dù sao, đến miệng con mồi, bọn chúng tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương chạy. Cùng lúc đó, một gốc trên đại thụ che trời. Liêu Nguyên nhìn lấy cái này một màn, khoe miệng hơi lộ ra ý cười. Sự tình chính như hắn sở liệu tại phát triển tiếp, mà hắn vì ba người phổ tả kết cục, chính là tử vong. Theo hai vị thân truyền bắt đầu đi, hy vọng cái kia Giang Huyền có thể chống đến ta tìm tới hắn thời điểm. Nếu không, cũng chỉ có thể hy vọng Hoàng trưởng lão không ngại nhìn đến một bộ tàn thi. Nói, Liêu Nguyên nhất thời nhảy xuống đầu cành. Hắn thân ảnh trước hết hướng về Ngô Địch thân ảnh đuổi theo. Cùng lúc đó, Huyền Âm Lâm một bên khác, chỉ có năm đầu hung thú hướng ta đuổi tới sao? Giang Huyền thi triển Du Long Bộ, thân ảnh rong đuổi ở giữa rừng. Tại hắn tận lực không chế xuống, theo đuôi tại phía sau hắn năm đầu hung thú, từ đầu tới cuối duy trì lấy sắp đuổi tới, nhưng lại tiếp xúc không đụng tới hắn tình trạng. So với vừa mới hơn 10 đầu hung thú bên quanh, bây giờ chỉ còn 5 đầu hung thú, đối phó hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Phi Vũ Tiễn, Giang Huyền một bên chạy vội, một bên lấy ra hắc kim cung. Dương cung dựng dây cung lúc, năm mũi tên đã bám vào. Hắn đang nhắm vào cái kia 5 đầu hung thú về sau, phút chốc bắn ra. Năm cái mũi tên tại loại này khoảng cách, mệnh trung căn bản không phải vấn đề. Chỉ một thoáng, năm đạo tiếng gào đau đớn liền vang vọng trong rừng. Giống. Năm đầu hung thú đuổi theo Giang Huyền thân ảnh, cũng không khỏi bởi vậy một trận. Cái kia mũi tên phá vỡ da của bọn nó, xâm nhập da thịt bên trong, máu tươi chảy cuồn cuộn. Chỉ một thoáng, bọn chúng cũng ý thức được không đúng. Trước mắt cái này nhân loại, tựa hồ so với chúng nó nghĩ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà không đợi chúng nó kịp phản ứng, Giang Huyền thì lại lần nữa lấy mũi tên, dương cung bắn tới. Khác biệt chính là, lần này, hắn không lại sử dụng Phi Vũ Tiễn, mà chính là sử dụng Quán Tinh Tiễn. So với quần công Phi Vũ Tiễn, đơn thể tổn thương Quán Tinh Tiễn, uy lực muốn đáng sợ nhiều lắm. Bởi vậy, năm mũi tên đi xuống, năm đầu hung thú phút chốc mất mạng, biến thành thi thể trên đất. Tính như vậy xuống tới, ta hiện tại tổng cộng đã giết 16 con hung thú. Quy ra thành cống hiến giá trị cũng là 400. Đổi lấy đột phá tam giai thất trọng võ học là dư xài. Xem bọn hắn bên kia có cần hay không ta giúp đỡ. Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền bắt đầu thi triển động nhĩ thần công. Lỗ tai hắn hơi hơi tăng một vòng to, như cánh một dạng hoạt động, thính lực đạt được phóng đại. Đây là hắn tại võ khố lấy được một môn võ học. Kỳ hoa đồng thuật đồng dạng, thực chiến uy lực không mạnh, nhưng lại có kỳ lạ công hiệu. Cũng là có thể cường hóa thính giác, người sử dụng chuyên chú thi triển dưới, có thể nghe được trong phạm vi một dặm âm thanh. Giang Huyền chính đang dùng một phương này pháp, đi lắng nghe Mộ Dung Nguyện cùng Nô Địch thanh âm. Rất nhanh, hai người thanh âm liền bị hắn bắt được. Nhưng, trừ ra hai người thanh âm bên ngoài, Giang Huyền tại cái này huyền âm lâm bên trong, còn nghe được âm thanh thứ ba. Ba người thanh âm cách nhau không xa, phản phất là tại cùng một cái phương vị. Mà lại, nghe bảo, Nô Địch cùng Mộ Dung Nguyện tình huống, lúc này cũng không thế nào tốt. Chẳng lẽ, đây chính là cái kia thiết trí dụ thú phấn ra hỏa? Giang Huyền nhớ tới vừa mới Mộ Dung Nguyện theo như lời nói, hắn cũng không chậm trễ, lúc này thi triển Du Long Bộ, chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như hậu trường hấp thụ thực lực, mình có thể đối phó lời nói. Vậy liền theo trong tay hắn cứu hai người. Nếu như không có thể đối phó, vậy dĩ nhiên là trước tiên rời đi. Lúc đó, trong rừng, Mộ Dung Nguyện giơ kiếm, hai chân thật sâu đâm vào bùn đất bên trong. Thân thể bởi vì cường hãn kinh lực lùi lại bay ra, như là cày đồng dạng, tại trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu sắc vết cắt. Tại kinh lực tàn phá dưới, nàng thân thể mềm mại ngăn không được địa nhất rung động, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Nhìn lên trước mặt áo đen nam tử, trên mặt nàng tràn đầy ngưng trọng. Liễu Nguyên, ngươi sao dám xuất hiện tại ta Thương Nguyên Tông địa giới? Sớm tại đến nơi đây thời điểm, Mộ Dung Nguyện liền nhận ra áo đen nam tử thân phận. Huyết Sát môn thập lục vị thân truyền đệ tử bên trong, xếp hạng trung thượng Du Liễu Nguyên, tu vi tam giai lục trọng, trừ ra một môn đạt tới tiểu thành cấp nhất lưu đạo pháp, còn nắm giữ một môn đại thành cấp nhị lưu thân pháp. Khi nàng đuổi tới này chỗ thời điểm, Nô Địch đã bị hắn đánh cho trọng thương. Lúc này chính tựa ở một cái cây bên cạnh, túi đầu thấp xuống, bất tỉnh nhân sự. Mà chính nàng cũng không có tốt đi nơi nào, chỉ cùng đối phương giao thủ một hiệp, liền bị hung hăng ép vào hạ phòng, thua trận. Có gì không dám? Ta lấy dụ thú phấn dẫn tới trung quanh hung thú bạo động, chính là vì dẫn các ngươi đến đây à? Hai đầu thân truyền đệ tử tính mệnh, hẳn là đủ Thương Nguyên Tông đau lòng thật lâu a. Liễu Nguyên tay cầm nhuốm máu trường đao, hướng Mộ Dung Nguyện từng bước tới gần. Mộ Dung Nguyện đang muốn lên tiếng, một chút chỉ hoãn một chút thời gian. Dù sao, trong ba người, Giang Huyền đồng dạng cũng là tam giai lục trọng. Có lẽ đợi đến hắn đến, nàng và Ngô Địch còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, băng lãnh đao phong liền dẫn đầu dán lên cổ của nàng. Còn phải thời gian đang gấp đây. Đem hai người giải quyết, ta còn phải đi lưu Giang Huyền tiểu tử kia một cái toàn thây. Nói, Liễu Nguyên thì muốn động thủ. Ngay tại lúc này, một đạo chói hai tiếng xé gió lại là nổ vang. Chương 71, đánh giết Liễu Nguyên. Nhìn mắt trợn tròn Mộ Dung Nguyện. Chương 71, đánh giết Liễu Nguyên. Nhìn mắt trợn tròn Mộ Dung Nguyện. Huyết Ưng Bộ. Khi nghe thấy đạo này tiếng xé gió trong nháy mắt, Liễu Nguyên liền làm ra phản ứng. Nhất là làm hắn cảm nhận được, cái tia lạnh thấu xương kình phong càng nhích lại gần mình lúc. Hắn thi triển thân pháp, nhất thời một cái là mình, đi vào Mộ Dung Nguyện bên cạnh thân. Mà cái này, vừa vặn cũng để cho cái kia mũi tên rơi vào khoảng không. Tại chưa bắn trúng Liễu Nguyên về sau, cái kia mũi tên vẫn như cũ trực tiếp mà đi, cho đến bắn trúng một cây đại thụ. Kinh khủng kinh lực cùng cường hãn khí lực nhất thời cùng nhau bạo phát. Viên kia đường kính đem gần nửa mét đại thụ, cứ như vậy bị một tiên bắn thủng, đập ầm ầm xuống. Bụi mù nổi lên bốn phía, dì dao âm thanh bên tai không dứt. Cái này mạnh mẽ một kích nhất thời để Liễu Nguyên ánh mắt co rụt lại. Có thể một tiên bắn thủng cây to này, một tiên này uy lực có thể nghĩ, nếu là rơi tại chính mình trên thân, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn càng để ý, là một tiên này do ai bắn ra. Muốn đến nơi này, hắn lần theo mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Một bóng người cao lớn ra hiện trong mắt hắn. Hắn đứng tại cách đó không xa, tay nắm một thanh toàn thân đen nhánh trường cung. Hắn thân mang Thương Nguyên Tông đệ tử phục sức, dung mạo tuấn dật, thần tình lạnh nhạt. Mà thấy rõ gương mặt này, Liễu Nguyên lại là không khỏi giật mình. Lại là ngươi? Không sai, bắn ra một tiễn này chính là Giang Huyền. Càng làm cho Liễu Nguyên kinh hãi, là một tiễn này uy lực. Có thể bắn ra một tiễn này, Giang Huyền thực lực, đoán chừng đều cùng hắn tương xứng. Đây là một vị nội môn đệ tử. Muốn đến nơi này, Liễu Nguyên không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta coi là, trong các ngươi, thực lực tối cường hẳn là hai tên thân truyền. Không nghĩ tới, tối cường lại là ngươi. Khó trách Hoàng trưởng lão muốn ta chú ý ngươi, còn muốn ngươi tính mệnh. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Liễu Nguyên tiếng nói vừa ra, thân ảnh nhất thời hóa thành tàn ảnh, hướng Giang Huyền tiếp cận. Hoàng trưởng lão, chẳng lẽ là Hoàng tiên sinh? Hắn nhanh như vậy đã có động tác sao? Nghe được Liễu Nguyên, Giang Huyền không khỏi nhướng mày. Giang Huyền, cẩn thận. Liễu Nguyên cực thiện đao pháp, chủ tu nhất lưu võ học cùng huyết đao pháp, đã đạt tới tiểu thành cấp. Hắn sở tu một môn khác nhị lưu võ học, huyết ứng bộ, càng là đạt đến đại thành cấp. Liễu Nguyên động tác thực sự quá nhanh. Mộ Dung Nguyện mặc dù có lòng trợ giúp, nhưng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể cao giọng hô hoán, hướng Giang Huyền cung cấp một số Liễu Nguyên tin tức. Biết thì có ích lợi gì? Phản ứng qua được tới sao? Nghe được Mộ Dung Nguyện nhắc nhở, Liễu Nguyên chỉ là cười lạnh. Giang Huyền loại này am hiểu tiễn pháp võ giả, một khi bị hắn cẩn thận, cũng chỉ có mặc hắn nắm phần. Hắn đối chính mình thực lực cực kỳ tự tin. Đã dạng này, vậy liền nhìn xem người nào càng hơn một bậc đi. Nghe được Mộ Dung Nguyện, Giang Huyền cũng không hoảng hốt, chỉ là yên lặng thả lại hắc kim cung, đem thương lang đao theo trong túi càn khôn lấy ra. Hoàn thủ đao, đỡ được ta một đao kia sao? Nhìn đến Giang Huyền nhận lại đao động tác, Liễu Nguyên chỉ là cười lạnh. Lập tức, hắn đã lách mình đi vào Giang Huyền mặt bên, đột nhiên một đao rơi xuống. Giờ này khắc này, hắn dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Một đao rơi xuống đồng thời, ánh mắt còn mang theo trêu tức, dường như đã thấy Giang Huyền không tiếp nổi một đao kia, thảm liệt bại hạ chẳng diện. Chi tiết, hắn trong dự đoán hình ảnh vẫn chưa phát sinh. Tại hắn trường đao sắp rơi xuống giờ khắc này, tại hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, Giang Huyền quay người lại. Đồng thời, hắn trong tay thương lang đao từ đôi đến đầu nâng lên, lóe qua một đạo lạnh thấu xương đao quang. Leng keng, hai đao va nhau, một đạo thanh thúy kim qua tiếng va chạm, vang vọng cả tòa trong rừng. Tại Liễu Nguyên không thể tin trong ánh mắt, một cỗ thế lực ngang nhau lực lượng theo trong tay đao nhọn chuyển đến, tùy theo cùng một chỗ đánh tới, còn có một cỗ kinh khủng kinh lực. Cỗ này kinh lực quy mô cùng hắn nắm giữ kinh lực giống, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng còn xa so kinh lực của hắn muốn hùng hậu, phải cường đại. Bởi vậy, đối mặt cỗ này kinh lực xâm nhập, Liễu Nguyên rõ ràng là thua trận. Tại trận này so đấu bên trong đã rơi vào hạ phong, hắn thân ảnh bị Giang Huyền đánh bay ra ngoài một khoảng cách, cái này mới đứng vững thân hình. Làm sao có thể? Kinh lực của ngươi, làm sao lại như vậy cường đại? Ổn định thân hình về sau, Liễu Nguyên nắm chặt trong tay đao, động tác cũng không khỏi hơi hơi cứng đờ. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Giang Huyền cũng giống như mình, cùng là tam giai lục trọng võ giả. Vì sao kinh lực của hắn sẽ cường hãn đến loại này tình trạng? Mà tại cách đó không xa, nhìn lấy một màn này Mộ Dung Uyển cũng là sợ ngây người. Nàng vốn chỉ muốn, có lẽ cùng là tam giai lục trọng Giang Huyền đi vào về sau, có thể cứu bọn hắn tại thủy hỏa bên trong. Nhưng là không nghĩ tới, Giang Huyền một xuất thủ, đúng là như vậy long trời lở đất, trực tiếp liền đem Liễu Nguyên ép vào hạ phòng. Phải biết, đây chính là tại huyết sát môn một đám thân truyền đệ tử bên trong, xếp hạng trung thượng du Liễu Nguyên a. Tại Thương Nguyên Tông treo giải thưởng sách bên trong, đối phương treo giải thưởng, thế nhưng là trọn vẹn cao đến 200 cống hiến giá trị. Đương nhiên, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, Mộ Dung Uyển càng nhiều, vẫn là vui sướng. Giang Huyền biểu hiện ra như thế thực lực, cái kia nàng và Ngô Địch thoát hiểm tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Muốn đến nơi này, Mộ Dung Uyển tiếp tục chú ý tới hai người chiến đấu. Giữa sân, Giang Huyền cũng không rảnh rỗi phản ứng Liễu Nguyên nghi hoặc. Hắn thi triển Du Long Bộ, dáng người mạnh mẽ như rồng, ngăn chặn liên tiếp tàn ảnh, tính cả dạng nắm giữ đại thành cấp thân pháp Liễu Nguyên, đều có chút phản ứng không kịp. Đến cùng cái nào là hắn chân thân? Hắn tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Nhìn đến hướng chính mình chạy nhanh đến Giang Huyền, Liễu Nguyên nhất thời kinh ngạc. Cho dù là nắm giữ đại thành cấp huyết ứng bộ hắn, lúc này tốc độ cũng hoàn toàn không cách nào cùng Giang Huyền so sánh. Hắn tự nhiên không biết, Giang Huyền món thập cẩm kinh lực, ngoại trừ so với bình thường kinh lực hùng hậu bên ngoài, nhờ vào đó kinh lực thi triển võ học, còn có thể để võ học uy lực đạt được đề thăng. Bởi vậy, còn không có phân biệt ra được Giang Huyền chân thân đây. Liễu Nguyên sau lưng liền bị thật sâu chém ra một đao, lưu lại một đạo tươi đẹp vết máu. Đáng giận, đáng giận. Tại Giang Huyền tuyệt đối áp chế xuống, Liễu Nguyên đành phải vô năng phẫn nộ. Mỗi khi bị Giang Huyền bổ trúng lúc, hắn liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng cái kia chém tới một đao. Nhưng mỗi một lần đều là thất bại. Mà Giang Huyền cũng đã biến mất tại cái kia phương vị đường, đổi một cái phương hướng, tiếp tục công kích. Bất quá một lát thời gian, Liễu Nguyên liền đã biến thành một giới vết nhân. Như điên, không ngừng loạn vũ lấy trong tay trường đao, chém thẳng lấy không khí. Tinh thần bình thường lúc Liễu Nguyên đều không phải là Giang Huyền đối thủ. Chớ nói chi là tinh thần không lúc bình thường. Giang Huyền sau cùng một đao, hướng về Liễu Nguyên cái cổ tinh chuẩn vung đi. Trong chốc lát, Liễu Nguyên phần cổ huyết mạch bị trong nháy mắt cắt đứt, máu tươi tuôn ra, rơi xuống nước đầy đất, thẳng đến trở thành một cỗ thi thể lúc. Hắn mắt bên trong cũng còn tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ chết tại Giang Huyền trong tay. Vẫn là lấy loại này bị nghiền ép, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội hình thức. Mà một bên Mộ Dung Uyển, lúc này cũng triệt để thấy choáng mắt. Nàng nghĩ tới, Giang Huyền có thể đánh bại Liễu Nguyên, nhưng không ngờ, hắn có thể lấy như thế nghiền ép chi thế, đánh bại đối phương. Thẳng đến Giang Huyền hướng nàng văng tới hỏi ý, nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chương 72, đại thu hoạch. Hồn huyết đao pháp. Chương 72, đại thu hoạch. Hồn huyết đao pháp. Gia hỏa này, hẳn là cũng tại Thương Nguyên Tông treo giải thưởng bên trong a. Thu hồi Liễu Nguyên trên thân càn khôn túi sau, Giang Huyền nhìn lấy hắn trên thân huyết sát môn đệ tử phục sức, không khỏi lên tiếng hỏi. Diệp Ly đều có thể đổi tiền, gia hỏa này hẳn là cũng có thể. Bất quá, lý do an toàn, hắn vẫn hỏi Mộ Dung Nguyện một tiếng. Ờ, hắn gọi Liễu Nguyên, tu vi tam giai lục trọng. Tại Thương Nguyên Tông treo giải thưởng số tiền chính là 200 cống hiến giá trị. Nghe được Giang Huyền hỏi ý, lấy lại tinh thần Mộ Dung Nguyện lúc này hồi phục một câu. Vậy là được. Nghĩ như vậy, Giang Huyền móc ra một cái bỏ trống càn khôn túi, thu hồi Liễu Nguyên thi thể. Hắn còn hảo sao? Làm xong những thứ này, Giang Huyền lúc này mới chỉ trọng thương ốm sắp chết Ngô Địch, hỏi thăm một câu. Nghe được Giang Huyền, Mộ Dung Nguyện cũng mới phản ứng được. Nàng đội vàng nhấc lên Ngô Địch, liền dẫn Giang Huyền đi ra Huyền Âm Lâm. Cùng chờ bốn người hội hợp về sau, thì ngựa không dừng bó, hướng về Thương Nguyên Tông phương hướng tiến đến. Không bao lâu, Thương Nguyên Tông nhiệm vụ đại điện. Tại đem Ngô Địch mang đến liệu thương về sau, Mộ Dung Nguyện lúc này mới mang theo còn lại 5 người, về đến nhiệm vụ đại điện, bắt đầu ấn hung thú số lượng phân phối khen thưởng. Giang Huyền, đây là ngươi. Tiếp nhận Mộ Dung Nguyện đưa tới cống hiến giá trị ngọc bài về sau, Giang Huyền khẽ đếm, lại là không khỏi liền giật mình. Như thế nào là 900 cống hiến giá trị? Ngươi có phải hay không cho sai rồi? Tính cả tại Huyền Âm Lâm bên trong, đánh chết cái kia 5 đầu hung thú. Chuyến này, Giang Huyền đánh chết tam giai hung thú, tổng cộng là 16 con. Ấn một đầu 25 cống hiến giá trị tính toán, cũng chính là 400 cống hiến giá trị. Cho dù là lĩnh hết Liễu Nguyên treo giải thưởng, cùng nhau cũng liền 600 cống hiến giá trị. Cùng nhau, cũng vẫn là nhiều 300 cống hiến giá trị. Điều này không khỏi làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Đây là ta cái kia bộ phận cống hiến giá trị. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng không thể cái gì biểu thị đều không có a. Mộ Dung Nguyện giải thích một phen, lập tức tiếp tục nói. Nô địch hiện tại vẫn là trọng thương, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Chờ hắn khôi phục, hắn cần phải cũng sẽ có điều biểu thị. Nghe vậy, Giang Huyền nhất thời gật gật đầu, không có nhiều lời. Cống hiến giá trị nhiều, có thể đổi lấy võ học cũng liền nhiều. Chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện hảo sự. Loại này sự tình, tự nhiên không cần thiết khiêm lượng. Vậy ta liền đi trước. Mang theo 900 cống hiến giá trị, Giang Huyền cùng Mộ Dung Nguyện cáo biệt về sau, lúc này đi đến võ khố. 900 cống hiến giá trị, trọn vẹn có thể đổi lấy thập bát môn nhị lưu võ học. Đợi đem những thứ này nhị lưu võ học điểm đến đại thành cấp. Đừng nói tam giai thất trọng, hắn thậm chí có thể đột phá đến tam giai bát trọng. Bởi vậy, Giang Huyền tự nhiên là không kịp chờ đợi. Gia hỏa này, đối với võ học cảm thấy hứng thú như vậy sao? Nhìn lấy Giang Huyền bóng lưng, Mộ Dung Nguyện không khỏi nhỉ non một câu. Người bình thường đạt được cống hiến giá trị, trước tiên cũng là đi đổi lấy linh dược, tăng cao tu vi. Nhưng giống Giang Huyền dạng này, trước tiên hướng võ khố mà đi, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nghĩ đến Giang Huyền cái kia lấy nghiền ép tư thái, nhẹ nhõm đánh bại Liêu Nguyên chẳng cảnh. Mộ Dung Nguyện hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy rõ mồn một trước mắt. Chúng ta Thương Nguyên Tông, sợ là muốn xuất một tôn nhân vật không tầm thường. Cảm khái một phen sau, Mộ Dung Nguyện cũng không lại ở lâu, rời khỏi nơi này. Rất nhanh, đêm dài. Giang Huyền nhà gỗ bên trong, nhìn lên trước mặt trưng bày 18 bản võ học bản sao, Giang Huyền mắt lộ ra vẻ hài lòng. Những thứ này cũng là hắn lấy 900 cống hiến giá trị, theo võ khố bên trong đổi lấy mà đến toàn bộ nhị lưu võ học. Nghe được hắn muốn đổi lấy nhiều như vậy võ học lúc, tên kia phụ trách đệ tử người đều choáng váng. Bất quá, liên tục sau khi xác nhận, cũng vẫn là đem những này võ học giao cho hắn. Kiểm kê hết những thứ này chiến lược dự trữ về sau, Giang Huyền cũng là lấy ra Liễu Nguyên Càn Khôn túi, giá trị 200 cống hiến giá trị. Hy vọng ngươi Càn Khôn túi đừng để ta thất vọng đi. Tự nói một tiếng về sau, Giang Huyền mở ra Liễu Nguyên Càn Khôn túi, bắt đầu kiểm kê lên. Rực rỡ muôn màu vật phẩm nhất thời ra hiện trong mắt hắn, như là dụ thú phấn loại hình tạp vật, cũng chất thành một đống. Ngân phiếu cùng linh dược đồng dạng cũng thả ở không ít. Chỉ có 2 bản sao? Quét sạch một hồi lâu sau, phát hiện trong đó võ học bản sao, vậy mà chỉ có 2 bản, Giang Huyền không khỏi có chút thất vọng. Chỉ bất quá, làm hắn xem xét lên cái này 2 môn võ học sau, trên mặt lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này vậy mà là nhất lưu võ học, Cuồng Huyết Đao Pháp. Đơn giản mở ra môn võ học này bản sao về sau, Giang Huyền ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Lúc trước, tại Diệp Ly trên thân trong túi Càn Khôn, hắn chỉ phát hiện 2 môn nhị lưu võ học. Nguyên lai tưởng rằng, lần này tại Liễu Nguyên Càn Khôn túi bên trong, cũng khó phát hiện cái gì hảo đồ vật. Giang Huyền đúng là không nghĩ tới, hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như vậy. Tính cả một môn khác nhị lưu võ học, Huyết Ứng Bộ. Bây giờ Giang Huyền trong tay, có chừng thập cửu cửa nhị lưu võ học, cùng một môn nhất lưu võ học. Cái này Cuồng Huyết Đao Pháp, ta là cần phải cùng một chỗ ghi vào hệ thống. Vẫn là chờ đột phá tam giai cửu trọng, lại đem hắn ghi vào hệ thống đâu? Giang Huyền ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ trầm tư. Thập cửu cửa nhị lưu võ học, để hắn đột phá tam giai bắt trọng hẳn không có vấn đề. Nhưng đột phá tam giai cửu trọng, còn có điều khiếm khuyết. Suy tư một lát sau, Giang Huyền rất nhanh có chỗ quyết định. Quản hắn như vậy nhiều đây. Hiện tại, ta thân ở Thương Nguyên Tông, chỉ cần có thể thành vị thân truyền đệ tử, thì không lo thu hoạch nhất lưu võ học. Lo lắng quặp lông a, trước ghi vào lại nói. Suy nghĩ thông suốt về sau, Giang Huyền lúc này từng quyển lật lên xem những thứ này võ học, cho đến đem những thứ này võ học ghi vào hệ thống bên trong, vừa rồi nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Huyết Sát Môn, Hoàng Thiên Sinh trong đình viện, một tên đệ tử vội vàng tiến nhập viện bên trong, gặp mặt Hoàng Thiên Sinh, mang trên mặt bối rối chi sắc. Trưởng lão, Thương Nguyên Tông bên kia truyền đến tin tức, làm tứ đại tông môn một trong, Huyết Sát Môn tình báo công tác, tự nhiên không phải khỏe mạnh khó khỉnh. Không chỉ có tại còn lại tam đại tông môn bên trong, xếp vào lấy chính mình nội gián. Đồng thời, tại tam đại tông môn phụ cận, cũng đều có nhãn tuyến của mình. Để quan sát bọn hắn động tĩnh, tam đại tông môn đối Huyết Sát Môn cũng là cũng giống như thế. Nhìn lấy tên này đệ tử trên mặt bối rối biểu lộ, Hoàng Thiên Sinh nhất thời rõ ràng, cái này hơn phân nửa là chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn cơ cơ ống tay áo, lạnh nhạt nói, tin tức gì? Dường như bị Hoàng Thiên Sinh bình tĩnh cảm nhiễm, đệ tử tâm tình cũng bình phục một số. Mấy ngày trước, Liễu Nguyên dẫn dụ Thương Nguyên Tông đệ tử thất bại, ngược lại bị Thương Nguyên Tông bên trong người chỗ chém, đã mất đi tính mệnh. Nghe vậy, Hoàng Thiên Sinh không khỏi sửng sở. Liễu Nguyên thực lực tại Huyết Sát Môn nội môn bên trong, có thể nói là trung thượng du trình độ. Nắm giữ một môn đại thành cấp huyết ứng bộ, đánh không lại cũng có thể chạy. Làm sao có thể tử tại Thương Nguyên Tông bên trong người trong tay? Người nào giết, có hay không tra được? Là Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử, Mộ Dung Nguyện cùng Nô Địch. Có điều, bọn hắn cũng không phải lông tóc không thường, Nô Địch hiện tại vẫn còn trọng thương bên trong. Nghe được đệ tử, Hoàng Thiên Sinh lắc đầu. Không có khả năng, hai người này chỉ là tam giai ngũ trọng, thế nào lại là Liễu Nguyên đối thủ? Hoàng Thiên Sinh rõ ràng Liễu Nguyên thực lực, đối Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử thực lực cũng đồng dạng có đại khái hiểu rõ. Trừ hắn hai, đương thời vẫn còn có người sao? Còn có 5 tên nội môn đệ tử. Đệ tử không dám thất lễ, đội vàng nói ra 5 người tên. Khi nghe thấy bên trong một cái tên người lúc, Hoàng Thiên Sinh đồng tử nhất thời khẽ nhếch. Chương 73, đột phá tam giai cửu trọng. Trần Thanh mời. Chương 73, đột phá tam giai cửu trọng. Trần Thanh mời. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Nghe đệ tử nói như vậy xong, Hoàng Thiên Sinh nhất thời cũng không có lòng hỏi lại. Đợi đệ tử cách mở cửa phòng về sau, hắn mới tự lẩm bẩm một câu. Giang Huyền, lại là Giang Huyền. Hoàng Thiên Sinh có chút buồn bực. Nguyên bản, hắn có hướng Liêu Nguyên truyền tin, để hắn giúp mình chú ý một chút Giang Huyền hạng này nhân vật. Không nghĩ tới, người là phát hiện. Nhưng Liễu Nguyên lại là chết. Có điều, cái này cũng là một kiện hảo sự. Ngắn ngủi một tháng thời gian, liền chết hai tên thân truyền đệ tử. Tông môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần chờ tông môn lấy thủ đoạn, ta lại để cho người giúp ta chú ý một chút Giang Huyền. Giết hắn, ở trong tầm tay. Hoàng Thiên Sinh nghĩ như vậy, trong ánh mắt lấp lóe nồng đậm sát ý cùng lúc đó. Huyết sát môn, tông môn đại điện. Đệ tử gặp qua môn chủ. Màu da thoáng có chút trắng bệnh thanh niên có người, hướng trước mặt ngồi ngay ngắn chủ vị nam tử thi lễ một cái. Nam tử xem ra tuổi gần trung niên, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương. Mấy đạo đen nhánh ma văn bám vào tại hắn mắt xung quanh, hiện ra mấy phần yêu dị. Tên này nam tử chính là Huyết Sát môn môn chủ, Quỷ Lệ. Lý Minh, ngươi cũng đã biết, bản tọa gọi ngươi tới vì chuyện gì? Nghe được Quỷ Lệ, Lý Minh lắc đầu. Lập tức, liền gặp Quỷ Lệ ánh mắt lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian này, ta Huyết Sát môn liền tự hai vị thân truyền đệ tử, cũng đều cùng Thương Nguyên Tông có quan hệ. Cái này khẩu khí, bản tọa nuốt không trôi. Ta muốn ngươi lấy đạo của người, trả lại cho người. Có thể làm được hay không? Quỷ Lệ quét mắt Lý Minh, lạnh giọng hỏi. Tại Huyết Sát môn thập lục vị thân truyền đệ tử bên trong, Lý Minh thực lực chính là xếp ở vị trí thứ ba, tu vi đạt đến tam giai bát trọng. Không có gì ngoài hai vị khác đạt tới tam giai cửu trọng, chính đang chuẩn bị đột phá tứ giai thân truyền đệ tử, hắn chính là tối cường. Bởi vậy, Quỷ Lệ mới có thể đem này trách nhiệm giao phó cho hắn. Đệ tử ổn thỏa không phụ môn chủ hy vọng. Minh bạch Quỷ Lệ ý tứ về sau, Lý Minh chắp tay trả lời nói: "Vậy ta thì chờ tin tức tốt của ngươi, chỉ cần ngươi làm được xinh đẹp, bản tọa trùng điệp có thưởng." Quỷ Lệ nghe vậy, nhất thời cười to nói: "Đúng, môn chủ." Cái kia đệ tử liền lui xuống trước đi. Lý Minh hít sâu một hơi, che giấu đi nội tâm kích động. Hắn tại tam giai bắt trọng cảnh giới này đã ngừng bước không tiến rất lâu, chỉ thiếu một chút thì có thể đột phá tam giai cửu trọng. Nếu là lần này làm được tốt, có lẽ liền có thể đạt được đột phá tam giai cửu trọng tài nguyên. Muốn đến nơi này, Lý Minh lúc này cáo lui. Trong chớp mắt, lại là hơn một tuần lễ thời gian trôi qua. Thương Nguyên Tông, Giang Huyền chỗ gian phòng bên trong, Hồn Huyết Đao Pháp đã để thăng đến đại thành cấp, ký chủ tu vi đã đạt tới tam giai cửu trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cỗ to lớn đao pháp ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền não hải, liền mang theo còn có một cỗ dồi dào mãnh liệt tinh lực tại Giang Huyền thể nội hiện lên. Nhất lưu võ học luyện thành kinh lực muốn so nhị lưu võ học luyện thành kinh lực ngưng luyện được nhiều, nhưng cùng Giang Huyền món thập cẩm kinh lực so, còn là tiểu vu gặp đại vu. Cỗ này kinh lực xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, món thập cẩm kinh lực bên trong nhất thời thì bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem cỗ này kinh lực hấp thu. Sau đó không lâu, món thập cẩm kinh lực liền hoàn thành tiêu hóa, biến đến càng thêm ngưng thực. Cùng lúc đó, đương theo lấy tu vi đề thăng, món thập cẩm kinh lực lại lần nữa phồng lớn. Giờ này khắc này cũng rốt cục tràn đầy Giang Huyền cả tòa đan điện. Toàn thân hắn khí lực cũng tăng vọt đến 10 vạn cân khoảng cách, đạt đến tam giai cửu trọng, cũng chính là tam giai đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tứ giai, vẻn vẹn cách xa một bước. Đối với người bình thường mà nói, theo tam giai đột phá đến tứ giai là một đạo bình cảnh. Chỉ có tinh tâm tu luyện, hoặc là lấy to lớn dược lực xung phá mới có thể đạt tới. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần lại đến một môn nhất lưu võ học là đủ. Cảm thụ được thể nội dồi dào lực lượng, Giang Huyền tự nói đấy. Hiện nay, hắn tạm thời cũng không cần vì cống hiến giá trị mà hao tâm tổn trí. Trong khoảng thời gian này, Liệu Hết Thương Lô Địch cũng tới qua hắn, hướng hắn biểu thị ra cảm tạ, cũng đưa cho hắn 300 cống hiến giá trị. Cái này đã đầy đủ hắn đổi lấy một môn nhất lưu võ học. Hiện tại cần có, cũng là chờ đợi Doãn Thái Bình sư minh đột phá tứ giai, chống đi thân chuyển chỗ. Cái kia trong khoảng thời gian này còn thật không có việc gì làm. Trong lúc nhất thời, Giang Huyền cũng không nghĩ ra cái gì sự tình, dứt khoát liền tiếp theo thành thơi nằm. Chỉ bất quá, vừa nằm xuống, hắn chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm. "Giang Minh, Giang Minh, người trong phòng sao?" Giang Huyền nghe được đây là Trần Thanh thanh âm. Tại hắn đi vào Thương Nguyên Tông về sau, Trần Thanh cùng Từ Thiến đều sẽ thỉnh thoảng qua tới bái phòng. Thậm chí kết thúc lần trước săn giết nhiệm vụ về sau, Mộ Dung Nguyện thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn theo một chút linh trà tới xem một chút hắn. "Sao rồi?" Giang Huyền đi ra nhà gỗ, liền nhìn đến Trần Thanh chính là một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Vẻ mặt này, cùng Từ Thiến mỗi lần hỏi thăm có thể hay không tại hắn nhà gỗ nhỏ nội trú một đêm lúc, không có sai biệt. Để Giang Huyền không khỏi có chút mặt danh kỳ diệu. "Giang huynh, ta muốn mời ngươi cùng đi với ta Xích Hỏa Cốc." "Xích Hỏa Cốc?" Ngoại trừ ngày bình thường cùng Trần Thanh bọn người giao lưu bên ngoài, bây giờ, thừa dịp nhàn hạ, Giang Huyền cũng sẽ ở Thương Nguyên Tông tàng thư các bên trong tìm chút sách đền bù thưởng thức, cũng không lại đến mức giống như trước một dạng, hỏi cái gì đều là một mặt ngộng. Cái gọi là Xích Hỏa Cốc, thực tế là tại Chỉ Sơn quận bên trong, một chỗ hỏa sơn phụ cận. Bởi vì thân ở hỏa sơn trung quanh, nham tương phong phú, không thiếu nhiệt độ cao hỏa diễm, không ít thiết tượng đều bị nơi đây hấp dẫn, dứt khoát ở chỗ này thiết lập cửa hàng. Đằng sau quy mô càng lúc càng lớn, thì có Xích Hỏa Cốc danh tiếng. Cho đến ngày nay, chỗ đó vẫn là không ít người mua bán vũ khí, hoặc là ủy thác đoán tạo vũ khí chi địa. Gia Minh, ngươi còn nhớ rõ ta từng hướng ngươi thu mua cái kia thiết giáp tê thiết giáp sao? Hẹn trước hơn nửa tháng, ta rốt cục hẹn trước đến Xích Hỏa Cốc dư đại sư đoán tạo danh lệch. Nếu như Giang huynh có rảnh rỗi, không ngại cùng ta cùng nhau đi tới. Trần Thanh biểu lộ ý đồ đến. Trong lúc nhất thời, Giang Huyền cũng không nhịn được có chút ý động. Bây giờ, hắn đã đạt tới tam giai cửu trọng. Trong tay Thương Lang đao cùng Hắc Kim cung đều là nhị giai binh khí, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng. Nếu là có thể tại Xích Hỏa Cốc mua chút binh khí thích hợp, đó là không thể tốt hơn. nhưng thời gian là cái vấn đề. Hắn cũng không muốn bởi vậy bỏ qua Doãn Thái Bình sau khi đột phá, chỗ Triệu Khai thân truyền đệ tử khảo hạch. Cho nên, hắn hướng Trần Thanh hỏi thăm một câu: "Ngươi đoán tạo cây đao này, đại khái cần phải bao lâu?" "Dư đại sư rèn đao, chỉ cần 2 ngày thời gian. Tính cả chúng ta đi tới đi lui lộ trình, 1 tuần thời gian đủ để trở lại tông môn." "Giang huynh, ngươi yên tâm đi. Muốn là Doãn sư huynh thật đột phá, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua thời gian." Trần Thanh vỗ ngực nói. Hắn tự nhiên biết, Giang Huyền hỏi thăm thời gian là vì cái gì. Sau đó cho hắn an định tâm hoàn. Ấn Thương Nguyên Tông quy củ, chỉ cần có thân truyền đệ tử đột phá tứ giai, thần thăng trưởng lão, như vậy tại 1 tuần thời gian về sau mới có thể tổ chức thân truyền đệ tử khảo hạch, cho môn nội đệ tử thời gian chuẩn bị. Nghe nói như thế, Giang Huyền không có lo nghĩ, nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, vậy ta thì cùng ngươi đi." Chương 74, Lý Minh kế hoạch. Đến Xích Hỏa Cốc. Chương 74, Lý Minh kế hoạch. Đến Xích Hỏa Cốc. Hôm sau, lúc sáng sớm, Giang Huyền cùng Trần Thanh hạ sơn, liền khống chế thất ngựa lái rời Thương Vân Thành, hướng Xích Hỏa Cốc mà đi. Thương Vân Thành tiến về Xích Hỏa Cốc con đường, phần lớn là đại đạo. So với chúng ta theo Thiên Thủy Thành tới, muốn an toàn được nhiều. 2 ngày thời gian, liền đầy đủ chúng ta đến Xích Hỏa Cốc. Trần Thanh một bên khống chế thất ngựa, một bên cùng Giang Huyền nói ra. Bất quá, tuy nói như thế, nhưng phát sinh nguy hiểm xác suất vẫn phải có. Đây cũng là Trần Thanh mang phía trên Giang Huyền nguyên nhân. Lấy Giang Huyền thực lực, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, hắn đều tin tưởng đối phương có thể giải quyết. Cho nên, chuyến này hắn mới có thể mang lên đối phương. Ừm. Nghe vậy, Giang Huyền cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó liền khống chế thất ngựa, toàn lực chạy vội. Trần Thanh thấy thế, cũng là theo sát phía sau, cùng hắn cùng một chỗ đi đường. Tại chốc lát sau, hai người vừa mới trôi đến. Một tên thân mang áo đen, mang theo cá mũ nam tử khống chế thất ngựa, dừng ở mặt đường, quan sát đến thất ngựa dấu chân. Nhìn cái này dấu vết, hẳn là hướng Xích Hỏa Cốc phương hướng đi. Hừ, ẩn nút lâu như vậy, rốt cục để cho ta bắt đến một đầu cá lọt lưới. Cá mũ nam tử chính là thụ quỷ lệ mệnh lệnh, đến đây Thương Nguyên Tông địa giới Lý Minh. Nhưng bởi vì lần trước Liễu Nguyên sự kiện, trong khoảng thời gian này, Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử cơ hồ đều đóng cửa không ra. Liền xem như chợt có xuất hành, cũng đều là có đôi có cặp, thậm chí nhóm 3 người, tuyệt không lật đàn. Căn bản cũng không cho Lý Minh cơ hội độc thủ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải một mực cắn nút, tìm kiếm cơ hội. Hôm nay cũng rốt cục chờ đến. Thân truyền đệ tử Trần Thanh, tuy nhiên thực lực yếu một chút, nhưng cũng vẫn là thân truyền đệ tử. Còn có Hoàng trưởng lão cố ý truyền tin, muốn ta chú ý nhiều hơn Giang Huyền. Làm xong cái này một phiếu, cần phải liền có thể trở về tông môn. Lý Minh tự nói ở giữa, thần sắc tràn đầy hưng phấn. Trần Thanh mặc dù vì thân truyền đệ tử, nhưng chỉ là Thương Nguyên Tông mới lên cấp thân truyền đệ tử, tu vi tam giai tứ trọng. Lấy chính mình tam giai bắt trọng thực lực, đối phó đối phương, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đến mức cái kia Giang Huyền, thì càng không cần nhiều lời, chỉ là một tên nội môn đệ tử. Nếu không phải Hoàng Thiên Sinh tại hắn trước khi đi tìm tới hắn, để hắn giúp đỡ giết chết Giang Huyền, hắn đều khó có khả năng nhớ kỹ một tên nội môn đệ tử tên. Bây giờ bọn hắn tiến về Xích Hỏa Cốc, chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, không tốt độc thủ. Ngược lại là có thể tại song đường dốc gần nút một phen. Chờ bọn hắn rời đi Xích Hỏa Cốc, dỡ xuống phòng bị thời khắc, lại đem bọn hắn một lần hành động cầm xuống. Lý Minh suy tư một lát, náo hải bên trong đã là có ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, cũng là không đội mà đuổi kịp hai người. Đi theo hai người dấu chân, chậm rãi đi theo. Rất nhanh, chính là 2 ngày thời gian trôi qua. Giang Huyền cùng Trần Thanh lái mã nhi, tại một chỗ chật hẹp trong sơn đạo tiến lên. Con đường này, được xưng song đường dốc. Hai mặt đều là dốc núi, đồng thời nhánh một phức tạp, dễ dàng ẩn tàng. Bởi vậy, thường có người ở chỗ này bố trí phục kích, mai phục những cái kia theo Xích Hỏa Cốc ra đến người. Đương nhiên, đây chỉ là số ít tình huống. Dù sao dám đến Xích Hỏa Cốc, đều đối chính mình thực lực rất là tự tin, bình thường người cũng tùy tiện không được trêu chọc. Xuyên qua song đường dốc, chúng ta liền đến Xích Hỏa Cốc. Trần Thanh kỹ càng giới thiệu lấy. Cái khác người lực lượng là tự thân thực lực, mà hắn lực lượng thì là Giang Huyền thực lực. Giang Huyền nghe Trần Thanh, cũng là quét mắt xung quanh. Chỗ này địa giới, cùng lúc trước đến Thương Nguyên Tông lúc gặp phải hiệp nghĩa nói, ngược lại là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá chiếu Trần Thanh nói, chính là không có giống Trần Đao Ba như thế hắn vị. Dù sao, lui tới Xích Hỏa Cốc cũng không chỉ tam giai võ giả, thường thường một số tứ giai võ giả cũng sẽ có cầu ở Xích Hỏa Cốc. Đối mặt nắm giữ kình khí phóng ra ngoài tứ giai võ giả, mặc dù có giống Trần Đao Ba như thế nọ tiến đội, đó cũng là đến một đội giết một đội. Bất quá liền tính toàn có, Giang Huyền cũng là không sợ. Lấy hắn bây giờ tu vi, tăng thêm vô cùng hùng hậu kinh lực, chỉ cần không phải gặp phải tứ giai võ giả, có thể nói không người là đối thủ. Mà tại hắn suy nghĩ bay tán loạn lúc, hai người cũng là đi ra xong đường dốc. Đập vào mi mắt chính là một chỗ náo nhiệt phiên chợ. Hàng thiết khoáng một cân, chỉ cần 300 lượng bạch ngân. Gia nhập đoán đạo, rèn ra vũ khí tự mang hàn khí, vì chế tạo nhất giai binh khí hoàn mỹ tài liệu. Đi qua đường qua đường bỏ qua. Gia nhị giai trường kiếm một thanh, xếp sau giá, chỉ cần 2700 lượng bạch ngân. Bảo đảm chất lượng, 9 thành mới. Trần Thanh cùng Giang Huyền buộc ngựa tốt tốt, đi vào phiên chợ bên trong. Đinh Hai nhức góc gạo to âm thanh, nhất thời đem hai người mang quấn. Giang Huyền cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, không khỏi cảm thấy mới lạ. Một bên bị Trần Thanh mang theo đi lên phía trước, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía sự vật. Cái này Xích Hỏa Cốc vào ngoài phiên chợ, chính là tự do phiên chợ, hội tụ đủ hàng người. Bọn hắn vật trong tay, phần lớn là lai lịch bất chính. Có nhiều thứ, càng là đổi tay không biết bán bao nhiêu hồi. Cho nên những thứ kia nhìn xem liền tốt, mua thôi được rồi. Nghe Trần Thanh khuyên cáo, Giang Huyền lắc đầu, trong lòng cũng là run lên. đổi tay ý tứ chính là bán đi về sau lại âm thầm xuất thủ đoạt lại tiếp tục bán, đến mức người mua tính mệnh, có thể nghĩ. Dùng tiếp trước mà nói đây chính là một trận câu cá, đây chính là giang hồ a. Cảm khái ở giữa, Giang Huyền cũng theo Trần Thanh đi ra phiên chợ. Vừa ra phiên chợ, một cô nóng hổi sóng nhiệt thì chạm mặt tới. Vừa mới tại tự do phiên chợ lúc, Giang Huyền liền cảm giác không phải bình thường nóng bức, nhưng cùng nơi này so, còn là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá may ra hắn cùng Trần Thanh đều là tam giai võ giả, cỗ này sóng nhiệt cố nhiên khó nhịn, nhưng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đập vào mi mắt thì là một chỗ màu đỏ sơn cốc. Tại cửa vào sơn cốc trước, trưng bày lấy một tảng đá lớn, phía trên lấy chu sa chạm trổ lấy xích hỏa cốc ba chữ to. Nơi này chính là xích hỏa cốc. Thiết tượng cửa hàng tất cả đều tập trung ở trong sân gốc. Ta tìm vị kia dư đại sư, hắn cửa hàng cũng ở bên trong chỗ này. Nói, Trần Thanh lại lần nữa dẫn đường, dẫn Giang Huyền tiến nhập xích hỏa cốc bên trong. Len keng, len keng. Tiến nhập xích hỏa cốc bên trong, càng thêm nóng hổi sóng nhiệt của tới. Không lớn trong sân gốc, hiện đầy lít nha lít nhít thiết tượng cửa hàng. Đám thợ rèn luân động đại truy, đoan tạo lấy các loại binh khí thanh âm vang vọng bên hai. Hướng trong lò rèn nhìn lại, Giang Huyền thậm chí có thể nhìn đến hỏa nhiệt sáng ngời nham tương. Không chỉ có ngục cùng ngục chạy xuôi theo, thậm chí còn bốc hơi nóng. Rất nhanh, Trần Thanh liền dẫn hắn đi tới dư gia thiết tượng cửa hàng. Đây là xích hỏa cốc một nhà danh tiếng lâu năm. Thương Nguyên Tông không ít đệ tử, thậm chí trưởng lão đều từng ở chỗ này định chế qua vũ khí. Thiết tượng dư cương danh tiếng tại Thương Nguyên Tông bên trong cũng là vô cùng tốt, cho nên Trần Thanh mới sẽ tìm tới đối phương. Dư đại sư, là ta, Trần Thanh. Có dự định qua. Trần Thanh cùng dư cương giao lưu lúc, Giang Huyền trong lúc rảnh rỗi cũng là xem xét lên thiết tượng cửa hàng bên trong bảy đưa một số binh khí tới. 9 tháng mỗi ngày 3 canh, van cầu lễ vật, van cầu bình luận sách chương 75, gặp lại Tiêu Phàm. Thứ giai binh khí. Chương 75, gặp lại Tiêu Phàm. Thứ giai binh khí. Trừ ra đầu to đoán tạo nghiệp vụ bên ngoài, các nhà thiết tượng cửa hàng cũng sẽ đoán tạo một số binh khí dùng cho bán. Giang Huyền ánh mắt tại dư cương trô đoán tạo trường đao phía trên từng cái đảo qua, rất nhanh liền thất vọng thu hồi nhãn thần. Nơi này chỗ trưng bày cũng chỉ là chút nhất giai binh khí hoặc là nhị giai binh khí, hắn muốn chính là tam giai binh khí. Thiếu hiệp, những binh khí này đều không hợp ngươi tâm tư sao? Nhìn đến Giang Huyền biểu lộ, một bên thiết tượng học đồ không khỏi lên tiếng hỏi. Những binh khí này phẩm giai đều có chút thấp, có hay không tam giai binh khí? Giang Huyền dứt khoát hướng thiết tượng học đồ dò hỏi. Thiếu hiệp, ngươi đây thì cao xem chúng ta, có thể đem làm chế tạo tam giai binh khí tài liệu, vậy cũng không tốt đến. Sư phụ ta tiếp nhận đơn đặt hàng đều là muốn đơn chủ tự chuẩn bị tài liệu, tự sinh ra từ tiêu tam giai binh khí, chúng ta cũng không có cái kia năng lực. Nghe được Giang Huyền tra hỏi, thiết tượng học đồ lúc này cười khổ nói. Nghe nói lời ấy, Giang Huyền gật gật đầu, nhưng thiết tượng học đồ lúc này nhưng lại lời nói xoay chuyển. Có điều, thiếu hiệp, nếu như ngươi thật đối tam giai binh khí có hứng thú, có lẽ ngươi có thể đợi 2 ngày sau đi đấu giá hội thử thời vận. Đấu giá hội? Nghe nói như thế, Giang Huyền ngược lại là hứng thú, liền nghe thiết tượng học đồ tiếp tục nói. Xích hỏa cốc mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Đấu giá hội phía trên sẽ có người đấu giá các loại kỳ trân, trong đó không thiếu linh dược cùng binh khí. Những vật này bình thường tới nói đều sẽ có tam giai binh khí, nhưng đến mức có phải hay không thiếu hiệp ngài ngưỡng mộ trong lòng, cái này đến tìm vận may. 2 ngày sau cũng là đấu giá hội bắt đầu thời gian, thiếu hiệp nếu quả thật có hứng thú, không ngại trước đi xem một chút. Nghe vậy, Giang Huyền hơi gật đầu. Mà lúc này, Trần Thanh cũng cùng dư cương kết nối hết nhu cầu của mình, bu lại. Nghe được Giang Huyền cùng thiết tượng học đồ đối thoại về sau, hắn cũng phụ họa một tiếng. Xích hỏa cốc đấu giá hội đích thật là rất nổi danh. Vừa tốt, chờ dư đại sư đoán tạo hết ta binh khí, cũng là đấu giá hội lúc mới bắt đầu. Giang huynh, chúng ta đều có thể chờ tham gia hết đấu giá hội, lại về tông môn. Trần Thanh đối cái này đấu giá hội cũng là có phần có hào hứng. Một lời hai ngữ ở giữa, cũng liền đã xác định an bài. Lập tức, hai người cái này mới rời khỏi xích hỏa cốc, tại phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong, tìm một gian lữ điếm ở lại. Đang lúc hoàng hôn, Giang Huyền cùng Trần Thanh xuống đến lữ điếm lầu 1, yên lặng dùng cơm. Cái này lữ điếm hôm nay, ngược lại còn thật sự là náo nhiệt cực kỳ. Vừa ăn, Giang Huyền cùng Trần Thanh một bên nói chuyện phiếm. Lúc này, lữ điếm bên trong có thể nói kín người hết chỗ. Đủ loại người tất cả đều không ít, làm ồn vô cùng. Khả năng cũng là vì đấu giá hội tới đi. Trần Thanh ăn đồ ăn, có chút mơ hồ không rõ đáp lại. Mà đúng lúc này, một đạo có chút ngạc nhiên thanh âm lại là tại Giang Huyền bên tai vang lên. Giang huynh, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Nghe được thanh âm, Giang Huyền quay đầu lại. Một tấm có chút ngạc nhiên khuôn mặt nhất thời đập vào mí mắt. Chính là Giang Huyền tại trường Thanh Thành lúc, kết biết cực đạo tông thân truyền đệ tử, Tiêu Phàm. Ở sau lưng hắn, thì theo một vị khuôn mặt thành thục, khí chất trầm ổn thanh niên. Giang huynh, vị này là ta sư huynh, Lâm Cản. Trần sư huynh, vị này chính là ta lần trước cùng ngươi đề cập qua Giang Huyền, Giang huynh. Kinh Tiêu Phàm giới thiệu. Giang Huyền cùng Lâm Cản nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Giang huynh, chúng ta ngồi cùng cái bàn a. Vị này huynh ngài, ngươi không ngại a? Tiêu Phàm tính cách hào phóng, nhìn về phía Trần Thanh. Gặp này, Trần rõ ràng nhẹ gật đầu. Sau đó, Tiêu Phàm liền dẫn Lâm Cản cùng một chỗ ngồi xuống. Giới thiệu Trần Thanh thân phận về sau, mấy người cũng là nhàn hàn huyên. Các ngươi đến xích hỏa cốc, cũng là vì lần này đấu giá hội sao? Nghe được Giang Huyền hỏi ý, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Lần này đấu giá hội thế nhưng là không tầm thường. Không chỉ là chúng ta, rất nhiều người cũng là ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Giang Huyền không khỏi có chút hoang mang. Không tầm thường. Cái này là làm sao nói? Giang huynh, các ngươi thế mà không biết sao? Gặp Trần Thanh cùng Giang Huyền lộ ra vẻ không hiểu, Tiêu Phàm không khỏi có chút không tưởng được. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến, Thương Nguyên Tông cách Xích Hỏa Cốc xa xôi lộ trình, hắn cũng lộ ra mấy phần hiểu rõ. Sau đó liền hướng hai người kỹ càng nói lên. Lần này Xích Hỏa Cốc đấu giá hội, có người thả ra tin tức. Sau cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, chính là một kiện tứ giai binh khí. Nhưng cụ thể là cái gì loại hình, thì không được biết rồi. Dù sao, hiện tại các lộ hảo kiệt đều tề tụ Xích Hỏa Cốc. Mặc dù nói không có tứ giai võ giả đi vào, nhưng ở đây bên trong người, cơ bản đều là thụ tứ giai võ giả nhờ vả mà đến. Tứ giai binh khí. Nghe nói như thế, Trần Thanh cùng Giang Huyền cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Giang Huyền tại ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có một vẻ ý động. Đây chính là tứ giai binh khí. Hắn bây giờ đã là tam giai cựu trọng võ giả, chỉ cần trở thành thân truyền, lại đổi lấy một môn nhất lưu võ học, liền có thể thành công đột phá tứ giai. Đến lúc đó, nếu là nắm giữ một thanh tứ giai binh khí, liền có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân thực lực. Dù sao, cũng không phải cái gì binh khí đều có thể chịu được kình khí chút xuống. Không có tứ giai võ giả đi tới lời nói, đối với ta mà nói, chính là một kiện hảo sự. Giang Huyền trầm thấp tự nói một tiếng. Bây giờ, đạt tới tam giai cựu trọng hắn, tự nhận tam giai bên trong vô địch. Đã không có tứ giai võ giả tại Xích Hỏa Cốc. Nếu như thích hợp, hắn liền cầm xuống chuôi này tứ giai binh khí. Liền tính toán có người mưu đồ làm loạn, muốn cướp đoạt, cũng không phải là hắn đối thủ. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Giang Huyền tiếp tục cùng mấy người nói chuyện phiếm, cho đến ăn hết lên lầu, lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh, hai ngày thời gian thoáng qua tức thì. Màn đêm lúc, đang cùng theo Trần Thanh, theo Dư Cương trong tay lấy được đoán tạo tốt tam giai trường đao về sau, hai người cũng là đi tới trong phòng đấu giá. Lúc này, đấu giá trường bên trong đã là kín người hết chỗ. Đại đa số người khuôn mặt đối Giang Huyền mà nói đều là xa lạ, nhưng Trần Thanh lại là nhận biết không ít, cùng Giang Huyền giới thiệu nói: "Vị kia là Tô Liệt, phu cận Húc Liệt thành Tô gia đại thiếu gia. Tô gia có một vị tứ giai võ giả lão tổ tông, đối phương hẳn là bị hắn phái tới đấu giá tứ giai binh khí. Bên cạnh hắn cái kia đồng dạng đến từ Húc Liệt thành, là Vương gia đại thiếu gia, tên là Vương Bình. Hai người thực lực đều là hàng đầu, tu vi đạt tới tam giai thất trọng." Trần Thanh tựa như người chuyện gì cũng biết đồng dạng, cho Giang Huyền giới thiệu đấu giá hội bên trong phần lớn người. Chỉ bất quá, có lực cạnh tranh tứ giai binh khí. Hắn thấy, trừ bọn hắn cùng Tiêu Phàm hai người, cùng Tô Liệt cùng Vương Bình bên ngoài, cái khác người đều không có cái kia thực lực. Giang Huyền một bên nghe, một bên yên lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Theo đấu giá trường đại môn đóng chặt, một tên thức tha thành thục bận nữ, cũng là leo lên đấu giá đài, cười yếu đất nói: "Hoan nghênh các vị đến ta Xích Hỏa Cốc đấu giá hội. Lần này đấu giá hội hoàn toàn như trước đây, có 10 cái vật đấu giá, người trả giá cao được. Hiện tại, đấu giá bắt đầu." Chương 76, vỗ xuống hoẹ một cung, phá sát đao. Chương 76, vỗ xuống hoẹ một cung, phá sát đao. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra, rất nhanh thì có một nữ tử tay nâng hộp ngọc để đặt tại đấu giá đài phía trên. Hộp ngọc mở ra, một gốc toàn thân trắng như tuyết, nhụy hoa vàng nhạt tinh xảo liên hoa xuất hiện trong mắt của mọi người. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng theo đó tràn vào mọi người chóp mũi, làm bọn hắn sảng khoái tinh thần. Đệ nhất kiện vật đấu giá, tam giai linh dược, Thâm Sơn Tuyết Liên. Giá khởi đầu 800 lượng bạch ngân. Bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư giới thiệu sơ lược hết cái này gốc linh dược, liền gõ gõ trước mặt đấu giá truy. Rất nhanh, liên tiếp tiếng gọi giá liên tiếp vang lên. 852, 900 lượng, 1000 lượng. Tại mọi người đấu giá dưới, cái này gốc linh dược giá cả liên tục tăng lên. Sau cùng, lấy 1300 lượng giá cả, bị một tên trung niên nam tử khôi ngô vô xuống. Gặp một màn này, Giang Huyền hơi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên hắn đối linh dược cũng không khoái, nhưng một gốc tam giai linh dược giá cả, giá thị trường cũng liền 1000 lượng bạch ngân tả hữu. Ở chỗ này thế mà có thể bán ra 1300 lượng giá cao. Cứ việc tam giai linh dược sát thực thường là có tiền mà không mua được tình huống, có thể tăng gần 3 thành giá cả, vẫn là để hắn có chút tắt lưới. Nhìn ra hắn kinh ngạc, Trần Thanh giải thích nói ra: "Dù sao nơi này là đấu giá hội, đều muốn đồ vật, cạnh tranh thì kịch liệt. Cạnh tranh kịch liệt, giá tiền của món đồ đấu giá liền đi tới. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đây." So với lần thứ nhất tham gia đấu giá hội Giang Huyền, Trần Thanh muốn xe nhẹ đường quen được nhiều. Nghe giải thích của hắn, Giang Huyền cái này cũng mới tính hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Bọn hắn giữa lúc trò chuyện, đấu giá hội quá trình đều đâu vào đấy đẩy mạnh lấy. Không bao lâu, liền đi qua ước chừng một giờ. Trên sân vật đấu giá, cũng đi tới thứ 6 kiện. Mà khi thấy đấu giá đài phía trên thứ 6 kiện vật đấu giá lúc, Giang Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái này thứ 6 kiện vật đấu giá, rõ ràng là một thanh trường cung. Đó là một thanh toàn thân cổ màu đỏ trường cung. Thân cung ước chừng dài 1 mét, trên đó còn có một ít cây cối đường vân, lộ ra đến vô cùng kỳ dị. Đến mức dây cung cũng rất kỳ lạ, đen như mực, vô cùng thâm thúy. Giang Huyền quan sát xong, liền nghe được đấu giá sư giới thiệu nói: "Thứ 6 kiện vật đấu giá, tam giai binh khí, hoẹ một cung. Món binh khí này thân cung chính là lấy một khối cổ hoẹ thụ vật liệu gỗ chế thành, không chỉ có cứng rắn thắng sắt, đồng thời còn có thể gánh chịu cường đại lực lượng. Dây cung thì là lấy thiết ô thạch tiến hành tinh luyện, cực kỳ độ dẻo, có thể tích xúc khủng bố lực lượng. Giá khởi đầu 8000 lượng bạch ngân." Bắt đầu đấu giá. Nghe xong đấu giá sư giới thiệu, vốn là đối hoẹ một cung vô cùng động tâm Giang Huyền, trong mắt càng là lóe qua một vẻ hỏa nhiệt. Tam giai trường cung có thể thái hợp hắn tâm ý. Sau đó, tại đấu giá sư tuyên bố đấu giá về sau, hắn đệ nhất cái tiêu giá 8,5002. Nhưng hiển nhiên, không phải chỉ có hắn coi trọng trôi này tam giai trường cung. Liên tiếp tiếng gọi giá không ngừng vang lên, rất mau đưa hoẹ một cung giá cả dơ lên đi lên. 9000 lượng, 9,500 lượng, 1000 lượng. Kịch liệt đấu giá bên trong, khoe một cung giá cả rất nhanh đạt đến 1000 lượng. Đang lúc Giang Huyền chuẩn bị tiếp tục kêu giá lúc, một thanh âm lại là trước hắn một bước, hô lên giá tiền cao hơn, 1,200 lượng. Nghe thấy đạo này thanh âm, mọi người hào hào sững sờ, lại trực tiếp đem giá cả để cao 2000 lượng. Lần theo thanh âm, bọn hắn rất mau nhìn đến dơ bảng Tô Liệt. Tô Liệt đối cây cung này, xem ra là tình thế bắt buộc a. Tô gia tài đại khí thô, cái khác người sợ là khó có thể cùng hắn đấu giá. Một chút nâng giá 2000 lượng, cái này ai có thể theo kịp a? Đấu giá trường bên trong, không ít người nghị luận ở Mỹ nói, cũng xác thực không ra bọn hắn sở liệu. Tại Tô Liệt một chút đem giá cả để thăng đến 1,2 vạn lượng sau, rất nhiều trước kia tại đấu giá người đều hào hào lựa chọn từ bỏ, không lại báo giá. Gặp này, Tô Liệt thì là mỉm cười. Đang lúc hắn coi là thanh này ngoại một cung liền bị chính mình bỏ vào trong túi lúc, Giang Huyền lại là xuất thủ, 1,3 vạn lượng. Nghe thấy đạo này thanh âm, Tô Liệt mi đầu không khỏi nhíu một cái. Lần theo thanh âm nhìn lại, hắn liền thấy được dơ bảng Giang Huyền, Thương Nguyên Tông đệ tử sao? Thấy rõ hắn trên thân Thương Nguyên Tông phục sức về sau, Tô Liệt mi đầu nhạo càng chặt hơn, nhưng y nguyên vẫn là dơ bảng kêu giá, 1,4 vạn lượng, 1,5 vạn lượng. Tô Liệt báo giá vừa mới rơi xuống, Giang Huyền thanh âm liền tiếp lấy băng lên. Cái này khiến Tô Liệt tâm bên trong cực kỳ khó chịu. Bất quá, 1,5 vạn lượng đã là hắn cực hạn giá cả. Ngược lại không phải là nói hắn không bỏ ra nổi càng nhiều tiền, chỉ nói là vượt qua cái giá này cầm xuống hoẹ một cùng, có chút quá thua lỗ. Sau đó hắn liền thối lui ra khỏi đấu giá. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần Giang Huyền, đem gương mặt này nhớ kỹ. 1,5 vạn lượng, thành giao. Chúc mừng khách quý vỗ xuống hoẹ một cung. Đợi đấu giá sư giải quyết dứt khoát về sau, rất nhanh thì có chuyên gia đem hoẹ một cung đưa đến Giang Huyền trong tay. Đợi Giang Huyền cho hết ngân phiếu, thanh này hoẹ một cung cũng liền tránh thức thuộc về hắn. Vuốt ve bóng loáng thân cung, Giang Huyền chỉ cảm thấy trôi chảy vô cùng. Chỉ bất quá, nơi này hiển nhiên không phải thử cung địa phương tốt. Bởi vậy, đem hoẹ một cung thu vào càn khôn túi về sau, hắn liền tiếp theo chú ý tới đến tiếp sau vật đấu giá. Về sau đấu giá vẫn như cũ vô cùng kịch liệt, nhưng để Giang Huyền cảm thấy hứng thú vật đấu giá lại là không có. Ước chừng lại qua nửa giờ, đợi kiện thứ 9 vật đấu giá kết thúc đấu giá, mới có người đem thứ 10 kiện vật đấu giá để lên đấu giá đài. Trên đó còn dùng một đầu vải đỏ che đậy lấy, để người nhìn không thấy là cái gì. Giờ này khắc này, đấu giá trường bên trong, tất cả mọi người cũng đều ào ào lên tinh thần, bởi vì bọn hắn bên trong phần lớn người chính là vì này mà đến. Hiện tại, cũng rốt cục có thể biết, bán đấu giá cái này thứ 10 kiện vật đấu giá, đến tột cùng là trôi dạng gì tứ giai binh khí. Nhìn đến mọi người ào ào căng tới ánh mắt mong chờ, đấu giá sư cũng không thừa nước đục thả câu. Tại bạn chúng chú mục bên trong, mở ra vải đỏ, một thanh trường đao nhất thời thu vào mọi người tầm mắt. Thân đao ước chừng dài nửa mét, trong trẻo vô cùng, xem xét liền có thể biết rõ này sắc bén. Phía trên còn hoa văn lấy phức tạp hoa văn, bộ dáng rất là hút người. Chỉ một cái liếc mắt, liền để mọi người tại đây ánh mắt sáng lên. Dù sao đao kiếm chính là trong giang hồ thường dùng nhất hai loại binh khí, thiện dùng trường đao người càng là nhiều vô số kể. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua đấu giá trường bên trong, thì có vô số người đối trôi này trường đao độc tâm. Giang Huyền cũng không ngoại lệ, mà tại mọi người nỗi lòng chập trùng lúc, đấu giá sư cũng nghiêm túc mỉm cười giới thiệu trôi này trường đao. Thứ 10 kiện vật đấu giá, thứ giai binh khí phá sát đao. Cái này trôi đao chính là Xích Hỏa Cốc rèn đao đại sư Lâm Viễn Minh Lâm đại sư chỗ rèn, lấy hắc sát khoáng thạch làm vật liệu chính tiến hành chế tạo. Mọi người đều biết hắc sát khoáng thạch đặc điểm chính là có thể ra chỉ tứ giai võ giả chỗ bay hơi kinh khí. Sử dụng phá sát đao thả ra kinh khí, uy lực chí ít có thể để thăng hai thành. Để thăng hai thành kinh khí uy lực. Nghe được đấu giá sư, mọi người tại đây cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhìn lấy phá sát đao ánh mắt cũng biến thành càng phát hỏa nhiệt. Chương 77, Tô Liệt sắc ý. Vương Bình nhắc nhở. Chương 77, Tô Liệt sắc ý. Vương Bình nhắc nhở. Phải biết, võ giả ở giữa chiến đấu, thường thường là lệnh một ly, chật ngàn dặm. Càng đừng đề cập hai thành uy lực tăng lên. Cái này hai thành uy lực rất có thể ảnh hưởng thắng bại, càng quyết định sinh tử. Bởi vậy, tất cả mọi người đối phá sát đao có ý nghĩ. Cây đao này, ta nhất định muốn cầm xuống. Tô Liệt nhìn qua cây đao này, ánh mắt vô cùng kiên định. Tại bên cạnh hắn, Vương Bình nhìn lấy phá sát đao, trong mắt cũng lóe qua ý động. Nếu như trong nhà lão gia tử có cây đao này, cái kia, Vương gia tại trong thành uy hiếp lực, không thể nghi ngờ có thể càng hơn một bậc. Có lẽ, thậm chí có thể siêu việt Tô gia. Muốn đến nơi này, Vương Bình quét Tô Liệt liếc một chút. Gặp hắn cũng giống như mình, trong mắt đều lóe ra tình thế bắt buộc chi sắc, ý nghĩ này cũng không khỏi càng thêm kiên định. Sư Minh, ngươi cũng là tu luyện đạo pháp. Nếu là có thể cầm xuống cây đao này, vô luận là bây giờ hay là về sau, đối với ngươi mà nói đều là như hổ thêm cánh. Tiêu Phàm nhìn về phía một bên Lâm Càn, có chút hưng phấn mà nói ra. Nghe vậy, Lâm Càn không khỏi cười khổ. Với ta mà nói là như vậy, nhưng đối với cái khác người mà nói đồng dạng như thế. Thanh này phá sát đao cạnh tranh, tuyệt đối không phải đồng dạng kịch liệt. Ta đoán chừng, muốn bắt lại, cần một cái giá tiền không rẻ. Giang Huyền cũng là nghĩ như vậy. Hắn quét mắt chung quanh. Đấu giá hội bên trong một nửa người, tại nhìn thấy phá sát đao xuất hiện về sau, đều lộ ra ý động chi sắc. Một thanh tứ giai binh khí giá thị trường tại 5 vạn lượng bạch ngân tả hữu. Tại đấu giá hội bên trong, cái giá này bị đề cao, không thể bình thường hơn được. Huống chi còn có nhiều người như vậy đối cây đao này có ý tưởng. Thanh này phá sát đao giá cả rất có thể bị đập tới gấp bội. Giang Huyền thấp giọng tự nói một câu. Bất quá, coi như lật cái lần cũng liền 10 vạn lượng bạch ngân. hắn trên thân sở hữu tích xúc cùng nhau, vẫn là tiếp cận đến đầy đủ cái số này. Dù sao, trước đó tại Tần gia, Lý gia cùng Hôn Nguyên Võ Quán trong tay, hắn đều vơ vét bọn hắn tích xúc, mà lại cũng một mực không có gì tiêu tiền cơ hội. Bởi vậy, thanh này phá sát đao, hắn vẫn là có cầm xuống năng lực. Giá khởi đầu, 4 vạn lượng bạch ngân. Bắt đầu đấu giá. Mắt gặp tâm tình của mọi người đều bị điều động. Đấu giá sư trực tiếp gõ vang đấu giá truy, tuyên cáo đấu giá bắt đầu. 4.3 vạn lượng, 4.8 vạn lượng, 5 vạn lượng. Một phút đồng hồ thời gian không đến. Phá sát đao giá cả thì được đưa lên 5 vạn lượng giá cao. Gặp tình hình này, không ít người đều ảo ảo từ bỏ. Bọn hắn vốn là nghĩ đến có thể hay không tới thử thời vận, nhưng cạnh tranh kịch liệt như vậy, muốn dựa vào tìm vận may cầm xuống, hiển nhiên là rất không có khả năng. Rất nhanh, giữa sân đấu giá cũng chỉ còn lại có 3 người. Theo thứ tự là Tô Liệt, Vương Bình cùng Lâm Cản. 6 vạn lượng. Theo càng kịch liệt cạnh tranh, Lâm Cản cắn răng, đem giá cả mang lên 6 vạn lượng. Có thể lập tức liền bị Vương Bình kêu giá phản siêu. 63,0002. Nghe được cái số này, Lâm Cản thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. 6 vạn lượng đã là hắn cùng Tiêu Phàm hai người có thể kiếm ra lớn nhất con số lớn. Không cạnh tranh được nhân ra, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. 6 vạn 5002. 68,0002. 7 vạn lượng. Rất nhanh, trên sân cũng chỉ còn lại có Tô Liệt cùng Vương Bình còn tại đấu giá. Nghe tới Tô Liệt báo ra 7 vạn lượng giá cả lúc, Vương Bình sắc mặt trắng nhợt. 7 vạn lượng đã là hắn cực hạn giá cả. Lại nhiều, hắn một phân tiền cũng đều cầm không ra. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Gặp Vương Bình không lại kêu giá, Tô Liệt khỏe miệng hơi hơi cầu lên, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sở hữu kêu giá cũng sẽ không tiếp tục dám cùng chính mình tranh giành. Trôi này phá sát đao, rất hiển nhiên muốn bị hắn bỏ vào trong túi. Nhưng hắn tài cao hưng bất quá 3 giây. Một đạo thanh âm đột ngột thì tại đấu giá trường bên trong vang lên, phá vỡ yên tĩnh. 7.3 vạn lượng. Đạo này thanh âm vừa ra, nhất thời hấp dẫn giữa sân rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, là ai còn có thể cùng Tô Liệt tiếp tục đấu giá. Sau đó, giữa bảng Giang Huyền liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lại là hắn. Có chút ý tứ. Vương Bình nhận ra, cái này chính là mới vừa rồi cùng Tô Liệt tranh đoạt hoẹ một cung vị kia. Hắn không khỏi tới điểm hứng thú. Hắn không có vỗ xuống phá sát đao, nhưng muốn là Tô Liệt cũng chụp không được phá sát đao, vậy cũng tốt. Bởi vậy, hắn không khỏi mong đợi. Muốn nhìn một chút Giang Huyền có thể hay không lại thắng Tô Liệt một lần. Lại là Giang huynh ra giá. Có điều, hắn am hiểu không phải quyền pháp sao? Đập một thanh đao làm cái gì? Tiêu Phàm nhìn lấy dơ bảng Giang Huyền, ánh mắt bên trong thoáng có chút nghi hoặc. Giang Huyền lấy quyền pháp đánh bại Giang Ngọc Thụ chẳng cảnh, hắn có thể còn nhớ tính tưởng. Mắt thấy hắn muốn đập phá sát đao, khó tránh khỏi có chỗ nghi vấn. Lại là gia hỏa này. Liên Vương Bình đều nhớ, vừa mới là Giang Huyền cùng Tô Liệt đấu giá hoẹ một cung. Tô Liệt tự nhiên cũng sẽ không quên đối phương. Trong lúc nhất thời, hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng là lập tức giơ bảng đáp lại. 7 vạn 5 ngàn lượng, 7 vạn 8 ngàn lượng. Tô Liệt một tiêu giá, Giang Huyền lúc này thì đi theo. Chỉ một thoáng liền để Tô Liệt đỏ trong mắt. Gia hỏa này, vì sao luôn luôn xấu ta hảo sự? Đáng giận. Tô Liệt hơi có chút giận không nhịn nổi. Nhưng lúc này còn trên đấu giá hội, hắn tự nhiên không có khả năng bật mặt. Sau đó chỉ có thể tiếp lấy giơ bảng. 8 vạn lượng. Báo xong cái giá này về sau, Tô Liệt lúc này nhìn chằm chằm Giang Huyền. Bởi vì 8 vạn lượng đã là hắn có thể xuất ra lớn nhất thẻ đánh bạc. Lại cao hơn, hắn cũng không bỏ ra nổi. Thế mà, lệnh hắn hết hy vọng chính là Giang Huyền vẫn thật là lại một lần giơ lên thẻ bài. 8.5 vạn lượng. Giang Huyền vẫn chưa chú ý Tô Liệt biểu lộ, yên lặng đề cao 5 ngàn lượng giá cả. Lần này, Tô Liệt cũng là triệt để tiết khí. Thấy không có người lên tiếng nữa, đấu giá sư cũng là giải quyết dứt khoát, tuyên bố kết quả. 8.5 vạn lượng thành giao. Chúc mừng vị này thiếu hiệp đập đến phá sát đao. Rất nhanh, giao phó hết ngân phiếu, phá sát đao cũng đã đến Giang Huyền trong tay. Đuốt trong chẻo thân đao, Giang Huyền rất là hài lòng. Cái này 8.5 vạn lượng, hoa thế nhưng là quá đáng giá. Đợi phá sát đao bị Giang Huyền đập đến về sau, cái này đấu giá hội cũng liền tuyên cáo kết thúc. Mọi người lần lượt rời chỗ. Chỉ có Tô Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền bóng lưng rời đi, còn có hắn trên lưng treo nội môn đệ tử lệnh bài. Thương Nguyên Tông một tên thân truyền đệ tử thôi. Cái này phá sát đao, nhất định phải là ta. Tô Liệt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên một vẻ ngoan ý thêm phía trên Giang Huyền hai lần cướp đoạt vật hắn muốn. Hắn trong lòng không cam lòng, cơ hồ khó có thể biến mất. Mà hắn dị thường, cũng bị cách đó không xa Lâm Cản nhìn ở trong mắt. Hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì. Huynh ngài, còn xin dừng bước. Ngay tại Giang Huyền cùng Trần Thanh rời đi đấu giá trường lúc, một thanh âm lại là đem hắn gọi lại. Hắn quay đầu lại, phát hiện người này chính là mới vừa rồi Trần Thanh có quá trọng điểm giới thiệu với mình. Có chuyện gì sao? Giang Huyền nhìn đối phương, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Ta là tới nhắc nhở huynh đài, để huynh đài cẩn thận một chút. Ngươi đoạt Tô Liệt đồ vật, Tô Liệt tất nhiên sẽ không hết hy vọng. Hắn thì là tên điên. Coi như huynh đài là Thương Nguyên Tông đệ tử, hắn cũng sẽ hạ thủ. Vương Bình nhắc nhở. Chương 78, trò vui. Lý Minh cả đường. Chương 78, trò vui. Lý Minh cả đường. Cẩn thận Tô Liệt. Ta biết, đà tạ nhắc nhở. Giang Huyền minh bạch Vương Bình ý tứ, cười gật gật đầu. Chỉ là cái tam giai thất trọng gia hỏa, mặc dù không tệ, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn trên miệng nói đa tạ, nhưng trên thực tế, căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Nói xong, hắn liền dẫn Trần Thanh nên ngang rời đi. Gặp tình hình này, Vương Bình hơi hơi nheo mắt lại. Hắn nhìn ra được, Giang Huyền lạnh nhạt cũng không phải là trang ra đến. Hắn suy đoán, có hai loại khả năng. đệ nhất chủng khả năng, Giang Huyền không hiểu rõ Tô Liệt thực lực. Đệ nhị chủng thì là Giang Huyền hiểu rõ Tô Liệt thực lực. Nhưng hắn thực lực so Tô Liệt còn mạnh hơn, bởi vậy cũng không thèm để ý Tô Liệt. Hai loại khả năng, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Xem ra, ta có thể nhìn đến một trận hảo hí. Vương Bình khẽ miệng hơi hơi câu lên. Vô luận là Tô Liệt đối thương Nguyên Tông đệ tử hạ thủ, vẫn là Giang Huyền cầm xuống Tô Liệt, đối với hắn Vương gia mà nói, đều là một kiện hảo sự. Bởi vậy, hắn không khỏi có chút lòng sinh chờ mong. Cùng lúc đó, trở lại trong lữ điếm, vào phòng trước, Trần Thanh lại là có chút tâm thần bất an. Giang huynh, muốn không chúng ta vẫn là thừa dịp cảnh ban đêm rời đi đi. Vạn nhất cái kia Tô Liệt thật là tên điên, thật đối với chúng ta hạ thủ. Câu nói kế tiếp Trần Thanh không có nói, nhưng hắn chỉ là tam giai tứ trọng. Tuy nhiên hắn cũng biết, Giang Huyền đoạn thời gian trước đột phá đến tam giai lục trọng. Thế nhưng là cùng tam giai thất trọng Tô Liệt so sánh, vẫn là không thể so sánh. Cho nên hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. An tâm ngủ đi. Yên tâm, hắn dám đến, ta liền dám để cho hắn có đến mà không có về. Giang Huyền mỉm cười, vỗ vỗ Trần Thanh bả vai. Trần Thanh cũng không phải người ngu. Gặp Giang Huyền như thế có phấn khích, hắn lập tức thì đoán được cái gì, kinh hỉ nói: "Giang huynh, chẳng lẽ ngươi lại đột phá?" Giang Huyền nhẹ gật đầu. "Vậy nhưng quá tốt rồi." Giang Huyền võ học cảnh giới, Trần Thanh là rõ ràng. Người mang nhiều môn đại thành cấp võ học hắn, có thể nói đồng cấp vô địch. Tại tam giai lục trọng trên cơ sở có đột phá, cái kia hẳn là đạt đến tam giai thất trọng. Lại thêm còn chiếm được phá sát đao, càng lại như hổ thêm cánh. Cho nên, Trần Thanh cũng coi là an viên thuốc an thần, sầu lo tâm tình nhất thời tan thành mây khói. "An tâm nghỉ ngơi đi, coi như cái kia Tô Liệt muốn động thủ, cũng sẽ không thừa dịp chúng ta còn tại Xích Hỏa cốc thời điểm." Giang Huyền mỉm cười, lập tức liền về tới trong gian phòng. Hắn đổ vẫn rất chờ mong Tô Liệt tới. Dù sao, vừa đạt được Hoẹ Một Cung cùng Phá Sát Đao, hai kiện cường đại binh khí nơi tay, đổi người nào ai có thể không ngửa tay. Rất nhanh, cũng là một đêm thời gian trôi qua. Tại lữ điếm đơn giản ăn hết điểm tâm về sau, Giang Huyền cùng Trần Thanh cũng là rời đi Xích Hỏa cốc, bước lên đường trở về. Mà hai người chân trước vừa rời đi lữ điếm, chân sau, Tô Liệt hai mắt liền báo cáo tin tức. "Hừ hừ, dám giành với ta đồ vật. Hôm nay ta thì cho các ngươi cố gắng học một khóa, để cho các ngươi biết, ta Tô Liệt đồ vật không phải tốt như vậy ước. Cho dù là Thương Nguyên Tông đệ tử, cũng giống vậy." Tự nói một tiếng sau, làm một đêm chuẩn bị Tô Liệt, cũng là đuổi kịp Giang Huyền cùng Trần Thanh. Cùng lúc đó, nhận được tin tức Vương Bình, cũng là trong bóng tối đi theo Tô Liệt. Hắn chỉ chuẩn bị trong bóng tối xem xét, cũng không định xuất thủ. Bởi vì vô luận là bên nào thắng lợi, với hắn mà nói đều là chỗ tốt. Tô Liệt thắng, đánh chết Giang Huyền cùng Trần Thanh, hắn liền có thể hướng Thương Nguyên Tông bạch trần tin tức này, đến lúc đó, Tô gia đem úp còn không mang nổi mình úp. Bọn hắn vô gia, không thể nghi ngờ liền có thể tại trong thành càng tiến một bước. Mà Giang Huyền thắng, kết cục cũng giống như thế. Tô Liệt thế nhưng là Tô gia phí tổn rất nhiều tài nguyên, mới bồi dưỡng ra được thiên tài. Nếu như bị Giang Huyền giết chết, toàn bộ Tô gia không nói nguyên khí đại thường, cũng sẽ hiện ra xu hướng suy tàn. Vẫn là có lợi cho hắn vô gia. Dù sao đều đối với hắn có chỗ tốt, hắn tự nhiên là muốn nhìn cái này náo nhiệt. Mà Vương Bình không biết là, trừ hắn bên ngoài, còn có hai người cũng chính theo đuổi Tô Liệt, chính là Tiêu Phàm cùng Lâm Cản. "Sư Minh, đã ngươi muốn giúp Giang Huyền, cái kia vì sao không cùng bọn hắn cùng đi đâu?" Tiêu Phàm một bên đuổi theo Lâm Càn bước chân, một bên dò hỏi. Lâm Càn cùng hắn nói, Tô Liệt có thể sẽ đối Giang Huyền hạ thủ. Nhưng lúc này hành động Tiêu Phàm lại có chút không hiểu. Đã muốn giúp Giang Huyền, vì sao muốn dạng này trộm mò theo sát đâu? Giúp, cũng muốn phân thời điểm. Cùng đi, nói không chừng cái kia Tô Liệt cũng không dám động thủ. Đồng thời, nếu như Giang Huyền có thể giải quyết Tô Liệt, trợ giúp của chúng ta cũng là như có như không, không có có phân lượng. Nhưng muốn là tại Giang Huyền không địch lại thời khắc, chúng ta đưa than khi có tuyết, lúc này mới có phân lượng. Lâm Càn hướng Tiêu Phàm giải thích. Hắn cùng Giang Huyền không thân chẳng quen, chỉ bất quá cùng là tứ đại tông môn đệ tử. Nguyên bản tự nhiên là không cần thiết làm như vậy. Nhưng Giang Huyền tài đại khí thô, lại là để hắn có ý nghĩ. Tuy nhiên hắn tạm thời không cần cái gì hắn giúp địa phương. Nhưng nếu là cử động lần này có thể đổi được Giang Huyền thiếu tự mình một cái nhân tình, vậy liền không lỗ. Dù sao hắn tài đại khí thô trước bất luận, hắn nhưng vẫn là Thương Nguyên Tông đệ tử. Nhân tình này khả năng không kiếm lời, nhưng cũng sẽ không thua thiệt. Nghe Lâm Càn, Tiêu Phàm cái hiểu cái không. Nhân tình thế thái giang hồ, đối với hắn loại này mới ra đời thiếu niên tới nói, vẫn là quá khó lý giải. Lâm Càn cũng không có cùng hắn giải thích được quá nhỏ. Cái đồ chơi này, cũng không phải chỉ nói liền có thể hiểu, còn muốn dựa vào chính mình ngộ. Nếu không coi như mang cho dù tốt, cái kia cũng vô dụng. Rốt cục đợi đến hai người a. Cùng lúc đó, song đường dốc bên cạnh, một chỗ ẩn nấp vị trí bên trong. Sắc mặt trắng bệnh Lý Minh nhìn qua đường núi cửa vào. Nhìn lấy chính khống chế thất ngựa, đi vào song đường dốc Giang Huyền cùng Trần Thanh, hắn thở dài ra một hơi. Vì ngồi chờ hai người, hắn cũng là kiên nhẫn tại này đôi đường dốc trong mấy ngày. Hiện tại, cũng rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Nghĩ như vậy, Lý Minh lấy ra một thanh trường kiếm, hướng hai người phải qua đường mà đi. Cùng lúc đó, song đường dốc bên trong. "Giang huynh, ta đoán chừng, Tô Liệt cần phải lại ở chỗ này độc thủ. Ra song đường dốc, cơ bản đều là con đạo, hắn khẳng định không có tại cái kia can đảm độc thủ. Biết được Giang Huyền có đột phá về sau, Trần Thanh tâm thái cũng dễ dàng rất nhiều, suy đoán nói. Giang Huyền ý nghĩ cũng gần giống như hắn. Hai người thậm chí còn tận lực làm chậm lại một chút tốc độ, để cho Tô Liệt đuổi theo. Nhưng để bọn hắn không tưởng tượng được là, đi tới, bọn hắn trước mặt thế mà xuất hiện một bóng người. Rốt cuộc đã đến. Ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Lý Minh nhìn lấy hâu ngừng tất ngựa, dừng bước ở trước mặt mình hai người, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Nhìn lấy toàn thân áo đen, sắc mặt trắng bệch Lý Minh, Trần Thanh nhất thời biến sắc. Huyết Sát Môn Lý Minh, thế nào lại là hắn? Làm Huyết Sát Môn đệ tam cường thân truyền đệ tử, Lý Minh bức họa tại Thương Nguyên Tông bên trong cũng là lưu truyền rộng rãi. Trần Thanh trước tiên nhận ra về sau, trong nháy mắt đồng tử phóng đại. Người này tu vi, thế nhưng là tam giai bắt trọng, tăng thêm tu luyện vẫn là ma công. Cho dù là bên người có Giang Huyền, cũng không nhất định là hắn đối thủ a. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ quấn quanh ở Trần Thanh trong lòng. So với hắn, tại nhận ra Lý Minh về sau, Giang Huyền trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn. Chương 79, đánh lui Lý Minh. Người giết ngươi. Chương 79, đánh lui Lý Minh. Người giết ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bù lại một số thưởng thức bên ngoài, có quan hệ Huyết Sát Môn treo giải thưởng, Giang Huyền tự nhiên cũng có chú ý, dù sao đây chính là một bút không ít cống hiến giá trị nơi phát ra. Mà có quan hệ Lý Minh tin tức, Giang Huyền tự nhiên cũng rõ ràng. Huyết Sát Môn thứ 3 thân truyền, thực lực tam giai bắt trọng. Treo giải thưởng giá cả là 300 cống hiến giá trị. Như có thể giết hắn, lại đầy đủ chính mình đổi lấy một môn nhất lưu võ học. Hai người các ngươi, thật đúng là để cho ta đợi thật lâu. Cuối cùng có thể hoàn thành môn chủ cùng hoàng trưởng lão bố trí nhiệm vụ. Chịu chết đi. Đánh giá hai người, Lý Minh trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười. Lập tức, hắn liền tay cầm trường kiếm, hướng về hai người đánh tới. Môn chủ, hoàng trưởng lão. Nghe được Lý Minh, Giang Huyền ánh mắt lập tức đọc lại. Hắn lập tức đoán được, Lý Minh nói tới hoàng trưởng lão, cũng là Hoàng Thiên Sinh. Hiển nhiên, đây là Liễu Nguyên sau khi thất bại, Hoàng Thiên Sinh một lần nữa phái tới người ám sát chính mình chọn. Chỉ bất quá, cái này cùng Huyết Sát Môn môn chủ lại có quan hệ gì? Giang Huyền nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không đi nghĩ. Chỉ là yên lặng theo càn khôn túi bên trong, đem vừa mới lấy được phá sát đao lấy ra. Hắn muốn là muốn cầm tam giai thất trọng tô liệt, đi thử một chút chính mình thanh này mới đao. Nhưng bây giờ, trước mắt Lý Minh hiển nhiên càng thêm phù hợp. Cùng lúc đó, một bên trên sườn núi, truy phía trên Giang Huyền cùng Trần Thanh tô liệt, lúc này cũng phát hiện hai người bị Lý Minh chỗ ngăn cản. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn vẫn chưa thấy rõ mặt của đối phương bảng. Thật to gan, lại còn có người dám giành với ta đồ vật. Tô Liệt tự nói một tiếng, lông mày nhíu lại, hiện lên một vẻ tức giận. Thế mà, ngay tại hắn tiếp cận ba người thân ảnh, thấy rõ Lý Minh gương mặt về sau, lại là ngây ngẩn cả người. Làm Tô gia đại thiếu gia, hắn tự nhiên không phải cái gì làm càn làm bậy. Lý Minh cái kia một bộ mang tính tiêu chí áo đen, nhất thời để hắn nhận ra hắn Huyết Sát Môn lai lịch. Đồng thời, làm Huyết Sát Môn thứ 3 thân truyền, hắn tự nhiên cũng nhận biết gương mặt này. Lại là hắn. Tỉnh táo lại về sau, Tô Liệt bước chân bỗng nhiên ngay tại chỗ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Huyết Sát Môn thứ 3 thân truyền, Lý Minh. Cái này xem ra, không có trò vui có thể nhìn. Lúc này, theo sát lấy Tô Liệt vương mình, cũng phát hiện song đường dốc phía trên dị thường. Khi nhìn rõ Lý Minh, nhận ra hắn thân phận về sau, hắn nhất thời nhíu mày. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Trần Thanh cùng Giang Huyền. Dù sao, hắn cùng hai người bèo nước gặp nhau, cũng không có quan hệ gì. Hắn chủ yếu là tiếc bối. Hắn thấy, lấy Lý Minh thực lực, đối phó Giang Huyền cùng Trần Thanh, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Mà Tô Liệt, quả quyết là không dám dưới loại tình huống này xuất thủ. Theo hắn lúc này cái kia sợ hãi rụt rè động tác, liền có thể nhìn ra được. Tô Liệt không động thủ, Trần Thanh cùng Giang Huyền tử tại Huyết Sát Môn bên trong người trong tay. Vậy hắn vốn là muốn nhìn đến, Tô gia chọc tới Thương Nguyên Tông thì không cách nào thực hiện. Đây mới là hắn thất vọng địa phương. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cùng Lâm Cản cũng đều phát hiện hiện thân Lý Minh, là Huyết Sát Môn bên trong người. Sư Minh, chúng ta phải đi giúp Giang Huynh. Nhìn đến thân mang Huyết Sát Môn phục sức Lý Minh, Tiêu Phàm nhiệt huyết sông lên đầu, thì muốn đi trước nghĩ cách cứu viện Giang Huyền. Tuy nhiên lại bị Lâm Cản cản lại. Ngươi bây giờ đi, không những không giúp được Giang Huyền, sẽ còn dựa vào ngươi chính mình mệnh. Đây chính là Lý Minh a. Lâm Càn nhìn lấy Lý Minh, một mặt nghiêm trọng. Làm Huyết Sát Môn thứ 3 thân truyền, thực lực đối phương đạt tới tam giai bắt trọng. Đồng thời, ỷ vào Huyết Sát Môn ma công, phổ thông tam giai bắt trọng đều không phải là hắn đối thủ. Càng đừng đề cập chỉ có tam giai thất trọng Lâm Càn, cùng tu vi còn không bằng hắn Tiêu Phàm. Hắn thấy, gặp gỡ hắn, Trần Thanh cùng Giang Huyền đều khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí hắn cùng Tiêu Phàm đều phải mau chóng chạy trốn. Nếu không, một khi bị Lý Minh phát hiện, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, chúng ta thì chỉ có thể nhìn Giang huynh từ sao? Nghe xong Lâm Càn, Tiêu Phàm có chút không tình nguyện. Giang Huyền là hắn hiếm thấy kết bạn hảo hữu, bây giờ muốn tử tại trước mặt, hắn lại cái gì cũng không làm được, đối với hắn không thể nghi ngờ đã kích to lớn. Sư đệ, đây cũng là thiên hạ thế đạo, cường giả mới có thể sinh tồn, người yếu, cái gì đều thủ hộ không được. Lâm Càn thở dài một tiếng, khuyên Tiêu Phàm một câu. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới song đường dốc bên trong phát sinh chẳng cảnh. Một đôi mắt lại là đống dưng trừng lớn, tràn ngập vẻ khó tin. Lúc này, song đường dốc bên trong, nhìn lấy giơ kiếm đánh tới Lý Minh, Trần Thanh trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Mặc dù có Giang Huyền ở bên người, nhưng hắn đối Giang Huyền có thể đánh bại Lý Minh, lại là không ôm hy vọng. Dù sao, Giang Huyền coi như đột phá, cũng chỉ là tam giai thất trọng. Lý Minh lại là một vị tam giai bắt trọng võ giả, còn là ma môn bên trong người, chiến lực viễn siêu đồng cấp. Mà đúng lúc này, Giang Huyền lại là nắm chặt phá sát đao, tiến lên một bước, đem hắn hộ đến sau lưng. Chỉ là một tên nội môn đệ tử, cũng dám cả ta. Thật sự là buồn cười. Nhìn lấy ngăn tại Trần Thanh trước mặt Giang Huyền, Lý Minh cười lạnh một tiếng, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Sau một khắc, hắn liền một kiếm vung lên, quát lạnh một tiếng. Huyết Dương kiếm pháp. Một kiếm này mang theo trầm trọng lực đạo, hướng về Giang Huyền vung chém mà đi. Lý Minh đối một kiếm này rất là tự tin. Huyết Dương kiếm pháp chính là hắn chủ tu nhất lưu kiếm pháp. mượn huyết sát môn luyện huyết bí pháp, môn võ học này sớm đã bị hắn luyện tới tiểu thành cảnh giới, gần như lại thành. Giết Giang Huyền hoàn toàn dễ dàng, mà đối mặt cái này vung lên một kiếm, Giang Huyền thần tình lạnh nhạt, trong tay nắm chặt phá sát đao, từ đôi đến đầu, một đao đánh trả. Hồn huyết đao pháp, 10 vạn cân trầm trọng cự lực, còn có dồi dào món thập cẩm kinh lực, cùng nhau tràn vào phá sát đao bên trong, mang theo cường hãn lực lượng, một đao một kiếm va nhau. Nguyên bản tự tin vô cùng Lý Minh, tại đao kiếm va nhau trong nháy mắt, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ hơn xa tại hắn lực lượng đang từ trong tay trường kiếm hướng hắn đánh tới. Leng keng, nương theo một đạo nói năng có khí phách giòn vang, theo trường kiếm tuôn ra cự lực, trực tiếp đem Lý Minh cả người chấn động đến bay rất ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Nhưng lúc này món thập cẩm kinh lực lại là chui vào hắn thể nội, quấy lấy hắn toàn thân. Phúc. Tại cỗ này kinh lực tàn phá bừa bãi dưới, Lý Minh rốt cuộc khó trèo trống. Hắn hé miệng, một ngụm lớn máu tươi nhất thời phun ra, nhuộm đỏ đầy đất. Hiển nhiên, tại trận này giao phong bên trong, hắn bị bại đè xuống bôi địa. Ngươi đến cùng là ai? Lý Minh vốn là sắc mặt trắng bệnh, lúc này lộ ra càng thêm suy yếu. Hắn không thể tin nhìn qua Giang Huyền, một mặt bất khả tư nghị. Chính mình lại bị Thương Nguyên Tông một vị nội môn đệ tử đánh bại. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là huyết sát môn thứ 3 thân truyền, thực lực đạt đến tam giai bắt trọng. Cho dù là Thương Nguyên Tông bây giờ đệ nhất thân truyền, Doan Thái Bình xuất thủ, hắn đều có năng lực cùng đối phương tiếp vài chiêu. Nhưng bây giờ, thế mà thua ở Giang Huyền trong tay. Lý Minh trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Người giết ngươi. Giang Huyền cũng không có cùng đối phương giải thích dự định. Hắn cười lạnh một tiếng, nâng đao giết đi. Chương 80, chém giết Lý Minh. Mọi người rung động. Chương 80, chém giết Lý Minh. Mọi người rung động. Giang Huyền một đao, đem Lý Minh đánh lui. Cho đến Giang Huyền thân ảnh theo bên cạnh thân dò ra, hướng về Lý Minh tiếp cận. Lúc này, Trần Thanh mới bỗng dưng kịp phản ứng, không thể tin rủi rủi con mắt. Đây cũng quá khoa trương. Một đao đánh lui một vị tam giai bắt trọng võ giả. Giang Huyền thực lực tuyệt đối không chỉ tam giai thất trọng. Tự nói một tiếng về sau, Trần Thanh cũng hồi tưởng lại. Giống như Giang Huyền hoàn toàn chính xác chỉ nói cho chính mình, hắn đột phá. Nhưng không có nói, hắn đột phá đến cảnh giới gì. Bất luận như thế nào, tối thiểu trận này nguy hiểm là giải quyết dễ dàng. Nhìn lấy chính hướng Lý Minh đánh tới Giang Huyền, Trần Thanh nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, trong bóng tối chú ý một trận chiến này mọi người cũng đều ào ào thấy choáng mắt. Làm sao có thể? Tô Liệt mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Đây chính là Lý Minh a. Tên xấu chiêu lấy huyết sát môn thân truyền đệ tử, thực lực cường đại, giết người như ngóe. Nhưng hắn vậy mà tại Giang Huyền trong tay ăn quả đắng, còn bị một kích đả thương, rơi vào thổ huyết hạ tràng. Tô Liệt có thể không có chút nào hoài nghi đối phương thực lực. Dù sao, Lý Minh bây giờ hiện hách hung danh, đều là một đầu lại một đầu nhân mạng chất đống. Giải thích duy nhất chính là Giang Huyền thực lực mạnh hơn hắn, mà lại là tại phía xa Lý Minh phía trên loại kia. Nghĩ đến chính mình vậy mà muốn từ dạng này một vị tồn tại trong tay đoạt đến phá sát đao, Tô Liệt không khỏi vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Liền Lý Minh ở tại trước mặt đều sống không qua một chiêu, muốn là chính mình thật động thủ, lúc này sợ không phải đã trở thành một cỗ thi thể. Một bên khác, Vương Bình cũng đồng dạng không tưởng được, cái này ra hỏa thực lực thế mà như thế cường, trách không được hắn không có đem Tô Liệt để ở trong lòng. Đáng tiếc a, không nhìn thấy Tô Liệt đi chịu chết. Lúc này, Vương Bình rốt cuộc biết vì sao Giang Huyền tối hôm qua đối nhắc nhở của hắn biểu hiện được như vậy bình thản. Bởi vì người ta căn bản cũng không cần nhắc nhở a, ý niệm tới đây, hắn không khỏi có chút tiếc hận. Nếu là không có Lý Minh, hiện tại Tô Liệt cần phải thì tử tại Giang Huyền trong tay. Nói như vậy, đối bọn hắn Vương gia, không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, không cách nào cải biến. Mà nhìn lấy Giang Huyền đánh lui Lý Minh, Tiêu Phàm cũng là vì hắn cảm thấy mừng rỡ. Quá tốt rồi, sư minh. Cái kia Lý Minh căn bản không phải Giang Huyền đối thủ. Nhìn lấy kích động vui sướng Tiêu Phàm, Lâm Cản tâm tình lại không bình tĩnh. So với Tiêu Phàm, hắn càng rõ ràng, tam giai bắt trọng Lý Minh, thực lực đến tuột cùng là hạng gì kinh khủng. Cũng bởi vậy, mỗi lần nghĩ đến Giang Huyền một đao bại địch hình ảnh, hắn trong lòng rung động thì càng là khó hiểu. Thương Nguyên Tông, khi nào ra một tên như thế biến thái đệ tử? Chẳng lẽ hắn là tam giai cựu trọng sao? Lâm Cản tự lẩm bẩm, đồng thời chú ý phía dưới chiến cục. Cuốn huyết đao pháp, Giang Huyền thi triển Du Long Bộ. Thân hình hắn tại đường núi ở giữa lôi ra tàn ảnh, đi vào Lý Minh trước mặt. Hắn hai tay cầm đao, đem một thân khí lực cùng kinh lực đều chút xuống, quán thâu tại trong đao. Đột nhiên một chém, hướng về Lý Minh bổ xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Minh đến không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hắn đem trong tay trường kiếm giơ lên, ngang ngăn tại trước người mình. Giang Huyền mang bọc lấy kinh khủng lực đạo một đao, nhất thời rơi vào trường kiếm phía trên. Loại này trình độ công kích, căn bản không phải trường kiếm có khả năng tiếp nhận. Huống chi, Giang Huyền trong tay phá sát đao, vẫn là một thanh tứ giai binh khí. Bởi vậy, tại một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang bên trong, Lý Minh trong tay trường kiếm trực tiếp bị một đao kia chặt thành hai nửa. Giang Huyền đao thế cũng không tức giảm, tiếp tục thẳng tắp rơi xuống, cho đến đao phong khảm vào Lý Minh đầu, gãy mất hắn sinh cơ, khiến cho hai mắt triệt để ảm đạm. Vị này huyết sát môn thứ 3 thân truyền thì dễ dàng như vậy đã chết đi. Dốc núi bên trong, cứ như vậy chết rồi. Bí mật quan sát lấy hết thảy Tô Liệt, tại thấy cảnh này về sau, kìm lòng không được nuốt một miếng nước bọt. Trong mắt hắn, Lý Minh thế nhưng là có cao tính nguy hiểm nhân vật, nhưng bây giờ hắn cứ như vậy chết tại Giang Huyền trong tay, bị chết vô cùng đơn giản, chỉ là hai chiêu công phu. Hắn trong mắt lóe lên rung động, kinh hãi, nóng sùng chờ vẻ phức tạp, đồng thời còn có thật sâu nghĩ mà sợ. Nếu như ngăn lại không phải là hắn Lý Minh, mà là ta. Nghĩ đến loại khả năng này, Tô Liệt không khỏi dùng mình một cái, một đao chém giết Lý Minh. Nhìn lấy cái này một màn, Vương Bình trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là một tên phổ thông nội môn đệ tử cái kia có. Vương Bình trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng sau cùng chỉ là hít một tiếng đáng tiếc. Đáng tiếc, ta tối hôm qua chỉ muốn đến, có thể nhờ vào đó kích động Tô gia cùng Thương Nguyên Tông phân tranh. Lại không nghĩ tới, cùng hai vị này Thương Nguyên Tông đệ tử giao hảo. Mất đi là do số mệnh của ta. Vương Bình cảm thán một tiếng. Bất quá, lại một lần, đoán chừng hắn cũng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Dù sao ai có thể nghĩ đến, một tên Thương Nguyên Tông nội môn đệ tử có thể nắm giữ loại này thực lực đâu. Cùng lúc đó, dốc núi một chỗ khác. Sư đệ, chúng ta cần phải đi. Lâm Càn gọi lại Tiêu Phàm, chuẩn bị dẫn hắn rời đi nơi này. Nhìn lấy bị một đao chém giết Lý Minh, Lâm Càn không khỏi cười khổ. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, nếu là đường phía trên Giang Huyền không địch lại Tô Liệt, chính mình còn có thể xuất thủ đưa than khi có tuyết, làm một cái nhân tình. Có thể lại không nghĩ rằng, Giang Huyền thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Chuyến này, xem như đi không. Không, cũng không thể nói trắng ra tới đi. Tối thiểu, kiến thức Thương Nguyên Tông, còn có như thế một vị thực lực cường đại đệ tử. Nghĩ như vậy, Lâm Càn cũng là mang theo Tiêu Phàm, rời đi chỗ này địa giới. Cùng lúc đó, song đường dốc bên trong, tại Giang Huyền phân biệt cất kỹ Lý Minh Càn Khôn túi cùng thi thể về sau, Trần Thanh lúc này mới kích động tiến lên đón. Giang huynh, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì? Trần Thanh không kịp chờ đợi dò hỏi. Đây chính là tam giai bắt trọng Lý Minh a. Tại Thương Nguyên Tông treo giải thưởng bảng phía trên treo rất lâu, nhưng vẫn là không có người có thể gỡ xuống hắn đầu. Mà bây giờ, lại hai chiêu chết tại Giang Huyền trong tay. Hắn sao có thể không hiếu kỳ, Giang Huyền bây giờ thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Cũng liền tam giai cửu trọng mà thôi. Nghe Trần Thanh hỏi thăm, Giang Huyền mỉm cười. Trả lời chắc chắn xong, hắn cũng là lật trên thân tốt ngựa, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Tam giai cửu trọng. Nghe nói như thế, Trần Thanh nhất thời hít sâu một hơi. Lần trước, nghe nói Giang Huyền đột phá đến tam giai lục trọng, hắn liền đã vô cùng giật mình. Bây giờ, hắn thậm chí trực tiếp đột phá đến tam giai cửu trọng. Trần Thanh trong lòng rung động khó nói lên lời. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Giang Huyền có thể một đao chém giết Lý Minh. Hai người thực lực, hoàn toàn không tại một cái phương diện lên a. Giang huynh, thật là một cái biến thái. Trần Thanh từ đáy lòng ở trong lòng cảm khái, lập tức cũng trở mình lên ngựa, đi theo Giang Huyền. Cái kia Tô Liệt, lúc này hẳn là cũng đuổi theo tới. Nhìn đến Lý Minh chết rồi, ta đoán chừng, hắn hơn phân nửa là không dám đối với chúng ta động thủ. Nghe Trần Thanh, Giang Huyền từ chối cho ý kiến, chỉ là kỵ hành. Hiện tại, hắn cũng không cần đối phương tới thử đao. Kinh lịch vừa mới cùng Lý Minh nhất chiến sau, hắn đối phá sát đao uy lực, có thể nói là hài lòng cùng cực. Chương 81, đột phá tứ giai. Doan Thái Bình đột phá. Chương 81, đột phá tứ giai. Doan Thái Bình đột phá. Đêm đó, ven đường lữ điếm, Giang Huyền gian phòng bên trong, thừa dịp lúc này nhàn hạ, hắn đem Lý Minh Càn Khôn túi lấy ra, chuẩn bị kiểm kê lần này chiến lợi phẩm, hy vọng có thể cùng Liễu Nguyên Càn Khôn túi một dạng có hào đồ vật, cũng đừng khiến ta thất vọng. Lần trước, hắn nhưng là tại Liễu Nguyên trong túi Càn Khôn phát hiện một môn nhất lưu võ học, bởi vậy đến đã tiến vào tam giai cửu trọng, cách tứ giai cách xa một bước. Lần này thăm dò Lý Minh Càn Khôn túi, hắn khó tránh khỏi cũng có chút chờ mong. Rất nhanh, đem ngân phiếu cùng các loại linh dược tạp vật thanh ra phân loại sau, Giang Huyền ánh mắt liền nhìn về phía ba bản bị sửa sang lại võ học sách, kết quả cũng không có để hắn thất vọng. Ba bản võ học sách theo thứ tự là một môn nhất lưu võ học cùng hai môn nhị lưu võ học. Bây giờ đối đạt tới tam giai cửu trọng hắn mà nói, nhị lưu võ học đã mất đi tác dụng, nhưng nhất lưu võ học thì không đồng dạng. Cái này đủ để cho hắn tấn thăng trở thành tứ giai võ giả. Muốn đến nơi này, Giang Huyền hơi có chút không kịp chờ đợi, lật lên xem môn này tên là Huyết Dương Kiếm Pháp nhất lưu võ học. Rất nhanh, môn võ học này liền bị hắn ghi vào hệ thống bên trong. Ký chủ, Giang Huyền tu vi tam giai cửu trọng Huyết Dương Kiếm Pháp chưa nhập môn, 37.000. Cùng Huyết Đao Pháp đại thành cấp để thăng nhất lưu võ học cần thiết thuần thục độ, so với nhị lưu võ học lại nhiều một chút. Đem nhất lưu võ học để thăng đến nhập môn cấp cần 1.000 thuần thục độ, tiểu thành cấp cần 10.000 thuần thục độ, đại thành cấp thì là 100.000 thuần thục độ. Chung vào một chỗ chính là 30 giờ tả hữu mới có thể đem một môn nhất lưu võ học đạt đến đại thành. Như vậy, chờ ta trở lại tông môn, môn này Huyết Dương Kiếm Pháp cũng liền không sai biệt lắm có thể đạt đến đại thành cấp. Đến lúc đó chính là ta đột phá tứ giai thời điểm. Ý niệm tới đây, Giang Huyền trong mắt lộ ra một vẻ mừng rỡ. Nguyên bản hắn cho là mình đột phá tứ giai còn muốn một đoạn thời gian. Dù sao vô luận là chờ Doãn Thái Bình đột phá tứ giai, vẫn là thân truyền đệ tử khảo hạch mở ra, đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cùng Trần Thanh đi ra chuyến này, thế mà có thể gặp được đến Lý Minh. Không chỉ có cho hắn thử đao cơ hội, còn mang đến Huyết Dương Kiếm Pháp. Thật sự là tên tống tài đồng tử. Giang Huyền tự nói một tiếng, cũng không nghĩ nhiều. Buôn ba lao lực một ngày, rất nhanh liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi lên, tiến nhập mộng đẹp. Hai ngày sau, lúc sáng sớm, Thương Nguyên Tông, Giang Huyền nhà gỗ bên trong, Huyết Dương Kiếm Pháp đã đạt đến đại thành cấp. Ký chủ tu vi để thăng đến tứ giai nhất trọng. Tại hệ thống nhắc nhở hiện lên trong ngay mắt, một cỗ to lớn kiếm pháp ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền não hải. Đồng thời, một cỗ kình lực bỗng dưng mà sinh, dung nhập món thập cẩm kình lực bên trong. Cái kia tràn đầy đan điền rồi giáo kình lực, cũng vào lúc này đạt đến chất biến, sinh ra dị dạng. Nguyên bản, Giang Huyền đan điền bên trong đã tràn ngập phảng phất giống như thực chất món thập cẩm kình lực. Mà vào giờ phút này, Cỗ này to lớn kinh lực, lại là như là vòng xoáy một dạng, tại Giang Huyền trong đan điền xoay tròn. Lập tức theo trong đan điền bắt đầu chảy ra, chảy hướng Giang Huyền toàn thân. Loại này cảm giác rất là kỳ diệu, liền như là nước từ ngọn nguồn phân tán chảy tới các đầu sông nhỏ bên trong. Giang Huyền kinh mạch toàn thân rất nhanh bị cỗ này kinh lực chảy đầy. Nói đúng ra, lúc này xương kinh lực đã không thích hợp, bởi vì theo tràn đầy Giang Huyền thể nội kinh mạch, cỗ này kinh lực cũng phát sinh hình thái phía trên biến hóa. Trước như là thực chất, biến thành khí lưu hình. Nhưng này uy lực, nhưng lại chưa bởi vì hình thái biến hóa mà cắt giảm, ngược lại là càng cường đại mấy phần. Cho đến cỗ này kinh khí lại lần nữa liên thông đến Giang Huyền đan điền. Một cỗ sen lẫn tuần hoàn kinh khí mạng lưới, nhất thời tại hắn thể nội du đi. Đến tận đây, kinh khí triệt để hình thành. Giang Huyền khí tức cũng trong nháy mắt đạt được kéo lên, biến đến cường thịnh. Thân thể mỗi cái tế bào tại kinh khí kích thích dưới, đều dường như đạt được kích hoạt. Giang Huyền khí lực cũng đã nhận được bay vọt về chất. Theo 10 vạn cân, một chút bay vọt đến 20 vạn cân, lại lần nữa gấp bội. Nhưng so với khí lực tăng lên, hắn càng để ý, vẫn là kinh khí biến hóa. Tam giai võ giả kinh lực cần chứa ở thể nội, có thể mượn trợ binh khí, hoặc là thân thể tiếp xúc đánh ra. Đồng thời, tu luyện khác biệt võ học, có thể được khác biệt đặc tính kinh lực. Kinh khí cũng giống như thế, mà vô luận là Liễu Nguyên cuồng huyết đao pháp, vẫn là Lý Minh huyết dương đao pháp, kinh khí đặc tính đều chỉ có một điểm, cái kia chính là nóng rực. Ý niệm tới đây, Giang Huyền thôi động thể nội kinh khí, hướng về rộng mở đại môn vung ra. Một cô nóng rực kinh khí nhất thời bao phủ mà ra, mãnh liệt hướng phía cửa phóng đi. Chỉ một thoáng, yếu ớt cửa gỗ bị ảnh hưởng đến lắc lư không ngừng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Đồng thời, một cỗ sóng nhiệt cũng nhất thời tràn ngập cả gian nhà gỗ, khiến Giang Huyền cảm nhận được khó nhịn nóng. Cùng đương thời đặt mình vào xích hỏa cốc cảm thụ, quả thực giống như lúc. Đây vẫn chỉ là ta tùy ý thi triển kinh khí, không có sử dụng võ học. Nếu là thi triển cuồng huyết đao pháp, lấy kinh khí chém ra một đao kia, đao khí tại đả thương người đồng thời, còn có thể cho người mang đến mãnh liệt tiêu đốt. Kinh khí uy lực, quả thật bất phàm. Thể ngộ lấy tự thân kinh khí nóng rực, Giang Huyền tự nói xong, trong lòng không khỏi chờ mong. Lúc trước, hắn nắm giữ nhiều môn nhị lưu võ học lúc, kinh lực phát sinh dung hợp, trở thành gồm cả các loại đặc tính món thập cẩm kinh lực. Kinh khí cũng đồng dạng có thể dung hợp. Phương pháp đồng dạng là đem khác biệt nhất lưu võ học đều luyện đến đại thành. Nếu như vậy, kinh khí không chỉ có sẽ bởi vì dung hợp mà cường hóa, hơn nữa còn sẽ có chuẩn bị khác biệt thuộc tính. Chỉ bất quá, bởi vì cuồng huyết đao pháp cùng huyết dương kiếm pháp thuộc tính giống nhau, cho nên kinh khí chỉ là đạt được cường hóa, nhưng không ảnh hưởng Giang Huyền chờ mong về sau. Đi trước đem Lý Minh thi thể giao đi. Suy tư một lát sau, Giang Huyền đi ra nhà gỗ, chuẩn bị tiến về nhiệm vụ đại điện. Tối hôm qua, hắn cùng Trần Thanh trở lại Thương Nguyên Tông lúc, sắc trời đã tối, nhiệm vụ đại điện sớm đã quan môn. Bởi vậy, hắn cũng không tới kịp trước tiên đi lĩnh thưởng. Bất quá, Lý Minh thi thể thì tại trong tay, hắn tự nhiên cũng không nóng nảy. Cũng không lâu lắm, Giang Huyền liền đi tới nhiệm vụ đại điện. Giang Huyền đang chuẩn bị tiến nhập nhiệm vụ đại điện, còn chưa đi vào, một thanh âm thì từ phía sau truyền đến, kêu hắn lại. Hắn hướng về sau lưng nhìn lại, một đạo dáng người thon dài bóng hình xinh đẹp, nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Người đến không phải Mộ Dung Nguyện còn có thể là ai? Ngươi qua đến tiếp nhiệm vụ sao? Từ lần trước săn giết hung thú nhiệm vụ về sau, Mộ Dung Nguyện thường có bái phòng qua Giang Huyền, hai người quan hệ coi như quen thuộc. Nghe được nàng hỏi thăm, Giang Huyền lắc đầu. Ta là qua để lĩnh thưởng. Cái kia ta và ngươi một khối đi vào, thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt. Mộ Dung Nguyện sóng vai cùng Giang Huyền đi vào nhiệm vụ đại điện, vừa nói vừa trò chuyện. Tin tức tốt gì? Không phải là vị kia Doãn sư huynh đột phá thứ giai, thành công tấn thăng trưởng lão a? Nghe được tin tức tốt cái này một chữ mắt, Giang Huyền duy nhất có thể nghĩ tới cũng là Doãn Thái Bình đột phá tin tức. Mà Mộ Dung Nguyện cũng là nhẹ gật đầu. Chương 82, lĩnh thưởng. Mộ Dung Nguyện chứng kinh. Chương 82, lĩnh thưởng. Mộ Dung Nguyện chứng kinh. Doãn sư huynh đêm qua đột phá tứ giai, tin tức còn không có truyền ra. Thông môn thông báo đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chống đi thân truyền đệ tử danh lạch, hẳn là sẽ tại cuối tuần thông qua khảo hạch được ra. Ngươi có thể được thật tốt nắm chắc cái này cơ hội. Mộ Dung Nguyện đảm nhiệm thân truyền đệ tử cũng có một đoạn thời gian. Tăng thêm sáng chói dung mạo, tại Thương Nguyên Tông nắm giữ mạng lưới tình báo cực lớn, tin tức rất là linh thông. Đến từ tin tức của nàng, Giang Huyền có thể liệu định, xác suất lớn là chính xác. Nhưng dựa theo Thương Nguyên Tông quy định, như có đệ tử tiến vào tứ giai, đem trực tiếp thăng nhập trưởng lão, mà đồng dạng cũng chỉ có thân truyền đệ tử mới có tiến vào tứ giai năng lực. Cho nên, theo ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử, lại từ nội môn đệ tử tấn thăng thân truyền đệ tử, sau cùng đột phá tứ giai, từ thân truyền đệ tử tấn thăng trưởng lão, chính là Thương Nguyên Tông đại đa số người trưởng thành đường đi. Có thể Giang Huyền hiện tại tuy nhiên vẫn là nội môn đệ tử, nhưng cũng đã đột phá tứ giai. Cái gọi là thân truyền đệ tử khảo hạch, hắn cũng không muốn tham gia, đây chẳng qua là đi cái lướt qua. Đến mức cụ thể nên làm cái gì, hắn quyết định. Đợi lát nữa hỏi một chút Mộ Dung Nguyện. Ngươi chờ chút có rảnh không? Nếu là có, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Ý niệm tới đây, Giang Huyền hướng Mộ Dung Nguyện mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mộ Dung Nguyện cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Lúc nói chuyện, hai người cũng đã đi tới linh thưởng vị trí trước. Nói thật, Mộ Dung Nguyện cũng có chút hiếu kỳ Giang Huyền nội dung chính là cái gì thưởng. Dù sao, tông môn treo giải thưởng bảng bên trong những nhân vật kia đều là một đám phần tử nguy hiểm, hoặc là khát máu tàn bạo, không chuyện ác nào không làm tội phạm truy nã, hoặc là tu luyện ma công, tà ác cao cường ma môn đệ tử. Tại nàng suy tư lúc, đi vào linh thưởng vị trí trước Giang Huyền, cũng là theo càn khôn túi bên trong lấy ra Lý Minh thi thể. Nhận ra người này về sau, không đợi đệ tử bắt đầu điều tra, Mộ Dung Nguyện liền trừng to mắt, dẫn đầu không thể tin lên tiếng nói ra. đây là Lý Minh. Người giết Lý Minh, không phải do Mộ Dung Nguyện không kinh ngạc. Phải biết, tại Thương Nguyên Tông treo giải thưởng trong bảng, một đám ma môn đệ tử bên trong, Lý Minh thế nhưng là bài danh thứ 3 nguy hiểm nhân vật, tu vi đạt tới tam giai bắt trọng. Loại này nguy hiểm nhân vật, phổ thông đệ tử gặp phải lời nói, chỉ có chạy chối chết phần. Hơn nữa còn xác suất lớn chạy không thoát. Thế nhưng là, hiện tại nàng lại thấy được đối phương thi thể. Cái này khiến nàng sao có thể bình tĩnh đến xuống tới? Nàng thậm chí hoài nghi, cái này không thể tưởng tượng một màn, là chính mình nhìn lầm. Nhưng rủi rủi con mắt, cảnh tượng trước mắt lại vẫn là không có thay đổi. Mà Mộ Dung Nguyện một tiếng theo bản năng kêu sợ hãi, cũng đem ánh mắt chúng quanh nào ào hấp dẫn tới. Bọn hắn nào ào nhìn lấy Lý Minh thi thể, có chút không rõ ràng cho lắm. Lý Minh là ai? Đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Kinh ngạc như vậy, vậy hắn đến giá trị bao nhiêu cống hiến giá trị a? Một số không thế nào chú ý treo giải thưởng bảng đệ tử, lúc này đều có chút mặt danh kỳ diệu, cho rằng Mộ Dung Nguyện là ngạc nhiên, không có coi ra gì. Có thể sau một khắc, tên kia phụ trách kiểm nghiệm đệ tử nói lời, lại là sợ ngây người cằm của bọn hắn. Không sai, là Lý Minh. Huyết sát môn thứ 3 thân truyền, tu vi tam giai bắt trọng. Số tiền thưởng 300 cống hiến giá trị. Vị này huynh đài, Lý Minh, là ngươi tự mình chết giết. Nhận ra Lý Minh thân phận về sau, kiểm nghiệm đệ tử lại nhìn Giang Huyền, không khỏi có chút hoài nghi. Dù sao, Lý Minh thế nhưng là tam giai bắt trọng võ giả. Một tên nội môn đệ tử, lại có thể giết hắn. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, có thể hay không, Giang Huyền đây là đến đây liều lĩnh. Không sai. Giang Huyền nhẹ gật đầu. Ta có thể vì hắn làm chứng. Nhìn ra đệ tử ánh mắt hoài nghi, Mộ Dung Nguyện ra tiếng. Tuy nhiên nàng không biết Giang Huyền là như thế nào giết Lý Minh, nhưng vài ngày trước hắn gọn gàng mà linh hoạt đánh giết Liễu Nguyên hình ảnh, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Nàng không cho rằng Giang Huyền là sẽ người nói láo. Sau đó nàng mới lên tiếng vì Giang Huyền đảm bảo nói, phụ trách kiểm nghiệm đệ tử có câu hỏi này cũng là sợ hãi chính mình gánh trách. Bây giờ có Mộ Dung Nguyện vị này thân truyền đệ tử đảm bảo, hắn cũng liền không có lo lắng. Không bao lâu liền làm xong rườm rà trình tự, cho Giang Huyền 300 cống hiến giá trị. Đa tạ. Giang Huyền tiếp nhận ngọc bài, hướng Mộ Dung Nguyện nói tiếng cảm ơn. Vừa mới muốn không phải Mộ Dung Nguyện mở miệng, hắn muốn hướng đệ tử chứng minh Lý Minh là hắn giết chết, còn muốn hao chút công phu, cũng liền mở miệng công phu. Đúng rồi, đã ngươi có thể giết Lý Minh, chẳng lẽ ngươi lại đột phá đến tam giai bắt trọng? Mộ Dung Nguyện lên tiếng, hướng Giang Huyền hỏi thăm một câu. Trước đó nàng và Giang Huyền cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, đối phương cũng là tam giai lục trọng, đạt được kỳ ngộ, một lần hành động đột phá nhị trọng tiểu cảnh giới. Mặc dù là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhưng cũng không phải không có phát sinh khả năng. Ra ngoài nói đi. Giang Huyền chính muốn hỏi một chút Mộ Dung Nguyện, bây giờ chính mình đột phá tứ giai, cái kia làm gì dự định? Nhưng nhiệm vụ đại điện bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện. Sau đó, hắn liền dẫn Mộ Dung Nguyện đi ra đại điện. Thần thần bí bí. Giang Huyền bộ này địa bộ, cũng là đưa tới Mộ Dung Nguyện hiếu kỳ. Đích nói thầm một câu về sau, liền đi theo đối phương cấp bộ, đi ra nhiệm vụ đại điện. Cứ việc hai người đã rời đi, nhưng nhiệm vụ đại điện bên trong, vẫn có thật nhiều song ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Đương nhiên, trọng điểm là tại Giang Huyền trên thân. Hắn giết huyết sát môn thứ 3 thân truyền. Không phải, cái này sao có thể a? Một tên nội môn đệ tử, giết một tên tam giai bắt trọng võ giả. Cho dù là trong tông môn đại bộ phận thân truyền, đều không làm được đến mức này a. Đối tại Giang Huyền kinh người chiến tích, nhiệm vụ đại điện bên trong, đại bộ phận đệ tử chấn kinh bên trong, lại dẫn điểm hoài nghi. Mà bọn hắn không biết là, lúc này, ngoài điện, Mộ Dung Nguyện tâm tình, có thể so với bọn hắn muốn chấn kinh đến hơn rất nhiều. Một chỗ an tĩnh trên đất trống, người nói là, người đột phá tứ giai, trở thành tứ giai võ giả. Hồi tưởng vừa mới Giang Huyền theo như lời nói, Mộ Dung Nguyện đại não vẫn là một trận đứng máy, có chút không thể tin. Thấy thế, Giang Huyền cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vận chuyển chính mình thể nội kinh khí, hướng Mộ Dung Nguyện cách không vung ra một trường. Hắn vẫn chưa tận lực ngưng tụ kinh khí. Bởi vậy, bàn tay vung ra, một luồng kình phong nhất thời dâng lên, khiến Mộ Dung Nguyện sợi tóc của mũ. Mà tại cố kình phong này bên trong, còn có một cố khó tả nóng dực khí tức. Mộ Dung Nguyện thân vì thân truyền đệ tử, cũng có một vị thân là tứ giai võ giả sư tôn. Giang Huyền cái này một xuất thủ, trong nháy mắt liền để cho nàng minh bạch. Cái này xác thực là chỉ có tứ giai võ giả mới có thể thi triển cho ra kinh khí. Nói cách khác, Giang Huyền thật đột phá, chắc không được hắn có thể giết Lý Minh. Lúc này, Mộ Dung Nguyện nghi ngờ trong lòng giải quyết dễ dàng, đồng thời cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Chính mình còn tưởng rằng Giang Huyền chỉ là đột phá tam giai bắt trọng, không nghĩ tới hắn có thể như thế mãnh, trực tiếp đột phá tứ giai. Bình phục hết tâm tình của mình về sau, Mộ Dung Nguyện cũng mới một lần nữa nhìn về phía Giang Huyền, dò hỏi: "Ngươi muốn cùng ta nói, cũng không chỉ là khoe khoang ngươi đột phá tứ giai a?" Chương 83, Thần Thăng Nghi Thức, lại một chuyện vui. Chương 83, Thần Thăng Nghi Thức, lại một chuyện vui. Dĩ nhiên không phải khoe khoang, ta chỉ là nghĩ hỏi ngươi, ta là nên tiếp tục tham gia thân truyền đệ tử khảo hạch, vẫn là trực tiếp trở thành trưởng lão? Cùng, ta nên tìm người nào? Giang Huyền nói ra nghi vấn của mình. Nếu là hắn tham gia thân truyền đệ tử khảo hạch, đây cũng là làm một ngày thân truyền đệ tử, liền muốn tấn thăng trưởng lão. Cái này có chút quá không cần thiết. Có thể trực tiếp trở thành trưởng lão lời nói, đó là tốt nhất. Chỉ bất quá, Giang Huyền tại Thương Nguyên Tông đợi thời gian cũng không dài, cũng không biết nên tìm người nào. Bây giờ đúng lúc gặp phải Mộ Dung Nguyện, liền muốn hỏi một chút, nhìn nàng một cái có thể hay không cho chút ý kiến. Theo đạo lý mà nói, hẳn là trực tiếp trở thành trưởng lão. Mộ Dung Nguyện trầm tư một trận, nắm bắt cằm của mình, lại nói tiếp: "Có điều, ta cũng không xác định. có thể xác định tông môn trưởng lão nhân tuyển chỉ có tông chủ. Ta trước dẫn ngươi gặp ta sư tôn, để cho nàng thay ngươi dẫn kiến tông chủ, thỉnh tông chủ định đoạt đi. Nghe Mộ Dung Nguyện đề xuất phương án, Giang Huyền khẽ bước cằm. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Cái này có phiền phải gì? Mộ Dung Nguyện mỉm cười, tâm tình lại là có chút phức tạp. Nhìn lấy Giang Huyền cái kia so với chính mình trẻ tuổi hơn nhiều gương mặt, nàng không khỏi có chút thất thần. Trường lão vị trí, tứ giai võ giả mới có thể ngồi lên. Dù là nàng tự nhận võ học thiên phú không tệ, nhưng muốn đột phá tứ giai, trở thành trưởng lão, chí ít còn cần mấy năm thời gian. Mà Giang Huyền, cứ như vậy thủy linh linh xong rồi. Người so với người làm người ta tức chết. Mộ Dung Nguyện trong lòng nghĩ như vậy, lại rất nhanh bứt bỏ tạp niệm, cho Giang Huyền cùng kính dẫn đường. Cứ việc trước đó, Giang Huyền thực lực cũng mạnh hơn nàng, thế nhưng lúc chí ít hai người đều là tam giai võ giả. Bây giờ, hắn là tứ giai, nàng là tam giai. Giữa hai người đã cách một tầng thật dày vách ngăn. Mộ Dung Nguyện đối đại Giang Huyền, tự nhiên không thể lại lấy chi trước loại thái độ đó. Không bao lâu, chính là nửa ngày thời gian trôi qua. Lúc xế chiều, tông môn đại điện bên trong, Doan Thái Bình thân mang Thương Nguyên Tông đệ tử phục sức, eo treo thân truyền đệ tử lệnh bài. Hùng Dũng Ai Vệ đi vào tông môn đại điện. Hôm nay là hắn tấn thăng trưởng lão trọng yếu thời gian, bởi vậy hắn biểu lộ có chút hăng hái. Lúc này, trong điện đã đứng đầy các vị trưởng lão. Khi nhìn đến Doan Thái Bình về sau, bọn hắn đều ào ào triển lộ nét mặt tươi cười, chúc mừng lấy Doan Thái Bình. Thái Bình, chúc mừng ngươi a. Ngươi hẳn là chúng ta Thương Nguyên Tông, lấy lớn nhất nhỏ tuổi tác, liền có thể tấn thăng trở thành trưởng lão. Có thể nói mở một cái khơi dòng a. Trưởng lão nhóm đối Doan Thái Bình tán thưởng có thừa. Nghe lấy bọn hắn chúc mừng, Doan Thái Bình lạnh nhạt tiếp nhận, vội nói không dám. Nhưng trên thực tế, hắn tâm lý tự đắc lại là vô cùng đậm đậm. Hắn tự 20 tuổi lên, liền bái nhập Thương Nguyên Tông, trở thành Thương Nguyên Tông một tên nhập môn đệ tử. Sau đó thời gian 10 năm, bằng vào tuyệt hảo võ học thiên phú, hắn từng bước một theo nhất giai võ giả, trưởng thành đến bây giờ tứ giai võ giả, cũng theo một vị phổ thông nhập môn đệ tử, đến sắp trở thành Thương Nguyên Tông trưởng lão. Dạng này kinh lịch, nếu đổi lại là người nào, có thể không bành trướng tự tin. Bởi vậy, hắn cũng khó tránh khỏi có chút tự ngạo. Tông chủ tới. Đúng lúc này, một đạo bao la hùng vĩ thân ảnh đi vào tông môn đại điện. Một thấy người này, tại trường một đám trưởng lão cũng đều đình chỉ bắt chuyện, ào ào lui trở về chỗ cũ. Bởi vì cái này người tới chính là bây giờ Thương Nguyên Tông tông chủ Triệu Đông Lai. Hắn cũng là Thương Nguyên Tông chỉ có tu xuất thần thức ngũ giai võ giả, chính là Thương Nguyên Tông chân chính nội tình. Hắn đi vào, mọi người cũng không kinh ngạc, nhưng bọn hắn kinh ngạc chính là Triệu Đông Lai sau lưng lại còn theo một bóng người. Đó là một tên bên hông bội đao thiếu niên cao lớn. Hắn mày kiếm mắt sáng, dung nhan có thể xưng tuấn mỹ, khiến người ngắm mà sinh thán. Có thể những này trưởng lão nghi ngờ là hắn trên lưng đúng là treo một khối nội môn đệ tử thân phận lệnh bài. Một tên nội môn đệ tử như thế nào đi theo Triệu Đông Lai cùng một chỗ đi vào Doan Thái Bình tấn thăng nghi thức hiện trường, thì liền Doan Thái Bình bản thân cũng hơi nghi hoặc một chút. Mà lớn nhất khó có thể lý giải được thuộc về Từ Thiến cùng Trần Thanh sư tôn, cũng chính là tại Giang Huyền bị hai người mang về Thương Nguyên Tông về sau, cùng Giang Huyền có gặp mặt một lần Trương Lăng Phong. Đây là có chuyện gì? Giang Huyền làm sao lại cùng tông chủ dựng vào bên? Lúc này Trương Lăng Phong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Tại trường bên trong duy nhất biết xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Mộ Dung Nguyện sư tôn Đinh Văn Vân. Dù sao chính là nàng giúp đỡ đem Giang Huyền dẫn tiến cho Triệu Đông Lai. Chỉ bất quá nghĩ đến tiểu tử này cái kia cùng tuổi tác cực không tương xứng tứ giai tu vi, Đinh Văn Vân trong ánh mắt cũng không nhịn được sinh ra một vẻ phức tạp cùng cảm khái. Nàng biết Triệu Đông Lai cái này hơn phân nửa đã là công nhận đối phương. Giang Huyền, ngươi đứng Thái Bình bên cạnh là được. Lúc này Triệu Đông Lai nhìn lấy hai người, có thể nói là hài lòng cùng cực. Nguyên bản Doan Thái Bình đột phá tứ giai liền để hắn rất là cao hứng. Kết quả tin tức này vừa tới không bao lâu, Đinh Văn Vân thì lại mang đến cho hắn một cái hảo tin tức. Nội môn đệ tử bên trong, thế mà cũng có người đột phá tứ giai. Triệu Đông Lai nguyên bản cũng không tin, cho đến Đinh Văn Vân đem Giang Huyền đưa đến trước mặt hắn, thi triển ra kình khí thủ đoạn, cho nên hắn mới sẽ như thế mừng rỡ. Dù sao, cái này có thể nói là song hỷ lâm môn. Xuất hiện hai vị tứ giai võ giả, đối Thương Nguyên Tông thực lực không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên. Vừa vận Doãn Thái Bình muốn tổ chức tấn thăng nghi thức, giao tiếp trưởng lão lệnh bài, cùng trưởng lão phục sức. Vì tiết kiệm một chút công phu, Triệu Đông Lai liền đem Giang Huyền một khối mang tới. Căn dặn xong, Triệu Đông Lai liền rời đi, hướng về chính mình chủ bị mà đi. Đứng ta bên cạnh. Nghe vậy, Doan Thái Bình không khỏi nhướng mày. Hôm nay trận này tấn thăng nghi thức, hắn nhưng là nhân vật chính. Để một tên nội môn đệ tử đứng bên cạnh hắn, tông chủ đây là ý gì? Đánh hắn sao? Doan Thái Bình khó tránh khỏi hướng không phương diện tốt nghi đến. Nhưng nhìn đến Giang Huyền hướng chính mình nhẹ gật đầu, dường như lên tiếng chào giống như. Nắm lấy đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý, Doan Thái Bình cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Dù nói thế nào, đây cũng là tông chủ an bài. Tại Thương Nguyên Tông, thân là ngũ giai võ giả Triệu Đông Lai, cũng là tiên một dạng tồn tại. Doan Thái Bình cũng không có khả năng ngỗ nghịch hắn ý tứ. Mà giờ khắc này, ngồi tại đại điện bên trong chủ vị, Triệu Đông Lai háng giọng một cái, rồi mới lên tiếng. "Chư vị, chúng ta hôm nay tụ tập ở này là vì ăn mừng Thái Bình đột phá tứ giai, trở thành ta tông trưởng lão. Nhưng cùng lúc, ta còn có một món khác việc vui muốn nói cho đại gia." "Một kiện khác việc vui?" Nghe được Triệu Đông Lai lời này, tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc, hiện lên dấu chấm hỏi. Lập tức, liền đưa ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Giang Huyền. Triệu Đông Lai vừa mới dẫn hắn tiến đến, thì dẫn tới mọi người một trận hiếu kỳ. Lúc này nhắc đến việc vui, cũng không nhịn được để người liên tưởng đến hắn trên thân. Cũng không biết Triệu Đông Lai nói tới việc vui chỉ là cái gì. Triệu Đông Lai cũng không thừa nước đục thả câu. Thấy mọi người như thế hiếu kỳ, lúc này cao giọng cười một tiếng, tuyên bố: "Nội môn đệ tử Giang Huyền, nay đồng dạng đột phá tứ giai. Từ hôm nay, hắn đem cùng Thái Bình một dạng, trở thành ta tông trưởng lão." Triệu Đông Lai lời này vừa nói ra, cả cái tông môn đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ.